Chương 1, Đại Bảo Kiếm hệ thống tịch chiếu quốc, Vũ Di phái. Tại một gian lờ mờ nhà gỗ ở bên trong, một gã tuấn tú phiêu giật thiếu niên ánh mắt ngốc trệ, phản phất vô ý thức ngồi ở mép giường. Mặc cho ai ngủ lấy lại sức, tỉnh phát hiện quanh mình chẳng cảnh trở nên lạ lẫm, thân thể càng là biến thành 14-15 tuổi bộ dáng, đều chịu phiền não. Hắn cũng gọi là Sở Hà, chẳng lẽ là tối tâm trong đều có thiên định? Cũng hoặc là, ngắn ngủi ký ức dung hợp, Sở Hà rốt cục đem phân loạn ký ức triệt để tiêu hóa, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Được rồi, hắn xuyên việt rồi. Tại trong trí nhớ, hắn 12 tuổi bái nhập Vũ Di phái, nhưng gần 3 năm thời gian trôi qua rồi, tu vi đỉnh trệ tại luyện khí cảnh 6 tầng. Dựa theo Vũ Di phái quy củ, nếu như trong 3 năm còn không có thông qua tông môn khảo hạch, sẽ bị trục xuất về nhà. Hôm nay khoảng cách 3 năm chi kỳ, còn thừa lại ngắn ngủn 1 tháng. Dùng Sở Hà vốn có tư chất, muốn trong vòng 1 tháng trở thành nội môn đệ tử, khó hơn lên trời. Có điều, nguyên chủ cũng không có buông tha cho, ngược lại mạo hiểm tiến vào phụ cận hiểm địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Vận khí của hắn không tệ, không có gặp được nguy hiểm, ngược lại đã tìm được chân quý linh dược, Minh Hoàng Thảo. Đáng tiếc tại phản hồi tông môn trên đường, bị đều là ngoại môn đệ tử Trần Húc khi dễ, không chỉ đánh ngất xỉu nguyên chủ, càng là đoạt đi Minh Hoàng Thảo. Minh Hoàng Thảo bị đoạt chẳng cảnh, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho dù là hiện tại hồi tưởng lại, như trước có thể cảm thấy nguyên chủ lưu lại cừu hận, phẫn nộ, thất lạc các loại mặt trái cảm xúc. Sở Hà, chúng ta danh tự giống nhau, hiện tại càng là hòa thành một thể, về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi chỗ thừa nhận hết thảy, đồng dạng cũng là ta chỗ thừa nhận hết thảy, bất kể là Trần Húc vẫn là người khác, chỉ cần là tìm làm phiền ngươi người, ta đều cùng bọn họ từng cái tính toán rõ ràng, càng muốn những cái kia đã từng cười nhạo, châm chọc ngươi người biết rõ, bọn họ là cỡ nào ngu muội vô tri. Cảm thụ được ký ức bên trong hình ảnh, Sở Hà rõ ràng thay vào nguyên chủ nhân vật, hắn song quyền nắm chặt, phát ra tạch 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 tiếng vang. Chiếm cứ cô thân thể này, lại dung hợp ký ức cùng tình cảm, cả hai có thể nói là nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ là dùng thực lực của hắn, muốn đả bại Trần Húc rất khó, chính là có thể không thông qua lửa xém lông mày tông môn khảo hạch, đều là một cái không biết bao nhiêu. Đinh năng lượng bổ sung hoàn tất, đang tại kích hoạt ở bên trong, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. 1-2-100, kích hoạt thành công. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt Đại Bảo Kiếm hệ thống, đặt ban thưởng bách luyện kiếm một thanh. Đây là hệ thống, mạng lưới internet trong tiểu thuyết nhất tràn lan kim thú chỉ. Giờ khắc này, Sở Hà ngốc kinh ngạc, nội tâm phảng phất rót vào thuốc trợ tim, lập tức trở nên cường đại lên, có một loại theo địa ngục thăng nhập thiên đường cảm giác. Đối với cái này không biết thế giới cũng không hề như trước khi như vậy mê mang, tựa hồ liền tinh thần đều đã nhận được thăng hoa. Đại Bảo Kiếm hệ thống, Đại Bảo Kiện hệ thống, ngươi có thể hối đoái mỹ nữ. Sở Hà linh quang lóe lên, không có biện pháp, thật sự là Đại Bảo Kiếm rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Không thể. Có thể hối đoái các loại nghịch thiên công pháp sao? Không thể. Linh đan rượu dược đâu này? Không thể. Cái kia tổng nên có rút thường a? Thật có lỗi, cũng không có. Cái này cũng không có, cái kia cũng không có, muốn ngươi làm gì dùng? Như thế lừa bố mày hệ thống, thật có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Đại Bảo Kiếm hệ thống. Ồ, bảo kiếm. Ngươi không muốn nói cho ta, ngươi chỉ có thể hối đoái bảo kiếm. Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Hệ thống hồi phục rất sung sướng, nhưng Sở Hà biểu thị hắn rất tuyệt vọng, cho dù hắn đã nhận được bảo kiếm, nhưng ở không có vũ lực dưới sự bảo vệ, tựa như trẻ nhỏ ôm kim hành nộn nhịp thành phố, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Dù là vụ trộm bán đi bảo kiếm, vốn lấy Sở Hà thực lực, chỉ sợ cũng có họa sát thân. Xét thấy ký chủ có được bách luyện kiếm, phải chăng trang bị? Vâng. Sở Hà thở dài một tiếng, đáy lòng của hắn còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia hy vọng. Xoát trong chốc lát, một thanh hư ảo bách luyện kiếm xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, lóe ra kinh người hàn mang. Sau đó tại Sở Hà kinh hãi dưới ánh mắt, mũi kiếm hướng Sở Hà, lập tức đâm vào đầu của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ni muội a. Sở Hà rõ ràng bị lại càng hoảng sợ, trực tiếp ngã ngồi ở trên giường. Tại vô tận trong biển ý thức, bách luyện kiếm lơ lửng tại ý thức hải trung tâm, tản ra sáng quắc vầng sáng. Tại đây cổ vầng sáng xuống, Sở Hà cảm giác toàn thân ấm áp đấy, đại não trở nên một mảnh thanh minh, bình thường khó có thể lĩnh ngộ đích sự vật, thoáng cái thông thấu rất nhiều. Đồng thời, một cỗ tin tức bị Sở Hà tiếp thu. Bách luyện kiếm chất liệu, bách luyện cương tính chất, lượng sản phẩm cấp, bất nhập phẩm đặc tính, cứng, rắn, sắc bén công hiệu, tu luyện 10, nộ tính 10, đột phá cổ trai 1, kiếm pháp uy lực 1. Nhìn xem bách luyện kiếm tin tức, nguyên vốn cả chút tuyệt vọng Sở Hà rõ ràng ngơ ngác một chút, qua trong giây lát lại trở nên mừng rỡ như điên. Tuyệt đối không nghĩ tới, bách luyện kiếm lại có như thế kỳ diệu công hiệu, quả thực chính là vĩnh cửu tiểu bờ UFF, luận công hiệu còn muốn vượt qua linh đan rượu dược cùng thần công bí tịch. Vấn đề đến rồi, cái này còn chỉ là hệ thống đưa tặng bách luyện kiếm, nếu là rất tốt bảo kiếm đâu rồi, công hiệu tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn nữa. Ký chủ, bách luyện kiếm cũng không tại bảo kiếm hàng ngũ. Chính thức bảo kiếm, không chỉ có được càng mạnh hơn nữa công hiệu, càng là đầy đủ càng nhiều nữa là tính. Tại hệ thống giải đáp thời điểm, Sở Hà trong óc lần nữa tiếp thu một chút tin tức, những tin tức này đều là về bảo kiếm tư liệu, ví dụ như tên, đặc tính cùng công hiệu các loại. Hiên Biên kiếm, Thạch Trung kiếm, Thiên Tùng vân kiếm, Ni Muội, Nguyên Đồ A Tị song kiếm. Những này quen thuộc kiếm tên, lại để cho Sở Hà nhiều thêm vài phần rung động, rất hiển nhiên Đại Bảo Kiếm hệ thống không chỉ bao gồm kiếp trước địa cầu sở hữu tất cả bảo kiếm, càng là bao hàm thần thoại truyền thuyết bên trong bảo kiếm, ví dụ như Hiên Biên kiếm, Thạch Trung kiếm vân vân, Sở Hà thậm chí còn chứng kiến Chu Tiên Tứ kiếm, Thanh Bình kiếm, Nguyên Đồ A Tị song kiếm. Hệ thống, như thế nào mới có thể hối đoái bảo kiếm? Tổng cộng có 2 cách. 1, lợi dụng điểm tích lũy hối đoái. 2, hoàn thành hệ thống ban phát nhiệm vụ. Muốn đạt được điểm tích lũy, phải sưu tập cái thế giới này bảo kiếm, đem chúng hối đoái cho hệ thống, sẽ căn cứ bảo kiếm phẩm cấp, cấp cho ký chủ nhất định được điểm tích lũy. Đương nhiên, cái thế giới này bảo kiếm cũng không có những này thần kỳ công hiệu. Hiên Viên Kiếm Hối đoái điểm tích lũy, tự nhiên là một số thiên văn số tự. Đừng nói Hiên Viên Kiếm rồi, cho dù là kém cỏi nhất bảo kiếm, Sở Hà đều không thể hối đoái. Len Ken tôn kính ký chủ, thỉnh hoàn thành ngài tân thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu thông qua ngoại môn khảo hạch. Ban thưởng, thất tinh kiếm thất bại trừng phạt. Không, mặc dù không có thất bại trừng phạt, nhưng Sở Hà rất rõ ràng, nếu như lúc này đây còn không có thông qua ngoại môn khảo hạch, tư thế sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Xoẹt rồ ẹt, ngay tại Sở Hà trầm tư thời điểm, nhà gỗ cửa phòng đống nhiên mở ra, từ bên ngoài tiến đến một gã ưu kịch thiếu niên. Ưu kịch thiếu niên tên là Trung Nguyên, cùng Sở Hà đồng dạng đều là Vũ Di phái ngoại môn đệ tử, đồng thời hắn cũng là Sở Hà bạn cùng phòng. Tại phát hiện Sở Hà thanh tỉnh về sau, Trung Nguyên tràn đầy quan tâm mà hỏi, "Sở Hà, cảm giác ra thế nào rồi?" Trung Nguyên tính cách so sánh ôn hòa, hơn nữa ở tại chung một mái nhà, hai người ngược lại là ở chung không sai. "Ta rất tốt, đúng rồi, là ngươi đem ta đưa về đến hay sao?" Sở Hà tinh tường nhớ rõ, hắn là bị Trần Húc tại giã ngoại đánh ngất xỉu, Trần Húc không có khả năng hảo tâm đưa hắn ôm trở về đến. Có điều, liên tưởng đến không xong sự tình, Sở Hà nhịn không được sở lên thi bị mật thủ. "Không phải ta, là Lâm Thanh Nhã sư tỷ đem ngươi tiễn đưa tới." "Lâm Thanh Nhã?" Vừa nghe đến cái tên này, Sở Hà trong đầu tiểu hiện ra một đạo tuyệt mỹ tinh ảnh. Lâm Thanh Nhã, cùng Sở Hà đồng thời nhập môn, coi như là có nhất định được giao tình. Nhưng gần 3 năm thời gian trôi qua rồi, Sở Hà như trước là ngoại môn đệ tử, mà Lâm Thanh Nhã lại thể hiện ra kinh người thiên tư, không chỉ bước chân vào nội môn, càng là trở thành Vũ Di phái đệ tử hệ tâm, đối với trước kia Sở Hà mà nói, tuyệt đối là mong muốn không thể tức tồn tại. Nhưng hiện tại Sở Hà đã xưa đâu bằng nay, đã có được đại bảo kiếm hệ thống, đối với tương lai có thể nói tràn đầy tin tưởng, tự tin có thể rất nhanh vượt qua, cũng hoàn thành đuổi kịp và vượt qua. "Trung Nguyên, ta đi ra ngoài trước một hồi." Cố gắng lắc đầu, đem Lâm Thanh Nhã hình tượng cố gắng xua tán. Tại hai người hàn huyên qua đi, Sở Hà ly khai nhà gỗ, không thể chờ đợi được muốn thí nghiệm bách luyện kiếm công hiệu. Vũ Di phái ở vào Vũ Di Sơn Lên, là tịch chiếu quốc nổi danh núi lớn, có được dồi dào thiên địa linh khí, cực kỳ thích hợp võ giả tu luyện. Có người địa phương tiểu có giai cấp, Vũ Di phái tự nhiên cũng không bên ngoài. Ngoại môn đệ tử địa vị thấp kém, bọn họ tối đa chỉ có thể ở sườn núi chỗ hoạt động, chỉ có tại trở thành nội môn đệ tử về sau mới có thể đạp lên đỉnh núi. Dựa theo ký ức, Sở Hà đi tới một chỗ yên lặng chỗ. Nơi này là một chỗ vách núi vách đá, hơn nữa dị thường vắng vẻ, mịt mù không có dấu người, trở thành Sở Hà luyện kiếm nơi để đi. Vũ Di phái nhập môn kiếm pháp, tên là Hồng Liên kiếm pháp, dùng bộ pháp nổi tiếng, vị giai tại trụ cột kiếm pháp phía trên, thuộc về hoàng cấp hạ cấp kiếm pháp. Tại đây không thể không nói Vũ Di phái hạng nhất quý củ, chỉ cần Hồng Liên kiếm pháp đạt tới viên mãn cảnh giới, có thể tiến về trước võ các chọn lựa một lần hoàng cấp thượng giai võ kỹ. Nghe rất đơn giản, nhưng làm bắt đầu rất khó, muốn đem nhập môn kiếm pháp đạt thành viên mãn, chăm chỉ tự không cần phải nói, càng là cần nhất định được nội tính mới được. Tựa như tiền nhiệm, gần 3 năm thời gian, cũng liền đem Hồng Liên kiếm pháp luyện đến tiểu thành đỉnh phong, cách ly viên đẩy xa xa không hẹn. Hồng Liên kiếm pháp cùng sở hữu 7 thức, top 5 thức không có gì chiêu thức tên, cuối cùng 2 thức phân biệt là Hồng Liên Trảm Phóng, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Trong đó, muốn đem kiếm pháp luyện đến đại thành, phải lĩnh ngộ Hồng Liên Trảm Phóng, mà kiếm pháp viên mãn tiêu chí thì lĩnh ngộ Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Nói cách khác, tiền nhiệm chỉ lĩnh ngộ top 5 thức, có thể thấy được hắn ngộ tính có nhiều không xong, nhiều lắm là chỉ có thể coi người trong chi tư. Có điều, tại Sở Hà dung hợp tiền nhiệm ký ức về sau, hắn ngộ tính rất có thể đã nhận được tăng cường, hơn nữa bách luyện kiếm gấp 10 lần tăng phúc, muốn đem Hồng Liên kiếm pháp thực hành viên mãn, chắc hẳn cũng không khó khăn. Nhắm mắt lại, Hồng Liên kiếm pháp chiêu thức cùng tâm pháp lộ tuyến đồ bắt đầu một vừa phù hiện. Sau một khắc, Sở Hà tay phải rút ra tinh cương kiếm, bắt đầu tu luyện Hồng Liên kiếm pháp. Cùng tưởng tượng bên trong tối nghĩa bất đồng, Sở Hà vũ khởi kiếm đến không chỉ không có một tia không khỏe, càng là có một loại nước chảy thành sông thoải mái cảm giác. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ năm. Sở Hà vung kiếm tốc độ cực nhanh, động tác càng là linh mẫn dị thường, huy sái tự nhiên, đem Hồng Liên kiếm pháp vũ kín không kẽ hở, thủy dội không tiến. Không có dừng lại, Sở Hà kiếm chiêu phảng phất thoát ly trói buộc, bắt đầu thi triển thức thứ sáu, Hồng Liên Trảm Phóng. Chương 2, kiếm pháp viên mãn. Sở Hà run run trường kiếm, dùng một loại không hiểu quỹ tích sẽ qua, kiếm trong tay phảng phất hóa thành mút lông, dùng hư không với tư cách vải vẽ tranh sân dầu, buộc vòng quanh một đóa hồng liên hình dáng. Cái này vừa ra tay, không có chút nào trở ngại, có thể dùng công tác liên tục để hình dung, như thế nối liền như thế tự nhiên, thật giống như luyện qua trăm ngàn lượt đồng dạng. Ở bên trong khi ủng hộ xuống, một đóa đẹp đẽ hồng liên bị phát họa đi ra, tách ra lấy sát na quang hoa. Đợi đến lúc hồng liên tiêu tán, cứng rắn nham bích bên trên nhiều hơn một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ hồng. Nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện lỗ hồng hiện ra hoa sen hình dáng, cho người cảm giác tựa như quỷ phụ thần công. Hồng Liên Trảm Phóng thi triển, đại biểu cho Hồng Liên kiếm pháp đã lấy được đột phá, đạt đến đại thành giai đoạn. Cái này cũng rất đơn giản. Dù là có chỗ chuẩn bị, Sở Hạ như trước tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng có được vài phần kích động. Không nghĩ tới mới thi triển một lần Hồng Liên Trảm Phóng, liền đem Hồng Liên kiếm pháp đổ lên đại thành giai đoạn. Như vậy lĩnh ngộ tốc độ, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tựa hồ tại dung hợp ký ức về sau, hắn ngộ tính cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đối với đại đa số sơ học giả mà nói, cho dù là trụ cột nhất võ kỹ đều rất khó nắm giữ, cái này không chỉ là ngộ tính nguyên nhân, càng có đối với mới sự vật thích ứng trình độ. Theo thấp đến cao không khó, khó chính là chưa từng đã có. Hít sâu một hơi, Sở Hà chạy không tâm linh, tiếp tục thi triển Hồng Liên kiếm pháp. Thức thứ nhất, thức thứ sáu. Tại Hồng Liên tràn phóng qua đi, lúc này đây Sở Hà như trước không có dừng lại, tiểu muốn thi triển thức thứ bảy, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Cùng Hồng Liên chán phóng bất động, Nghiệp Hỏa Hồng Liên là một đóa thiêu đốt lên liệt diễm hoa sen, dùng càng mạnh hơn nữa lực phá hoại chứ danh. Ba đáng tiếc, tại thành hình trước khi, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Nghiệp Hỏa Hồng Liên ầm ầm nghiến nát. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thu kiếm đứng lặng, Sở Hà có chút thở hổn hển, càng là cường đại chiêu thức, đối với hắn hao tổn cũng lại càng lớn. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, Sở Hà một lần nữa luyện tập kiếm pháp. Thức thứ nhất, thức thứ sáu. Được nhờ sự giúp đỡ bách luyện kiếm công hiệu, mỗi một lần thi triển Hồng Liên kiếm pháp, Sở Hà sẽ nhiều hơn vài phần hiểu rõ. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại sát trời sắp lặn, Sở Hà lại một lần nữa thi triển Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Tại ánh nắng chiều chiều xuống, tinh cương kiếm phản xạ ra đẹp đẽ màu đỏ kiếm quang, tựa như tây chìm ánh nắng chiều, không ngớt không dứt. Trong chốc lát công phu, kiếm quang liền run hơn 10 lần, buộc vòng quanh một đóa nguyên vẹn Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Tại mũi kiếm chỗ, Nghiệp Hỏa Hồng Liên cực tốc xoay tròn, mang theo kiếm rít thanh âm, phóng tới trước mặt Nam Bích. Tại tiếp xúc lập tức, Nghiệp Hỏa Hồng Liên ầm ầm bạo liệt, hóa thành từng đạo màu đỏ rực kiếm khí, phát ra xíu xíu, xíu u. Tiếng vang gần mét xung quanh bao phủ. Đợi đến lúc kiếm khí biến mất, cứng rắn nhang mít lên, lưu lại hơn 10 đạo thật sâu vết kiếm. Cùng Hồng Liên chán phóng so sánh với, Nghiệp Hỏa Hồng Liên uy lực không chỉ càng mạnh hơn nữa, phạm vi đồng dạng càng lớn. Đồng thời, nó tiêu hao cũng càng cường. Thành công lĩnh ngộ Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cũng đại biểu cho Sở Hà Hồng Liên kiếm pháp triệt để đạt đến viên mãn. Đương nhiên, Sở Hà cảm thấy tứ chi bách hải nội khí không bị khống chế điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như cuồng long nộ dao, thế như trẻ che y hệt rót vào trong đan điền, bắt đầu trong đan điền dung hội. Ông đợi đến lúc sở hữu tất cả nội khí hội tụ, Sở Hà tiểu cảm thấy đan điền có chút phồng lên, so với trước lại cường đại rồi mấy phần. Luyện khí cảnh 6 tầng hậu kỳ, cái này cũng quá dễ dàng. Cảm thụ được càng thêm dồi dào nội lực, Sở Hà kinh ngạc đồng thời càng là lộ ra dáng tươi cười. Nội khí vì cái gì tiến bộ? Mọi người đều biết, võ kỹ thuộc về độc công, tuy nhiên hiệu suất xa không bằng tĩnh công công pháp, nhưng cũng có được rèn luyện nội khí công hiệu. Nếu là lúc trước lời mà nói, tối thiểu muốn 1-2 tháng thời gian mới có thể có chỗ đột phá. Từ loại nào trình độ mà nói, được nhờ sự giúp đỡ bách luyện kiếm cường đại công hiệu, Sở Hà tốc độ tu luyện đạt đến cùng rất nhiều thiên tài đánh đồng tình trạng. Có điều, tu vi càng cao, cũng đủ đại biểu cho tấn chức độ khó càng lớn, Sở muốn tốn hao thời gian thêm nữa. Tại Hồng Liên kiếm pháp đạt tới viên mãn về sau, Sở Hà cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại gia tốc, trái tim càng là bịch bịch nhảy, khó giấu kích động chi tình. Đối với võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất vẫn là thiên phú, tuy nhiên thành công tương đương một phần thiên tài thêm 99 phân mồ hôi, nhưng người phía trước tầm quan trọng viễn siêu thứ hai. Nói đơn giản một chút, thiên phú quyết định một người hạn mức cao nhất, mà cần cù quyết định hạn cuối. Trong cái thế giới này, thiên phú còn bị chia làm ba loại: vừa là tu luyện tư chất, hai vì võ đạo nội tính, ba vì đặc thù thể chất. Chỉ cần có được một loại, có thể được xưng là thiên tài, nếu là có được hai chủng, được xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, mà ba loại lời mà nói, có thể coi yêu nghiệt. Nếu như bảo trì như vậy tiến bộ, một tháng sau cũng không biết có thể đạt tới loại tình trạng nào, tuyệt đối có thể thông qua ngoại môn khảo hạch. Đã Hồng Liên kiếm pháp đã viên mãn, vậy trước tiên đi võ các đăng ký, chọn lựa một môn càng mạnh hơn nữa võ kỹ tu luyện. Lại luyện mấy lần Hồng Liên kiếm pháp về sau, Sở Hà không có tiếp tục luyện kiếm, thu kiếm vào vỏ, vội vàng hướng võ các đi đến. Danh như ý nghĩa, võ các chính là vũ di phái siêu tầm công pháp, võ kỹ đặc thù kiến trúc, địa điểm ở vào sườn núi. Có điều, võ các bí tịch phần lớn so sánh bình thường, chính thức tuyệt học không có khả năng để ở chỗ này, huống chi bên ngoài môn đệ tử thân phận, bình thường chỉ có thể quan sát tầng thứ nhất bí tịch. Võ các cùng sở hữu tầng 3, tầng thứ nhất thu nhận sử dụng hoàng cấp hạ cấp cùng trung giai bí tịch, tầng thứ 2 thu nhận sử dụng hoàng cấp thượng giai bí tịch. Về phần tầng thứ 3, thu nhận sử dụng tự nhiên là hoàng cấp đỉnh giai bí tịch. Rất nhanh, Sở Hà đi tới võ các. Vũ Di phái là tịch chiếu quốc nổi danh tông môn, qua ngoại môn đệ tử tiểu đều biết ngàn nhiều, hơn nữa tiền nhiệm so sánh quái gở, tự nhiên nhận thức không được mấy người. Tuy nhiên hắn không biết người khác, nhưng không có nghĩa là người khác tiểu không biết hắn. Ồ, tên kia có chút quen mắt ta. Ta nhớ ra rồi, hắn hình như là gọi Sở Hà, nghe nói hắn đã tìm được một cây minh hoàng thảo, cũng không biết như thế nào bị để lộ tiếng gió, đã bị Trần Húc ngăn ở sơn môn bên ngoài, kết quả minh hoàng thảo bị đoạn, càng la lọt vào Trần Húc hành hung, quả thực không may cực độ. Nhìn thấy Sở Hà tiến đến, mấy vị ngoại môn đệ tử biểu lộ quái dị, bắt đầu không ngừng nghị luận, không có chút nào kiêng kỵ Sở Hà nghĩ cách. Sở Hà cao mày, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ồ, ta vừa mới giống như nhìn thấy Trần Húc rồi, cái này Sở Hà nếu như bị hắn đụng phải, cũng không thông báo có kết quả gì. Còn có thể có kết quả gì, Sở Hà rất có thể sẽ bị lần nữa sửa chữa. Trần Húc cũng ở nơi đây. Rất tốt, hiện tại tiểu báo thủ cho ngươi. Sở Hà hơi chút dừng thoáng một phát, trong mắt hiện lên một vòng lợi hại, hắn không có tránh lui nghĩ cách, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sở Hà, nguyên bản ta còn ý định nhìn ngươi lâu rồi, không thể tưởng được ngươi còn chủ động đưa tới cửa ra, cũng là giảm đi ta một phen khí lực. Đúng rồi, còn không có cảm tạ ngươi minh hoàng thảo đâu rồi, bằng không thì ta cũng kết giao không được Vương Lân sư mình. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên, một gã mặt mũi tràn đầy bạo ngược thiếu niên ngăn ở Sở Hà trước mặt. Hắn chính là Trần Húc, tuy nhiên nhập môn so Sở Hà mượn, nhưng tu vi của hắn rất cao, đã đạt đến luyện khí tầng thứ 7 tình trạng, Hồng Liên kiếm pháp cũng đạt tới đại thành, cũng khó trách đời trước không phải là đối thủ của hắn. Chứ ba, trước thu điểm tiền lãi có trò hay để nhìn. Tại Trần Húc ngăn lại Sở Hà thời điểm, không ít ngoại môn đệ tử bắt đầu vây xem, ai cũng không có ngăn cản, ngược lại lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Vì tăng cường cạnh tranh, Vũ Di phái đối ngoại môn đệ tử hầu như bỏ mặc kệ, thường xuyên sẽ phát sinh từ đấu. Đương nhiên, song phương có thể luận bàn, nhưng nếu là xuất hiện tử vong hoặc là gây nên tàn hiện tượng, tuyệt đối sẽ bị tông môn truy cứu, nhẹ thì trục xuất môn phái, nặng thì một mạng đổi một mạng. Trấn Húc, muốn động thủ cũng đừng chích chích, lần này ta trước thu điểm tiền lãi, Minh Hoàng thảo ta thì sẽ tìm Vương Lân muốn trở về. Vượt quá người vây xem dự kiến, Sở Hà không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn muốn hồi trở lại Minh Hoàng thảo, trong lúc nhất thời quanh mình lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuồng vọng, sẽ không bị đánh thấy ngu chưa? Vương Lân là ai? Nói lên Vương Lân, ở đây ngoại môn đệ tử hầu như không người không biết, không người không hiểu. Nguyên nhân cùng nó, cái đó và Vương Lân thực lực có quan hệ. Mặc dù không có công tác thống kê, nhưng ở chàng ngoại môn đệ tử rất rõ ràng, dùng Vương Lân thực lực, đủ để đứng vào ngoại môn top 10, rất có thể trong ngắn hạn trở thành nội môn đệ tử. Còn chưa từng có người dám nói như vậy, Sở Hà có thể nói là cái thứ nhất, có lẽ cũng là cuối cùng một cái, đây là cuồng vọng tự đại đâu. Có phải vỏ đã mẹ lại sức, cũng hoặc là thật là có bản lĩnh. Sở Hà, đây là ta đời này nghe được lớn nhất chuyện cười. Trần Húc rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó cười ha ha, một cái ngày hôm qua còn bị hắn khi dễ tiểu nhân vật, hiện tại không chỉ muốn khiêu chiến hắn, càng là vọng tưởng tìm Vương Lân phải về Minh Hoàng thảo. Âm vang sau một khắc, Trần Húc rút ra tinh cương kiếm, rũ ra một cái đẹp mắt kiếm hoa, tiểu muốn triển khai thế công, muốn đánh tiểu đi bên ngoài đánh. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, thanh âm giản mua ở đây bên trên vang lên, phản phất tại mọi người bên thai quanh quẩn, mọi người hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, mới phát hiện là thủ các trưởng lão. Thủ các trưởng lão, danh như ý nghĩa, chính là thủ vệ võ các trưởng lão. Có thể trông coi võ các, thực lực có thể nghĩ. Vâng, trưởng lão. Vô luận là Sở Hà vẫn là Trần Húc, đều không có vi phạm nghi cách, vội vàng ly khai võ các, đến đi ra bên ngoài đất trống. Tuy nhiên cảnh giới hơi thua, nhưng không có nghĩa là Sở Hà chiến lược không bằng đối phương. Viên mãn hồng liên kiếm pháp là hắn lớn nhất cậy vào, hơn nữa bách luyện kiếm còn tăng cường kiếm pháp uy lực. Tiểu tử cuồng vọng, hiện tại hối hận đã không có cơ hội. Hãy bất sàng luôn đi, ra chiêu đi. Đây là ngươi tự tìm đấy. Uống Trần Húc giận dữ, toàn lực đâm ra tinh cương kiếm. Tiêu nhìn thấy một đạo sáng như tuyết kiếm sáng long lánh, đâm thẳng Sở Hà cổ họng chỗ hiểm, không có nửa điểm lưu tình. Quá chậm. Từ đầu đến cuối, Sở Hà đều là cố ý đấy, hắn chính là muốn chọc giận Trần Húc, lại để cho hắn phát huy chịu ảnh hưởng. Trần Húc thế công mặc dù nhanh, nhưng Sở Hà phảng phất sớm có sở liệu, tại đối phương đâm tới đồng thời, chân phải hướng một bên vượt qua đi, nhẹ nhõm hoàn thành tránh né. Cùng lúc đó, Sở Hà rút ra trường kiếm, một tiếng du dương kiếm minh tiếng vang lên, chợt một vòng trướng mắt sáng như tuyết kiếm quang tựa như thiên ngoại phong tới, trong chốc lát đâm về Trần Húc trái tim. Trần Húc thần sắc khẽ biến, cạn kiệt tránh né, mới miễn cưỡng tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ, vô ý thức muốn bước ra lui về phía sau. Tại hắn lui về phía sau đồng thời, Sở Hà như bóng với hình, trường kiếm chấn động, chỉ nghe tiêu meo meo, thật lâu không dứt, phảng phất chỉ điểm giang sơn giống như, hoặc đâm hoặc bổ hoặc đoạn, đem hồng liên kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Không có khả năng. Cảm thụ được Sở Hà kiếm chiêu, Trần Húc rõ ràng tràn đầy kinh ngạc, cùng ngày hôm qua so sánh với, Sở Hà kiếm pháp rõ ràng đã có tiến bộ rất lớn, không chỉ càng thêm tinh diệu, uy lực càng là tăng cường rất nhiều. Tuy nhiên nội tâm cực độ kinh ngạc, nhưng Trần Húc vẫn là giữ vững tinh thần, trường kiếm hóa ra một mảnh kiếm mạc, chợt nghe đến đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, trong chớp mắt công phu, hai người tiểu giao thủ hơn 10 chiêu. Phốc cái gọi là lâu thủ tất nhiên mất, dù là Trần Húc hết sức chống đỡ, vai trái như trước không khỏi bị thương, huyết hoa vẩy ra, chảy ra máu đỏ tươi. Trần Húc đội vàng nhảy ra vòng chiến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đổ máu bà bay. Làm sao có thể? Lúc nào Sở Hà kiếm pháp lợi hại như vậy rồi hả? Sở Hà hồng liên kiếm pháp tối thiểu nhất đạt đến đại thành giai đoạn. Phát sinh trước mắt chẳng cảnh, hoàn toàn ngoài người vây xem dự kiến, ai cũng thật không ngờ, tu vi càng mạnh hơn nữa Trần Húc ngược lại bị Sở Hà áp chế. Trần Húc thu hồi ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, bị Sở Hà ép vào hạ phòng, hoàn toàn chính là tại đánh mặt của hắn. Vì vậy, Trần Húc bộ mặt và mẹo, càng là mắt lộ ra hung quang, lý trí của hắn bị lửa giận hoàn toàn nuốt hết, không còn có bất kỳ băn khoăn nào, trong lòng chỉ còn lại giết chết Sở Hà ý niệm. Chịu chết đi, hồng liên chăn phóng. Trần Húc tiến tới một bước, trường kiếm trong tay dùng một loại không hiểu quỹ tích xẹt qua. Chuyển trong nháy mắt, một đóa hồng liên bị phát hỏa mà ra, hướng phía Sở Hà mặt đẩy tới. Gặp không may, muốn hai nạn chết người rồi. Trần Húc quá không cẩn thận. Tại Trần Húc thi triển thời điểm, những người vây xem nhau nhau thần sắc đại biến, người nhát gan càng là nhắm mắt lại, không dám nhìn tới huyết tinh một màn. Vô luận là ai, đều không cho rằng Sở Hà có thể tiếp được Trần Húc ôm hận một kích. Có lẽ là bên ngoài quá mức ồn ào, thủ các trưởng lão lúc này đã đi ra võ các, vừa vặn nhìn thấy Trần Húc ôm hận xuất kiếm một màn. Thủ các trưởng lão nhíu mày, thân hình mở ra, giống như chân trời lạc nhạn giống như, cấp tốc bay vút mà đi, muốn hết sức cứu Sở Hà. Đáng tiếc tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng bởi vì tiên cơ đã mất, lại há có thể nhanh hơn được đâm ra trường kiếm. Sau một khắc, thủ các trưởng lão đột nhiên mở to con mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Không là vì Sở Hà chết, mà là Sở Hà cử động lại để cho hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai tại Trần Húc thi triển hồng liên chán phóng thời điểm, Sở Hà không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay chấn động, màu đỏ kiếm quang tựa như tây chìm ánh nắng chiều, một vòng quanh một đóa sáng lạ nghiệp hỏa hồng liên. Ba nghiệp hỏa hồng liên cực tốc xoay tròn, trong chốc lát cùng hồng liên chán phóng đã xảy ra va chạm, cả hai giữ lẫn nhau thoáng một phát, ngay sau đó hồng liên chán phóng bị lập tức đánh bại, lộ ra Trần Húc kinh hãi gần chết khuôn mặt. Tại Trần Húc sợ hãi dưới con mắt, nghiệp hỏa hồng liên mang theo tiếng thét, qua trong dây lát vọt tới Trần Húc trước mặt, ầm ầm đã xảy ra bạo liệt, hóa thành từng đạo màu đỏ rực kiếm khí, đem Trần Húc triệt để bao phủ. Không. A Trần Húc chỉ cảm thấy bị phanh thây xé xác như vậy, toàn thân vọt tới vô tận kịch liệt đau nhức, hạ thể càng là đau đớn dị thường, không khỏi phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến lúc kiếm khí chôn bụi, Trần Húc trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, toàn thân máu tươi phảng phất không cần tiền bình thường phún dũng mà ra. Thậm chí liền đũng quần đều bị vạch phá, lộ ra một đạo vết máu. Phù phù Trần Húc co quắp ngã xuống đất, tứ chi không ngừng run rẩy lấy, máu tươi húng chi đem mặt đất nhuộm trở thành màu đỏ. Có điều, Trần Húc cũng chưa chết. Dù là Sở Hà có giết Trần Húc nghĩ cách, nhưng tông môn quy củ không thể xúc phạm, nếu không cho dù giết hắn đi, Sở Hà cũng sẽ phải chịu thật lớn trừng phạt, có thể nói giết địch 1000 tự tổn 800. Đồng thời, một bên thủ các trưởng lão cũng sẽ không nhìn xem Trần Húc tử vong. Có điều, Trần Húc sẽ có ly khai tông môn thời điểm, đến lúc đó có thể tìm cơ hội diệt trừ hắn. Chương 4, băng phách kiếm pháp làm sao có thể? Đây là nghiệp hỏa. Hồng Liên, viên mãn cảnh giới Hồng Liên kiếm pháp. Ông trời của ta, ta đến cùng nhìn thấy gì? Nhìn xem Sở Hà thu kiếm vào vỏ, động tác của hắn ưu nhã thoát tục, lại nhìn sinh tử không biết Trần Húc, trong lúc nhất thời những người vây xem cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Nguyên một đám tất cả đều mất hồn mất vía, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này cùng bọn họ suy đoán hoàn toàn không giống với. Cho dù là toàn bộ ngoại môn, có thể đem Hồng Liên kiếm pháp thực hành viên mãn cảnh giới, tối đa cũng tiểu hai tay số lượng, thậm chí một tay cũng có thể. Thủ các trưởng lão càng là dựng râu trừng mắt, chỉ cảm thấy vừa mới cử động tất cả đều uổng phí rồi. Có điều, thủ các trưởng lão vẫn là vì Trần Húc cầm máu, tránh cho đối phương bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Trần Húc thương thế tuy nặng, nhưng là tiểu mất máu quá nhiều, hơn nữa không có gây nên tàn, sợ là muốn tu dưỡng một thời gian ngắn. Sở Hà nghiêm khắc nắm chặt quy củ tông môn, đưa cho hắn lớn nhất tổn thương. Không bao lâu, Trần Húc đã bị khiêng đi cứu trị. Tại người vây xem tản ra thời điểm, Sở Hà đi vào thủ các trưởng lão trước mặt, hướng đối phương nói rõ ý đồ đến. Ngươi có thể thi triển nghiệp hỏa hồng liên, đã nói rõ ngươi Hồng Liên kiếm pháp đạt đến viên mãn cảnh giới. Dựa theo tông môn quy định, phàm là nhập môn kiếm pháp đạt tới viên mãn cảnh giới ngoại môn đệ tử, cũng có thể phá lệ chọn lựa một bản hoàng cấp thượng giai võ học. Thủ các trưởng lão tại sau khi nói xong, liền đem một tấm lệnh bài đưa cho Sở Hà, chỉ cần mang theo cái này tấm lệnh bài, tựu có thể thuận lợi thông qua cửa vào cấm chế. Đương nhiên, tại chọn lựa hoàn tất về sau, Sở Hà còn phải quân lệnh bài trả lại cho thủ các trưởng lão. Đúng rồi, có thể bên trên lầu 2 đều là nội môn đệ tử hoặc là đệ tử hệ tâm, nhớ lấy không nên trêu chọc bọn họ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Tại Vũ Di phái ở bên trong, tuy nhiên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng tiểu một chữ chi chênh lệch, nhưng cả hai vô luận là đãi ngộ vẫn là địa vị đều là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, còn có thực lực. Nếu là cùng một gã nội môn đệ tử phát sinh xung đột, vậy thì thật là ông thọ thắt cổ, hoàn toàn là sống ghét rồi. Không do dự, Sở Hà trực tiếp đi tới lầu 2. Tại lầu 2 lối vào, phân bố lấy một tầng mỏng màn sáng, đây là võ đạo cấm chế, chủ yếu là vì chặn đường không có được tư cách đệ tử. Bởi vì tầm mắt có hạn, Sở Hà không rõ ràng lắm cấm chế nguyên lý, đồng dạng hắn cũng không có phá giải nghi cách, chủ động bước vào cấm chế. Ông tại Sở Hà bước vào thời điểm, lệnh bài phát ra mỏng hào quang, một cổ vô hình chấn động bắt đầu phát ra, lại để cho Sở Hà thuận lợi đi tới lầu 2. Đương nhiên, cùng lầu 1 so sánh với, lầu 2 giá gỗ rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Đồng thời, một cổ vô hình uy áp trước mặt đánh tới. Ngoại trừ Sở Hà bên ngoài, lầu 2 còn có mấy người. Những người này phần lớn không cao hơn 20 tuổi, nhỏ nhất cùng Sở Hà không sai biệt lắm, nhưng đều bị lộ ra khí thế cường đại. Mặt khác, cùng ngoại môn đệ tử màu đen quần áo và trang sức bất đồng, bọn họ đều ăn mặc màu trắng lưu kim quần áo và trang sức, minh hiển hoa lệ rất nhiều. Đây cũng là nội môn đệ tử chuyên trúc quần áo và trang sức. Những này nội môn đệ tử có tại đọc qua bí tịch, có lâm vào bần dầu, đối với một vài hợp ý bí tịch làm ra lựa chọn. Tại Sở Hà lúc tiến vào, một gã cách gần đó nội môn đệ tử ngẩng đầu liếc một cái, đợi nhìn thấy Sở Hà mặc màu đen quần áo và trang sức về sau, có chút ngây ra một lúc, có điều cũng không nói thêm gì. Sự chú ý của hắn một lần nữa đã rơi vào trên bí tịch, chẳng muốn lại đi chú ý Sở Hà. Bởi vì địa vị cách xa, đối nội môn đệ tử mà nói, bọn họ mới mặc kệ Sở Hà là vào bằng cách nào. Đúng lúc này, Sở Hà bắt đầu quan sát, trong lòng càng là nhiều thêm vài phần coi chừng, tránh cho đắc tội nội môn đệ tử. Tại thực lực không đủ dưới tình huống, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Võ các hai tầng bí tịch, căn cứ chúng thuộc loại, lại bị chia làm công pháp khu cùng võ kỹ khu. Rất nhanh, Sở Hà đi tới võ kỹ khu. Tuy nhiên hắn đối với công pháp càng thêm trông mà thèm, nhưng quy củ chính là quy củ, hắn còn không có khiêu chiến quy củ thực lực, chỉ có thể chọn lựa võ kỹ. Nếu không, chính là đi quá giới hạn. Về phần đi quá giới hạn hậu quả, chính là hủy bỏ chọn lựa tư cách, cho người mất cả chỉ lẫn trải. Tại võ kỹ trong vùng, giá sách lại bị chia làm tầng 3, bày đặt đều là hoàng cấp thượng giai võ kỹ bí tịch. Mà ở giá sách bên cạnh đều có được bất đồng nhãn hiệu, phân chia lấy như là thân pháp, kiếm pháp, đao pháp thậm chí bí pháp vân vân thuộc loại. Hơi chút chần chờ một chút, Sở Hà đi tới kiếm pháp bí tịch khu vực. Thân pháp cùng bí pháp mặc dù tốt, nhưng ở Hồng Liên kiếm pháp viên mãn dưới tình huống, kiếm pháp càng tăng thêm lớn. Mặt khác, bách luyện kiếm chỉ có thể tăng cường kiếm pháp uy lực. Tại cầm lấy một bản bí tịch về sau, Sở Hà hơi chút nhìn mấy lần, một lần nữa đem bí tịch vùng, chợt lại cầm lấy bên cạnh một bản, vòng đi vòng lại. Vì để tránh cho bị người cường hành ký ức, có thể xem nội dung so sánh có hạn. Hoàng cấp thượng giai kiếm pháp bí tịch, tổng cộng thu nhận sử dụng mấy chục loại, dù là đều là kiếm pháp, như trước có nhất định được phân chia. Có am hiểu tiến công, có am hiểu phòng ngự, có kiếm đi nhập đề, có thích hợp đánh lén. Đang chọn chọn lên, Sở Hà thiên hướng tiến công hình. Coi như là tiến công tiểu kiếm pháp, cũng đều có được cao thấp chi phân, cực cá biệt thậm chí không thua hoàng cấp đỉnh giai kiếm pháp. Có điều, mấy bản này bí tịch cũng đều có được bất đồng chỗ thiếu hụt, không phải bản thiếu, chính là rất khó luyện thành, có một bản thậm chí còn có tác dụng phụ. Tóm lại, chúng sở dĩ trở thành hoàng cấp thượng giai kiếm pháp, cũng không phải là không có đạo lý. Cái gọi là rất khó luyện thành kiếm pháp, không chỉ cần tốn hao nhiều thời gian hơn, đồng thời đối với ngộ tính cũng có được rất lớn yêu cầu. Bởi vì bách luyện kiếm tăng phúc, Sở Hà ngộ tính cực cao, tự nhiên không nói chơi. Hầu như không do dự, Sở Hà cầm lấy hai quyển rất khó luyện thành kiếm pháp bí tịch, bắt đầu trở mình thấy bọn nó đại khái nội dung. Cái này lưỡng bản bí tịch, theo thứ tự là Thanh Tùng kiếm pháp cùng Băng Phách kiếm pháp. Trong đó, Thanh Tùng kiếm pháp dùng vững vàng chứa danh, coi trọng địch không động ta không động, dùng bất bại ứng và biến, chủ yếu dùng đường đường chính chính xu thế đả bại đối thủ. Băng Phách kiếm pháp tắc thì dùng tàn nhẫn lăng lệ ác liệt chứa danh, một kiếm so một kiếm lăng lệ ác liệt, càng là dùng công đối thủ, lại để cho người khó có thể chống cự. Tuy nhiên hai chủng kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, đều có các diệu dụng, nhưng cuối cùng Sở Hà lựa chọn Băng Phách kiếm pháp. Tại chọn lựa hoàn tất về sau, Sở Hà quay trở về lầu 1, nhưng hắn không có lập tức giao phó, ngược lại bắt đầu ở lầu 1 chọn lựa bí tịch. Ngoại môn đệ tử quyền hạn, có thể tùy ý chọn lựa hoàng cấp hạ cấp bí tịch, nhưng hoàng cấp trung giai bí tịch đã có nhất định được hạn chế, tại ngoại môn mỗi đãi đủ 1 năm, có thể tự động đạt được một lần chọn lựa quyền hạn. Nói cách khác, Sở Hà có được chọn lựa 2 quyển hoàng cấp trung giai bí tịch quyền hạn. Đại 3 năm kỳ đầy về sau, còn có thể lại đạt được một lần quyền hạn. Tại đã có Băng Phách kiếm pháp về sau, lúc này đây Sở Hà trực tiếp lược qua kiếm pháp, dùng thân pháp, quyền pháp, trưởng pháp cùng bí pháp làm chủ. Về phần vì sao không có công pháp, chủ yếu là Sở Hà hiện tại tu luyện Tam Nguyên Công, đúng là hoàng cấp trung giai công pháp. Tam Nguyên Công dùng công chính bình thản làm chủ, dù là Hồng Liên kiếm pháp cùng Băng Phách kiếm pháp thuộc tính có chỗ xung đột, cũng đều có thể phát huy chúng bình thường uy lực. Chương 5, Bích kiếm ánh chiếu thuật thảo thượng phi, mê tung bộ, vân vụ thập tam biến. Khinh công dùng tốc độ cùng thân pháp tăng trưởng, có chủ tốc độ, có chủ thân pháp, càng có cả hai cân đối khinh công. Đối với các võ học, khinh công số lượng không nhiều lắm, nhưng là có hơn 10 loại, tại một phen đối lập về sau, Sở Hà lựa chọn vân vụ thập tam biến. Theo danh tự có thể nhìn ra, vân vụ thập tam biến chủ muốn lấy thân pháp làm chủ, hơn nữa thay đổi thất thường, tổng cộng có 13 loại biến hóa, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tránh né năng lực. Đồng dạng tại hoàng cấp trung giai khinh công ở bên trong, vân vụ thập tam biến cũng là cấp cao nhất tồn tại, thậm chí không thua hoàng cấp thượng giai thân pháp, nhưng cái môn này khinh công cũng là nổi danh khó có thể lĩnh ngộ. Có điều, cái này đối với Sở Hà mà nói, cũng không phải việc khó, khó hơn nữa lĩnh ngộ còn có thể vượt qua Băng Phách kiếm pháp không thành. Đang chọn khinh công về sau, Sở Hà chỉ còn lại có cuối cùng quyền hạn, tự nhiên muốn dùng tại trên lưới đao. Toàn phong trưởng, vân diệt trưởng, bàn thạch quyền, la hán quyền, thiên chu vạn độc thủ, đại la kiếp chỉ. Ồ, bích kiếm ánh chiếu thuật. Hoàng cấp trung giai bí tịch rất nhiều, quang trưởng pháp cùng quyền pháp tiểu có trên 100 loại nhiều, điều khiển cùng tối pháp ít nhất, cộng lại cũng tiểu mấy chục loại. Nguyên bản Sở Hà còn muốn lựa chọn cận thân võ học, nhưng ở nhìn thấy một môn bích kiếm ánh chiếu thuật bí pháp lúc, lập tức đã có quyết định. Đây là một môn phụ trợ bí thuật, dùng đặc thù thủ pháp rèn luyện bảo kiếm, vì bảo kiếm ra chỉ một tầng kiếm mang, đề cao kiếm pháp uy lực. Bởi vì kiếm mang là màu xanh lá nguyên nhân, cuối cùng bị mệnh danh là bích kiếm ánh chiếu thuật. Cùng khác võ học cùng loại, bí thuật cũng có nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn chi phân. Căn cứ cảnh giới bất đồng, bích kiếm ánh chiếu thuật ra chỉ uy lực cũng bất đồng. Nhập môn chỉ có thể làm kiếm pháp ra chỉ nửa thành uy lực, có tương đương không, tiểu thành có thể ra chỉ một thành, đại thành sau tăng phúc tăng lớn, đạt đến hai thành, viên mãn càng là nhiều đến ba thành. Đương nhiên, kiếm pháp tăng phúc mặc dù cường, nhưng bí pháp là nổi danh khó có thể tu luyện, tiểu lại càng không cần phải nói bích kiếm ánh chiếu thuật khó khăn. Bích kiếm ánh chiếu thuật kiếm pháp tăng phúc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều rất trông mà thèm, nhưng bọn họ phần lớn có tự mình hiểu lấy, ít có người sẽ chọn cái môn này bí thuật. Nguyên nhân không đó, cho dù là đem bích kiếm ánh chiếu thuật thực hành nhập môn đệ tử, cũng đều mịt mù không có mấy, tiểu lại càng không cần phải nói rất cao cảnh giới. Tại chọn lựa hoàn tất về sau, Sở Hà cầm 3 bản bí tịch, do thủ các trưởng lao vì hắn đăng ký. Ồ, vân vụ thập tam biến, bích kiếm ánh chiếu thuật. Vừa ý mặt lưỡng bản bí tịch, thủ các trưởng lão kinh nghi lên tiếng, càng là như mày, không khỏi mở miệng quyến rũ, tiểu gia hỏa, lão phu biết rõ mỗi người đều muốn tu luyện tốt nhất võ kỹ, nhưng làm người ngàn vạn không thể thật cao theo đội xa, tốt nhất muốn làm đến nơi đến chốn. Cái này vân vụ thập tam biến cùng bích kiếm ánh chiếu thuật đều là nổi danh khó có thể tu luyện, nhất là cái môn này bích kiếm ánh chiếu thuật, có thể tu luyện nhập môn đều không có bao nhiêu. Tại lúc nói chuyện, thủ các trưởng lao tiếp tục mở ra cuối cùng một bản bí tịch, đợi nhìn thấy băng phách kiếm pháp thời điểm, hắn miệng ngập ngừng, đống nhiên không muốn nói chuyện. Cùng thượng diện lưỡng bản bí tịch so sánh với, băng phách kiếm pháp độ khó rõ ràng càng lớn, thủ các trưởng lão càng tin tưởng, bởi vì hắn tiểu tu luyện qua băng phách kiếm pháp, nhưng hơn 10 năm đi qua rồi, như trước không có viên mãn. Ai, tiểu gia hỏa, ngươi có thể một lần nữa chọn lựa. Ta lão phu không hy vọng ngươi cuối cùng kẻ vô tích sự, không công lãng phí đại lượng thời gian. Trưởng lão, ta biết rõ chúng đều rất khó luyện, nhưng ta có lòng tin đem chúng luyện thành. Thủ các trưởng lão hảo ý, Sở Hà cũng chỉ có thể tâm lĩnh, thủ các trưởng lão không phải Sở Hà, tự nhiên không biết năng lực của hắn. Được rồi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Lập tức Sở Hà thần sắc kiên định, thủ các trưởng lão biết rõ khích lệ hắn không được, không khỏi tiếp nối lắc đầu. Có lòng tin tự nhiên là tốt, nhưng nếu là quan có tự tin lại không đầy đủ nội tính, lại há có thể lĩnh ngộ cái này ba loại võ học. Có điều, thủ các trưởng lão cũng chỉ có đề nghị quyền, mà không có can thiệp quyền lợi, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ mặc Sở Hà quyết định. Vũ Di phái quy củ ngươi cũng biết, không có tông môn cho phép, không được một mình truyền thụ võ học, nếu không phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Tốt, ngươi có thể mang đi thôi. Tại lúc nói chuyện, thủ các trưởng lão tay phải lóe ra ánh sáng nhạt, đem 3 bản bí tịch cấm chế đi trừ, không hề có bất kỳ hạn chế. Tại bái biệt trưởng lão về sau, Sở Hà cất kỹ bí tịch, đi nhanh ly khai. Hy vọng hắn có thể biết khó mà lui, tận lực không được để tâm vào chuyện vụn vặt ta. Nhìn xem Sở Hà đi xa bóng lưng, thủ các trưởng lão than nhẹ một tiếng, vì Sở Hà lựa chọn cảm thấy tiếc nuối. Tại nhà ăn giải quyết bữa tối về sau, Sở Hà quay trở về nhà gỗ. Một bên trên giường gỗ, Trung Nguyên ngồi xếp bằng, cố gắng tu luyện tinh công. Sở Hà không có quấy rầy nghĩ cách, nhẹ đóng cửa khẽ cửa gỗ, tu luyện tĩnh công tối kỵ nhất đánh gãy, nếu không tu luyện hiệu quả rất có thể giảm mất đi nhiều. Tại nhà gỗ nơi hẻo lánh, một chén đèn dầu lặng lặng yên tiêu đốt lên, vì lờ mờ nhà gỗ tăng thêm ảm đạm ánh sáng. Sở Hà để sát vào ngọn đèn, mượn nhờ ngọn đèn ánh sáng, bắt đầu ký ức nội dung của bí tịch. Ra ngoài ý định chính là, Sở Hà phát hiện chỉ cần xem qua một lần, có thể rõ ràng nhớ ký thượng diện nội dung. Đã gặp qua là không quên được. Chẳng lẽ là linh hồn dung hợp nguyên nhân, cũng hoặc là vẫn cùng bách luyện kiếm công hiệu có quan hệ. Sở Hà không có nhớ bao nhiêu, tóm lại cái này là một chuyện tốt, tối thiểu tiết kiệm đại lượng thời gian. Mỗi một bản bí tịch, đi lại nội dung cũng không nhiều, ngoại trừ đại lượng văn tự bên ngoài, còn có một chút nhân thể kinh mạch đồ, những điều này đều là chiêu thức vận hành thủ pháp. Tại toàn bộ ký ức về sau, Sở Hà cất kỹ bí tịch, ngồi ở trên mép giường, cố gắng nhớ lại bích kiếm ánh chiếu thuật nội dung. Nhà gỗ quá mức hẹp hòi, bất lợi với tu luyện băng phách kiếm pháp cùng vân vụ thập tam biến, huống chi như vậy cũng sẽ đã quấy rầy đến trung nguyên. Sở Hà nắm chuôi kiếm, nhẹ nhàng mà rút ra tinh cương kiếm, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dựa theo trên bí tịch chỉ thị, Sở Hà trái vươn tay ra thực trong hai ngón tay, đồng thời trong đan điển nội lực bắt đầu dùng một loại không hiểu quỹ tích vận hành. Các loại nội lực dũng mãnh vào hai ngón, Sở Hà tay phải hoành cầm trường kiếm, tay trái hai ngón hướng thân kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ tiếng vang lên, trường kiếm nhiều hơn một vòng yếu ớt lục quang, đáng tiếc lục quang khó có thể duy trì, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Muốn lại để cho bích kiếm anh chiếu thuật nhập môn, lục quang phải duy trì một phút đồng hồ thời gian. Lần thứ nhất tu luyện thất bại, Sở Hà không có nhụt chí nghĩ cách, tại tổng kết thất bại kinh nghiệm về sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Tuy nhiên lần lượt thất bại, nhưng Sở Hà có thể cảm nhận được tiến bộ, mỗi một lần tu luyện thất bại đều có thể lại để cho lục quang duy trì thời gian dài hơn. Thành công lúc này một lần hành động. Tại loại bỏ dư thừa nghĩ cách về sau, Sở Hà ngưng thần tinh khí, tay trái hai ngón hướng trường kiếm nhanh chóng xóa đi. Trong chốc lát, chỉ thấy tinh cương kiếm phản xạ ra yếu ớt lục quang, tựa như trong suối nước chảy, tại trường kiếm bên trên không ngừng lưu chuyển. Thẳng đến một phút đồng hồ qua đi, lục quang điên cuồng lập lòe vài cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thành công rồi. Dựa vào cường đại nội tính, gần kề tu luyện 7 lần, Sở Hà tiểu đã luyện thành bích kiếm ánh chiếu thuật. Chương 6, băng phách hàn quang sáng sớm hôm sau, Sở Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, dùng sức vuốt vuốt run lên hai chân. Tại bích kiếm ánh chiếu thuật sau khi nhập môn, Sở Hà bắt đầu tĩnh tu tam nguyên công. Được nhờ sự giúp đỡ bách luyện kiếm công hiệu, hắn có thể cảm giác được nội lực tăng lên. Mặc dù không có đột phá, vốn lấy như vậy tiến độ, chỉ cần lại hoa thêm mấy ngày thời gian, có thể đạt tới luyện khí cảnh 6 tầng đỉnh phong. Tại thỏa mãn bụng yêu cầu về sau, Sở Hà mang theo tinh cương kiếm, đi tới ngày hôm qua luyện kiếm địa phương. Không có lập tức tu luyện, Sở Hà nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại trên bí tịch nội dung. Không bao lâu, Sở Hà đã bắt đầu buồn vẻ tu luyện hình thức. Âm vang rút ra tinh cương kiếm, Sở Hà dẫm phải đặc biệt bộ pháp, run tay vung kiếm. Tại nắng gắt chiếu dọi xuống, trường kiếm phản xạ chướng mắt bạch quang, hình thành một khối di động vết lốm đốm. Lần thứ nhất tu luyện băng phép kiếm pháp, khó tránh khỏi phi thường trệ chát, vô luận thủ thế, bước chân vẫn là độ mạnh yếu đều cần nhất định được thời gian nắm giữ. Căn cứ ngộ tính bất động, tốn hao thời gian cũng không giống với. Dùng băng phách kiếm pháp độ khó, dù là dùng Sở Hà ngộ tính, cũng rất khó tại thời gian ngắn tu luyện viên mãn. Lần thứ nhất tu luyện qua đi, Sở Hà đúng băng phách kiếm pháp nhiều thêm vài phần lý giải. Theo tu luyện độ khó đi lên nói, vừa xa Hồng Liên kiếm pháp. Băng phách kiếm pháp không hổ dùng tàn nhẫn lăng lệ ác liệt chứ danh, kiếm của nó thế cực hiểm, tựa như cực bắt chi địa hàn phong giống như, làm cho người không khỏi sinh lòng hàn ý. Một lần lượt tu luyện kiếm pháp, Sở Hà không có cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thụ được kiếm pháp tiến bộ, không tự chủ được chìm nghiêng trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đợi đến lúc thái dương lặn, Sở Hà đã sơ bộ nắm giữ băng phách kiếm pháp thức thứ 7, kinh hàn nhất đốc. Đây là đơn giản nhất trực tiếp một kiếm, tuy nhiên phạm vi công kích chỉ có một chút, nhưng kiếm thế lại tận khả năng đem đường lùi phong tỏa. Bởi vì đơn giản trực tiếp, ra chiêu tốc độ cực nhanh, đối thủ rất khó có chuẩn bị thời gian, cơ bản chỉ có thể đón đỡ. Đồng thời, có thể thi triển kinh hàn nhất đốc, cũng cho thấy lấy băng phách kiếm pháp thành công nhập môn. Không hổ là độ khó cao nhất hoàng cấp thượng giai kiếm pháp, cho dù là dùng Sở Hà ngộ tính, cũng suốt bỏ ra một ngày thời gian, mới gần kề đem băng phách kiếm pháp nhập môn. Nhập môn coi như dễ dàng, nhưng tiểu thành không thể nghi ngờ càng khó, càng không nói đến còn có đại thành cùng viên mãn rồi. Muốn tu luyện viên mãn, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Mặc dù như thế, nhưng cho dù là nhập môn cấp bậc băng phách kiếm pháp, luận uy lực cũng không thể so với viên mãn Hồng Liên kiếm pháp kém. Chỉ cần trên việc tu luyện một thời gian ngắn, tuyệt đối có thể xa siêu việt hơn xa Hồng Liên kiếm pháp, để cao mạnh Sở Hà thực lực. Đằng sau 3 ngày thời gian, Sở Hà một mực chìm nghiêng tại trong khi tu luyện, không thể tự kiềm chế. Ban ngày tu luyện băng phách kiếm pháp cùng vân vụ thập tam biến, buổi tối tu luyện bích kiếm ánh chiếu thuật cùng tam nguyên công, ngắn ngủn 4 ngày thời gian, thực lực của hắn thì có tiến bộ rất lớn. Vân Hải như trước quần quần không ngớt, vách núi trên vách đá, Sở Hà mặc màu đen áo quần cứng cáp, tay cầm một thanh tinh cương kiếm, tiếp tục tu luyện băng phách kiếm pháp. Đúng lúc này, Sở Hà một kiếm quét về phía nham bích, tựa như kính hoa y hệ kiếm quang tràn ngập, kiếm quang băng hàn, hướng phía quanh mình kích xạ. Suy suy tại một kiếm này xuống, nham bích giống như đậu hũ giống như, nhiều hơn từng đạo dài hơn thước vết kiếm, sâu nhất vết kiếm, càng là đủ có mấy xích chi sâu, uy lực có thể thấy được lổn đốn. Mặt khác, nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện mỗi một đạo vết kiếm đều dầm dạp lấy một tầng hơi mỏng sương lạnh. Cái này là băng phách kiếm pháp thức thứ 8, băng phách hàn quang. Rốt cục tiểu thành rồi. Sở Hà lau một cái mồ hôi nóng, không kịp thở chống trường kiếm, hắn nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, nhưng nhìn xem nham bích bên trên vết kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng kinh hàn nhất đốc so sánh với, băng phách hàn quang có khuynh hướng phạm vi đặc kích, đồng thời tu luyện của nó độ khó cũng rõ ràng lớn rồi mấy lần. Tại đây 4 ngày thời gian ở bên trong, ngoại trừ tiểu thành băng phách kiếm pháp bên ngoài, bích kiếm ánh chiếu thuật cùng vân vụ thập tam biến tiến độ nhanh hơn, toàn bộ đạt đến đại thành giai đoạn. Mặt khác, sở Hà nội khí cũng trở nên càng thêm hùng hồn, đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tình trạng. Cùng 4 ngày trước so sánh với, sở Hà thực lực có thể nói đã có trên phạm vi lớn tăng trưởng, lúc này nếu là đối mặt Trần Húc, hắn có lòng tin tại ba kiếm trong giải quyết đối phương. Nghỉ ngơi một đêm, sở Hà không có tiếp tục tu luyện, vô luận là băng phách kiếm pháp, vẫn là bích kiếm ánh chiếu thuật, vân vụ thập tam biến, trong ngắn hạn đều rất khó đạt tới viên mãn. Khoảng cách ngoại môn khảo hạch ngày còn có không đến một tháng, dùng sở Hà thực lực bây giờ, có rất lớn nắm chắc thông qua. Nhưng đây không phải sở Hà mục tiêu của hắn rất đơn giản, muốn đạt được tốt khảo hạch thứ tự. Dựa theo lệ cũ, ngoại môn khảo hạch top 10 tên đều có thể đạt được ưu dị ban thưởng, ví dụ như thần binh, đan dược cùng bí tịch. Những phần thưởng này có thể rất nhanh tăng lên sở Hà thực lực, tự nhiên đã có tranh đoạt nghi cách. Vì mau chóng tăng thực lực lên, sở Hà chuẩn bị ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hắn tự giác đã gần như cực hạn, tiếp tục đóng cửa tu luyện rất khó bất quá bao nhiêu để cao. Nếu là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không chỉ có thể tiếp tục tu luyện, còn có thể ma luyện thực chiến, nói không chừng còn sẽ có phong phú thu hoạch. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là không thể tránh được. Sở Hà không có du lịch giang hồ nghĩ cách, dùng hắn thực lực bây giờ, trên giang hồ hành tẩu phi thường nguy hiểm. Chỗ đi tốt nhất, không thể nghi ngờ là phụ cận núi rừng, cùng dã ngoại dã thú, yêu thú đối chiến. Cái thế giới này yêu thú, phần lớn do dã thú tiến hóa mà đến. Căn cứ thực lực bất đồng, yêu thú lại bị chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp, về phần càng mạnh hơn nữa yêu thú, tiểu tạm thời không phải Sở Hà chỗ có thể biết được rồi. Trong đó, cấp thấp yêu thú đối ứng luyện khí cảnh, chúng cũng là Sở Hà mục tiêu. Bởi vì Vũ Di phái tiêu diệt toàn bộ, phụ cận rừng rậm cực nhỏ có trung cao cấp yêu thú. Có điều cấp thấp yêu thú ngược lại là không ít, chúng cũng đã trở thành các đệ tử lịch lãm rèn luyện mục tiêu. Tại Sở Hà thu thập bao khỏa thời điểm, Trung Nguyên không khỏi tò mò hỏi, "Sở Hà, ngươi đây là ra ngoài lịch lãm rèn luyện?" "Ừm, ta chuẩn bị đi phía đông trong rừng rậm lịch lãm rèn luyện." Sở Hà không có phủ nhận, đem bao khỏa treo trên bả vai lên, rời đi rồi nhà gỗ, lên núi ngoài cửa đi đến. Trong bao đồ vật, phần lớn đều là đồ ăn cùng nước ngọt, cùng với một ít dã ngoại nghỉ ngơi thiết yếu vật phẩm, ví dụ như khu trùng thuốc bột, dây thừng vân vân. Xuống núi trên đường, tùy ý có thể thấy được đi lại đội vàng đệ tử, trong đó không thiếu nội môn đệ tử, thậm chí còn kèm theo một vị đệ tử hệ tâm. Sở Hà không khỏi cảm thán Vũ Di phái cường đại, bởi vì Vũ Di phái là phụ cận lớn nhất tông môn, vô luận là đệ tử số lượng vẫn là chất lượng, đều vượt xa tầm thường tông môn, tự nhiên vượt qua xa khác tông môn có thể so sánh. Tới gần giữa trưa, Sở Hà rốt cục đi tới ngoài rừng rậm đây, tại đây cây cối rậm rạp, trên mặt đất chỉ để lại một ít pha tạp quang ấn, khiến cho rừng rậm hoàn cảnh so sánh lờ mờ. Nếu như cẩn thận lắng nghe lời mà nói, còn có thể ngầm trộm nghe đến loại thú tiếng hô. Đúng rất nhiều luyện khí cảnh võ giả mà nói, nơi này có không nhỏ nguy hiểm. Cũng là bởi vì này, Sở Hà trong lòng nhiều thêm vài phần cẩn thận, tay phải thời khắc đặt ở trên chuôi kiếm, ứng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chương 7, Tuấn Hoàng Thảo tại yên tĩnh trong rừng rậm, khi thì có thể nghe được loài chim kêu to thanh âm, nhưng nói tóm lại, bên ngoài khu vực yêu thú tương đối thưa thớt, đụng phải khả năng không lớn. Giang giáp Sở Hà dẫm nát cành khô lên, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại đây vẫn là ngoài rừng rậm đây, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dã thú hoặc là yêu thú tung tích. Điều này cũng làm cho Sở Hà đề cao cảnh giác, yêu thú chủng loại phong phú, luôn luôn một ít ưa thích đánh lén tồn tại. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Sở Hà lỗ tai khẽ động, phảng phất đã nghe được cái gì, cước bộ của hắn lập tức đình trệ, bắt đầu dùng con mắt tìm kiếm. Xíu u. Sau một khắc, giống như mũi tên nhọn phá không tiếng vang lên, Sở Hà vội vàng nâng lên đầu, tự nhìn thấy một bên trên đại thụ, một đầu bóng đen hăng hái bắn xuống. Thời khắc nguy cơ, Sở Hà vô ý thức phóng ra chân phải, tại cường đại sức bật xuống, lập tức lướt ngang một trượng, tránh được đối phương thế công. Đây là một đầu hai thước con rắn nhỏ, bởi vì cùng cây cối nhan sắc tương tự, cho người cảm giác giống như là một căn cánh khô, tại hoàn cảnh như vậy hạ rất khó phát giác, cũng khó trách Sở Hà thiếu chút nữa trúng chiêu. Khô mộc xà. Khô mộc xà, giống nhau cánh khô, đường kịch độc, thủ đoạn dùng đánh lén làm chủ. Đồng thời, nó cũng là một loại cấp thấp yêu thú, nó túi mật rắn có thể làm thuốc, túi độc có thể chế độc, da rắn cùng thịt rắn tự không cần phải nói, có thể dùng toàn thân đều là bảo vật để hình dung. Yêu thú khí lực lực lượng, không thể nghi ngờ viễn siêu nhân loại, chúng nhanh đuốt càng là sắc bén dị thường, có thể đơn giản xé nát huyết nhục, tại điểm này lên, hung thú nếu so với võ giả càng công cụ ưu thế. Có điều, võ giả có thể phân phối vũ khí, hơn nữa đủ loại võ học, ai ưu ai kém còn khó mà nói. Tại đánh lén sau khi thất bại, khô một xà bàn vòng quanh xà thân thể, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, mơ hồ có thể nhìn thấy bén nhọn răng ngọc. Đúng lúc này, Sở Hà rút ra tinh cương kiếm, bắt đầu vây quanh khô một xà, muốn phải tìm sơ hở của đối phương. Khô một xà không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhỏ nhắn xinh xắn xà thân thể trên mặt đất bắn ra, phản phất hóa thành mũi tên nhọn, hướng phía Sở Hà phi tốc vào tới. Kinh hàn nhất đốc. Trong chốc lát, Sở Hà thuận thế đâm ra trường kiếm, đem khô một xà đường lui phong tỏa đồng thời, hướng phía khô một xà mở ra miệng rắn đâm tới. Như vậy kiếm chiêu, nhất khảo nghiệm nhãn lực cùng lực tay, chỉ cần có một tia lộ lệnh, không chỉ sẽ thất bại trong gắng sức, ngược lại còn có thể mang đến nguy hiểm. Khô một xà rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó thân ở giữa không trung, căn bản không cách nào mượn lực, cuối cùng bị trường kiếm thuận thế đâm vào miệng rắn, theo bên kia đâm ra. Phốc, trường kiếm dư thế không giảm, đâm vào phía trước trên đại thụ. Vô cùng đơn giản một kiếm, liền đem khô một xà gắt gao đính tại trên đại thụ. Sở Hà thuận thế bung ra trường kiếm, nhìn xem khô một xà dãy rủa. Yêu thú sinh mệnh lực có chút tương ngạnh, nhưng mặc cho khô một xà như thế nào dãy rủa, đều vô lực dãy rủa, đôi rắn nhúc nhích vài cái, cuối cùng vô lực rủ xuống. Có điều, Sở Hà không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại theo trong bao móc ra một thanh tiểu đao, nhắm ngay Khô Mộc Xà Bảy Tấc, bắn ra rảnh tay bên trong tiểu đao. Không có bất kỳ độ lệch, tiểu đao tinh chuẩn bắn vào Khô Mộc Xà Bảy Tấc chỗ hiểm. Kha zzz nguyên bản tử vong Khô Mộc Xà mãnh liệt một cái xà thân thể, mở ra miệng rắn phát ra thống khổ tiếng xì xì âm thanh, điên cuồng vùng vẫy lên. Rất nhanh, đôi rắn như lệch, không còn có nhúc nhích. Yêu thú do dã thu tiến hóa mà đến, chúng đầy đủ lấy nhất định được trí tuệ, như rất nhiều yêu thú, chúng có được giả chết bản năng. Đợi đến lúc địch người ta buông lỏng cảnh giác lập tức, tiểu sẽ lộ ra chúng răng nọc. Bị bắn thủng bảy tấc, Khô Mộc Xà đã chết không thể chết lại, tại rút ra trường kiếm cùng tiểu đao về sau, Sở Hà bắt đầu xử lý Khô Mộc Xà. Vốn là lột bỏ da rắn, Khô Mộc Xà da rắn dị thường cứng cỏi, có thể chế thành da rắn bao tay, đầy đủ nhất định được phòng ngự năng lực. Đón lấy Sở Hà đào ra túi mật rắn cùng túi độc, đem chúng đặt ở trong hộp gỗ. Về phần thịt rắn, hắn cũng không có bán đi nghĩ cách. Yêu thú quanh năm hấp thu thiên địa linh khí, huyết nhục của bọn nó đối với võ giả thế nhưng mà đại bộ chi vật, đúng tu luyện có nhất định được giúp ích. Phu cận có lẽ còn có Khô Mộc Xà thủ hộ linh dược. Tại xử lý xong Khô Mộc Xà về sau, Sở Hà không có tiếp tục đi tới, bắt đầu ở bốn phía tìm tòi. Yêu thú đều có thủ hộ linh dược bản năng, tại linh dược bên cạnh thôn thổ thiên địa linh khí, đúng tu luyện của bọn nó có trợ giúp rất lớn. Nói đơn giản một chút, linh dược tựa như nhược hóa bản tụ linh trận, có thể ngưng tụ nhất định phạm vi linh khí. Sở Hà vận khí không tệ, rất nhanh ngay tại dưới một cây đại thụ đã tìm được một cây linh dược. Tuấn Hoàng Thảo. Đây là một loại cấp thấp linh dược, cũng là chế tác tụ khí đan chủ yếu nguyên liệu. Tụ khí đan là một loại hữu hiệu để cao luyện khí cảnh võ giả tu vi đan dược. Đương nhiên, trực tiếp phục dụng Tuấn Hoàng Thảo cũng có thể để cao nội lực, chỉ có điều công hiệu không bằng linh đan mà thôi. Bởi vì không biết luyện đan sư, hơn nữa so sánh phiền toái, Sở Hà tự nhiên có khuynh hướng thứ hai. Đáng tiếc bởi vì thân ở rừng rậm, hắn tạm thời không có phục dụng nghĩ cách. Đã giải quyết bụng vấn đề về sau, Sở Hà tiếp tục xâm nhập rừng rậm. Vận khí của hắn không tệ, không bao lâu lại gặp một cái cấp thấp yêu thú. Lần này là một cái hung bạo hổ, hình thể của nó so lão hổ càng lớn, trừng trâu được to nhỏ, nhìn chằm chằm vào Sở Hà, tùy thời chuẩn bị phát động thế công. Sở Hà rút ra trường kiếm, cùng hung bạo hổ giằng co. Giống hung bạo hổ có chút phụ phục, tứ chi cầm chặt lấy mặt đất, một đôi sáng ngời hữu thần mắt hổ tràn đầy bạo ngược, dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Sở Hà, phát ra một tiếng uy thế kinh người hổ gầm. Vẫn còn như lôi đình giống như, bá đạo hổ gầm âm thanh tự hung bạo hổ trong cổ họng truyền đầy ra đến. Đồng thời còn lộ ra mấy viên cực kỳ bén nhọn răng nanh, làm cho người cảm thấy hồi hộp. Truyền trong mắt, hung bạo hổ thân thể có chút co rụt lại, ngay sau đó bèo một tiếng, mang theo bạo ngược khí thế, hướng phía Sở Hà đánh tới. Cùng am hiểu đánh lén Khô Mộc Xà bất đồng, hung bạo hổ càng am hiểu chính diện tiến công tập kích. Sở Hà phản ứng cực nhanh, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên phiêu hốt bất định, vẫn còn giống như bông liễu bay trong gió, quỷ dị bay tới hơn một trượng có hơn. Hung bạo hổ gầm nhẹ một tiếng, hai móng luân chuyển không ngừng cầm ra, lợi hại móng đuốt sắc bén đan vào thanh kiếm, hít thở không thông rét lạnh làm cho người tim đập nhanh, muốn đem Sở Hà thân hình bao phủ. Đối mặt như thế lăng lệ ác liệt thế công, Sở Hà đem Vân Vũ thập tam biến phát huy đến cực hạn, tránh đi thế công đồng thời, khi thì chém ra trường kiếm, tại hung bạo hổ trên người hoạch xuất một đạo lại một đạo vết máu. Đúng lúc này, hung bạo hổ thuận thế quay người, cực lớn hổ thân thể có vượt quá tưởng tượng linh mẫn. Nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, thật dài đuôi hổ giống như roi, hướng phía Sở Hà mặt rút đi. Trong chốc lát công phu, Sở Hà vội vàng một cái thiết bản tiểu, chỉ cảm thấy phía trên khí lưu nổ bùng, lần nữa tránh được hung bạo hổ thế công. Không để cho hung bạo hổ công kích cơ hội, Sở Hà thuận thế nằm trên mặt đất, hai chân dùng một loại không hiểu quy luật dùng, thân thể của hắn bắt đầu di động, qua trong giây lát xuất hiện ở hung bạo hổ phía dưới. Rất nhiều tẩu thú đều là đầu đồng đuôi sắc eo mềm như đậu hũ, hung bạo hổ cũng không ngoại lệ, dù là bề ngoài của hắn càng thêm cứng cỏi, tư thế cũng không cách nào ngăn cản Sở Hà kiếm thế. Chương 8, phong yêu tinh thủy vung trên thân kiếm dương, trường kiếm có chút dừng thoáng một phát, sau đó đâm vào hung bạo hổ trong cơ thể, hổ huyết vẩy ra, đem Sở Hà vạt áo nhuộm màu đỏ bừng. Không có mở rộng thành quả chiến đấu nghi cách, Sở Hà dùng như con lật đật lười lăn phương thức, không chỉ thuận thế rút ra trường kiếm, càng là tránh được hung bạo hổ phản kích. Phần eo đã bị trọng thương, hung bạo hổ uy thế rõ ràng giảm bớt rất nhiều, càng nhiều một cỗ miệng cọp gan thỏ cảm giác. Không có cho nó cơ hội, Sở Hà đưa tay xuất kiếm, một vòng xâm lãnh kiếm quang phảng phất thiên ngoại bay tới, đâm về hung bạo hổ cổ họng chỗ hiểm. Hung bạo hổ cả kinh, đội vàng giơ lên chảo đi bắt, Sở Hà đội vàng run lên trường kiếm, tiêu nhìn thấy kiếm quang đã xảy ra rõ ràng lắc lư, lập tức cùng hung bạo hổ nâng lên móng vuốt sắc bén sai khai mở, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Phốc một tiếng, mũi kiếm đâm rách da lông, hung hăng gai đất nhập hung bạo hổ cổ họng chỗ hiểm. Cùng lúc đó, Sở Hà cổ tay dùng sức xoắn một phát, tiếp tục mở rộng miệng vết thương, máu tươi phảng phất không cần tiền tựa như phiêu tán rơi rụng. Hung bạo hổ muốn gần chết phản kích, lại như thế nào cũng khiến cho không xuất được nói, cuối cùng đầu nghiêng một cái, vô lực co quắp ngã xuống đất, chỉ còn lại có tứ chi vẫn còn vô lực run rẩy. Hao tổn tâm trí a. Nhìn xem dạ đại sắc hổ, Sở Hà có chút phiền não, không có biện pháp, hung bạo hổ thể tích quá lớn, hắn vừa rồi không có chân quý nhận chữa bệnh, tối đa chỉ có thể chọn lựa một bộ phận. Nhìn xem có hay không ngưng kết yêu đan. Yêu đan, do yêu lực tinh hoa ngưng tụ, có được phần đông công hiệu, tự nhiên đầy đủ lấy rất cao giá trị. Cho dù là cấp thấp yêu thú, đều có ngưng kết yêu đan khả năng, chỉ có điều, ngưng kết yêu đan cấp thấp yêu thú rất ít, hầu như trăm chưa đủ một. Ngưng kết yêu đan cấp thấp yêu thú, tựa như võ giả trong thiên tài, có được càng lớn tăng lên không gian. Hung bạo hổ ra hổ cực kỳ cứng cỏi, Sở Hà quả thực hao tốn một phen khí lực, mới đưa ra hổ triệt để chóc bong. Sau đó tìm được trái tim bộ vị, đem trái tim mở ra. Nếu quả thật có yêu đan, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở trái tim bộ vị. ở trái tim vỡ tan về sau, lập tức tuôn ra đại cổ thú huyết, đem quanh mình mặt đất nhuộm càng thêm đỏ bừng. Wow, thật đúng là ngưng kết yêu đan. Vượt quá Sở Hà đón trước, hung bạo hổ vậy mà ngưng kết yêu đan, nếu như không phải là bị Sở Hà giải quyết, cái này đầu hung bạo hổ có khả năng tại sắp tới có thể thành là trung cấp yêu thú. Hung bạo hổ yêu đan không lớn, cũng chỉ có móng tay che lớn nhỏ, hiện lên hình tròn, tản ra yêu ớt bừng sáng. Ông ngay tại Sở Hà quan sát yêu đan thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến như có như không tiếng vang. Đây là cánh kích động thanh âm, nó tần suất rất cao, nhưng thanh âm lại nhỏ nhất, nếu như không phải Sở Hà nghe giác linh mẫn, thật đúng là có khả năng bị xem nhẹ. Sở Hà vội vàng quay người, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra, nhưng xem xét sau nửa ngày, như trước không có bất kỳ thu hoạch. Mặt khác tại hắn lúc xoay người, thanh âm cũng bỗng nhiên biến mất, phản phất vừa mới chỉ là ảo giác. Con muỗi, có phải nào đó phi trùng? Từ đầu đến cuối, Sở Hà thủy chung tin tưởng đúng chắc cảm giác của mình, không cho rằng xuất hiện nghe nhầm. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, cánh kích động thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây đến từ Sở Hà hướng trên đỉnh đầu, đồng thời thanh âm cũng rõ ràng lớn rồi rất nhiều. Không do dự, Sở Hà đem Vân Vũ thập tam biến phát huy đến cực hạn, phản phất thay hình đổi vị giống như, xuất hiện ở hơn một trượng có hơn. Ra ngoài ý định chính là, thanh âm chủ nhân như ảnh tùy hình, hắn rất rõ ràng đã nghe được tiếng hít thở, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại dị thường rõ ràng. Cùng một thời gian, một đạo cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh theo Sở Hà đỉnh đầu sẽ qua, tốc độ của nó nhanh chóng, phản phất chợt lóe lên rồi biến mất, hướng Sở Hà tay phải đánh tới. Trong chốc lát, Sở Hà chỉ cảm thấy tay phải ngón trỏ tê dần, vô ý thức buông lỏng ra yêu đan. Cướp được. Nương theo lấy thanh âm dễ nghe vang lên, đối phương ôm yêu đan, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một bên bụi cỏ rất nhanh bay đi. Dù là thời gian vội vàng, Sở Hà vẫn là dòm đến một chút mánh khỏe, bắt đến đối phương hình thái. Đối phương không phải phi trùng, ngược lại có nhân loại hình dáng, sau lưng còn có ba cặp mỏng như cánh ve cánh. Quan trọng nhất là, hình thể của nó cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, tối đa chỉ có Sở Hà to cỡ lòng bàn tay. Dưới loại tình huống này, Sở Hà ở đâu còn có suy nghĩ thời gian, việc cấp bách vẫn là đoạt lại yêu đan, lập tức hướng phía đối phương đánh tới. Đối phương kích động cánh tần suất mặc dù nhanh, nhưng hình thể của nó đến cùng không lớn, tốc độ phi hành cũng tiểu có thể nghĩ. Mặc dù như thế, ỷ vào năng lực phi hành, nó có thể hoàn mỹ tránh đi chướng ngại vật, làm cho Sở Hà thủy chung không cách nào kéo vào khoảng cách. Tại truy đuổi trong quá trình, Sở Hà coi như là thấy rõ đối phương hình thái. Ngoại trừ cánh bên ngoài, đối phương lỗ tai rất tính, có một đầu màu xanh nhạt tóc dài xõa bay, thân thể bị vài miếng lá cây chế thành xiêm y bao vây lấy, chỉ lọa lộ ra trắng nón cánh tay cùng một số gần như trong suốt cánh. Nói tóm lại, dung mạo của đối phương hầu như cùng nhân loại không khác nhiều, bỏ qua bỏ túi đồng dạng hình thể, thoạt nhìn cùng 13-14 tuổi nhân loại nữ hải không có bao nhiêu khác biệt. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong yêu tinh? Nhìn đối phương đặc thù, Sở Hà phảng phất nghĩ tới điều gì, lại để cho Sở Hà càng thêm kiên định bắt lấy ý nghĩ của đối phương. Yêu tinh là một loại kỳ lạ sinh vật, sinh ra đời tại địa hỏa thủy phong, căn cứ thuộc tính bất đồng, chúng lại bị chia làm địa yêu tinh, hỏa yêu tinh, thủy yêu tinh cùng phong yêu tinh. Theo tính cách đi lên nói, yêu tinh cùng kiếp trước thần thoại bên trong tiểu tinh linh cùng loại, hiếu kỳ và nhát gan, chúng thích nhất đồ ăn chính là yêu đan, điều này có thể đủ tăng cường lực lượng của bọn nó. Hơi đặc biệt chính là, yêu tinh năng lực toàn bộ đều là phụ trợ, thuộc về sức chiến đấu chỉ có 5 cặp bã. Hết lần này tới lần khác nó phụ trợ năng lực, có thể vì chính mình hoặc là người khác gia tăng trạng thái. Cũng là bởi vì này, chỉ cần xuất hiện yêu tinh, tiểu sẽ phải chịu nhân loại truy phủng, dần ra, giã ngoại yêu tinh trở nên càng phát ra rất thưa thớt, cuối cùng thậm chí đã trở thành truyền thuyết. Từ đầu phát nhan sắc đến xem, cướp đi yêu đan chính là một cái phong yêu tinh, am hiểu nhất phi hành. Có điều từ đầu đến cuối, phong yêu tinh đều không có phát động đặc thù năng lực, hơn nữa chỉ có lớn cỡ bàn tay thân thể, rất có thể mới sinh ra đời không lâu. Mắt thấy không cách nào đuổi theo, Sở Hà rất nhanh nghĩ tới biện pháp, đem trong bao dây thừng rút đi ra, tại đánh tốt một cái kết về sau, lập tức đem dây thừng ném phong yêu tinh. Chỉ cần bị dây thừng trong vòng, dùng Sở Hà tốc độ phản ứng, có rất lớn khả năng bao lấy phong yêu tinh. Đáng tiếc, phong yêu tinh phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng một bên tránh né, thành công tránh được dây thừng. Nhưng bởi vì trốn tránh quan hệ, cả hai ngược lại rút ngắn một đoạn ngắn khoảng cách. Dưới loại tình huống này, Sở Hà bắt chước làm theo, không ngừng ném ra ngoài dây thừng, dù là lần lượt đều bị phong yêu tinh tránh đi, nhưng giữa hai người khoảng cách đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút ngắn. Tại truy đuổi trong quá trình, cả hai trước sau tiến nhập rừng rậm ở trong chỗ sâu. Giống mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp phong yêu tinh, hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, mãnh liệt giống lên một tiếng vang lên, đồng thời một đạo cự đại bóng đen hướng phía phong yêu tinh đánh tới. Chương 9, trung cấp yêu thú bóng đen uy thế rất mạnh, tại nó lao tới lập tức, đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn, một ít mảnh mai cọng cỏ non tức thì bị nổ tận gốc, tịch cuốn lên thiên không. Giống ô khủng bố tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, phù cận yêu thú phảng phất gặp thiên địch, bắt đầu thất kinh chạy trốn. Chuyển trong nháy mắt, một đầu cực lớn gấu chó tiến nhập Sở Hà tầm mắt, hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, hầu như có thể so với con voi, bên ngoài thân mọc ra rậm rạp lông màu đen, một đôi gấu mắt sáng ngời lưu thần, tràn đầy tàn nhẫn cùng cuồng bạo. Gặp không may, là trung cấp yêu thú man hùng. Nhìn cách đó không xa man hùng, Sở Hà quá sợ hãi đồng thời, vội vàng dừng bước. Dù là hắn lại tự tin, cũng tự nhận không phải man hùng đối thủ, thân là trung cấp yêu thú, thực lực cùng linh vũ cảnh võ giả tương đương. Linh vũ cảnh là luyện khí cảnh kế tiếp cảnh giới. Sở Hà rất có tự mình hiểu lấy, dù là tự nhận là không phải bình thường luyện khí cảnh võ giả, nhưng như trước không phải man hùng đối thủ, một cái cảnh giới chênh lệch như thế nào dễ dàng như vậy đền bù đấy, sợ là 3 đến 2 lần xung có thể đưa hắn tiêu diệt. Tại man hùng đánh tới lập tức, phong yêu tinh rõ ràng nhận lấy kinh hãi, nhưng nó phản ứng cực nhanh, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ hoàn thành quanh người, miễn cưỡng tránh được Man Hùng miệng lớn dính máu, sau đó hướng phía Sở Hà phương hướng bay tới. Cùng Man Hùng so sánh với, Sở Hà không thể nghi ngờ thân mật rất nhiều. Được rồi, đây cũng là một cái xem mặt thế giới. Phong Yêu Tinh chui đầu vô lưới, Sở Hà tự nhiên không có buông tha đạo lý, động tác của hắn cực nhanh, thoáng một phát tiểu bắt được Phong Yêu Tinh. Tại bắt lấy lập tức, Sở Hà vận chuyển Tam Nguyên Công, dưới chân điểm xuống mặt đất, hăng hái hướng một bên thoáng qua, muốn tránh đi Man Hùng truy kích. Răng rắc cây cối bẻ gây thanh âm vang lên, Sở Hà không quay đầu lại nghĩ cách, chỉ từ thanh âm có thể nghe ra, Man Hùng đã hướng hắn đuổi theo, không để ý đến ven đường cây cối, đem chúng cường hành phá khai. Chạy, chạy mau. Sở Hà dốc sức liều mạng thúc dục nội lực, đem Vân Vũ thập tam biến phát huy đến cực hạn, lấy cực kỳ linh mẫn bộ pháp tránh đi ven đường chướng ngại. Tuy nhiên Vân Vũ thập tam biến dùng thân pháp làm chủ, nhưng cũng có thể tăng lên tốc độ, chỉ có điều tăng lên biên độ tương đối nhỏ mà thôi. Đại thành Vân Vũ thập tam biến, toàn lực thi triển đi ra, hầu như là dán cỏ cây sẽ qua, mỗi một hơi đều có thể thoát ra hơn 10m khoảng cách. Đáng tiếc, Sở Hà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng từ sau phương động tĩnh đến xem, Man Hùng bắt đầu kéo vào khoảng cách. Tại trung cấp yêu thú ở bên trong, Man Hùng không dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng nó trung quy là trung cấp yêu thú, tại tốc độ bên trên tự nhiên đánh bại Sở Hà. Huống chi dùng nó thể tích, một bước có thể chống đỡ qua Sở Hà và bước. 30 bước 20 bước cảm thụ được phía sau động tĩnh, Sở Hà cường hành bình tĩnh lại, đầu óc của hắn cực tốc vận chuyển, cố gắng suy nghĩ xin nhờ phương pháp. Người cao to, hướng phía nam đi, chỗ đó có một con sông lớn. Đồng nhiên, Phong Yêu Tinh thanh âm bắt đầu vang lên. Yêu Tinh là thiên địa sủng nhi, không chỉ có được kỳ lạ năng lực, càng là có thêm cực cao trí tuệ, đơn giản có thể học hội nhân loại ngôn ngữ. Không có có dư thừa nghĩ cách, Sở Hà cải biến phương hướng, hướng phía nam bay vút mà đi. Man Hùng tiềm ẩn uy hiếp, đem Sở Hà cùng Phong Yêu Tinh tạm thời buộc lại với nhau, nếu là bị Man Hùng đuổi theo, hậu quả có thể nghĩ. Tại Sở Hà sửa đổi phương hướng thời điểm, Man Hùng như trước đang không ngừng mà tiếp cận, Sở Hà thậm chí đã nghe được Man Hùng tiếng hít thở. Đồng nhiên, Sở Hà lỗ hai khẽ nhúc nhích, vội vàng hướng phía một bên chuyển đi. Chói hai tiếng xe gió vang lên, một đoàn trừng bóng rổ lớn nhỏ quả cầu ánh sáng từ phía sau phóng tới, hung hăng mà hoành tại Sở Hà nguyên bản chỗ địa phương. Quanh quả cầu ánh sáng quanh trên mặt đất, lập tức tạc ra một cái hố to, đất đá vẩy ra gian, không ngừng đánh vào Sở Hà trên người. Sở Hà chịu đựng đau đớn, cố gắng hướng phía nam bay vút mà đi. Man Hùng biện chỉnh thế công, không chỉ không có kiến công, ngược lại bị Sở Hà kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. May mắn có Phong Yêu Tinh nhắc nhở, nếu như bị trúng mục tiêu, sợ là muốn đứt gần gãy xương. Sở Hà một bên may mắn, một bên tiếp tục chạy trốn. Nguyên lai, Sở Hà có thể kịp thời tránh né, hoàn toàn là xuất phát từ Phong Yêu Tinh nhắc nhở. Phong Yêu Tinh, do phong chi bản nguyên thai nén mà thành, có được cảm ứng phong năng lực, có thể thông qua tiếng gió phát giác đối phương ý đồ, cũng khó trách không cách nào bị dây thừng trong vòng. Giống ô tại công kích sau khi thất bại, Man Hùng lần nữa phát ra mãnh liệt tiếng giống giận dữ, cường tráng tứ chi nằm rạp trên mặt đất, tiếp tục hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Dầm 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 ven đường cây cối, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ đều bị Man Hùng cường hành đánh ngã gục, nghiền áp mà qua. Có điều, một ít so sánh vừa thô vừa to cây cối, hoặc nhiều hoặc ít chậm lại Man Hùng tốc độ. Ao ao rất nhanh, Sở Hà lỗ thai khẽ động, ngầm trộm nghe đến nước chảy thanh âm, cái này lại để cho hắn nhiều thêm vài phần kích động. Dùng Man Hùng thể trọng, tự nhiên không cách nào bơi lội. Có điều, dòng sông nhất định phải có đầy đủ chiều sâu mới được, nếu không Man Hùng cũng không cần cố kỵ, có thể tiếp tục truy kích. Mấy hơi thở gian công phu, nước chảy thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh một đầu dạ đại dòng sông xuất hiện ở Sở Hà tầm mắt. Đây là một con sông lớn, đủ có rộng mấy chục thước độ, gợn sóng lan tan, cho người một loại bình tĩnh cảm giác. Có điều, sông lớn ở bên trong có hay không cất giấu yêu thú, cũng không phải là Sở Hà chỗ có thể biết được rồi. Tại sông lớn phụ cận khu vực, chướng ngại vật rõ ràng rất hiếm rất nhiều, làm cho khoảng cách của song phương tại rất nhanh kéo vào. 15 bước, 10 bước. Đợi đến lúc Sở Hà tới gần sông lớn thời điểm, giữa hai người chỉ còn lại chưa đủ 5 bước khoảng cách, đã tiến nhập Man Hùng cận thân phạm vi công kích. Tại cận thân máy mắt, Man Hùng người lập mà lên, trừng thùng nước đại bản chân gấu cuồng ngọc đánh ra, phát ra mãnh liệt tiếng phá hủy. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, hơn nữa quay thân đối mặt, Sở Hà căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng sức điểm xuống mặt đất đồng thời, ở giữa không trung hoàn thành quay người, toàn lực thi triển băng phách kiếm pháp. Giữa không trung, Sở Hà một kiếm quét về phía bàn chân gấu, băng hàn kiếm quang tràn ngập, cùng bàn chân gấu đã xảy ra va chạm. Suy suy tại tiếp xúc lập tức, vô số kiếm khí kích động, đáng tiếc Man Hùng da dày thịt béo, kiếm khí liền bề ngoài của hắn đều không có phá vỡ. Giang giáp cùng một thời gian, tinh cương kiếm cùng bàn chân gấu đã xảy ra va chạm, tại Man Hùng sức lực lớn xuống, tinh cương kiếm trên phạm vi lớn nỗ lượng, tức thì bị sinh sinh bẻ gãy. Và một cỗ nổi bật đại lực đánh úp lại, Sở Hà chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời mượn nhờ Man Hùng lực đạo, hướng phía sông lớn kích bắn đi. Dầm dầm Sở Hà nhanh chóng rơi vào trong sông, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống ô Man Hùng không cam lòng nộ truy lồng ngực, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, đáng tiếc nó không biết bơi, chỉ có thể nhìn qua sông than thở. Sở Hà lặn xuống một khoảng cách, đồng thời ném xuống kiếm gãy, dùng tốc độ nhanh nhất du hướng đối diện. Tại đây mịt mù không có người ở, dùng đại chiều rộng của mặt sông, rất có thể sinh tồn lấy thủy sinh yêu thú. Tại Sở Hà bơi lội thời điểm, cách đó không xa mặt sông kích động, tản mát ra từng vòng rung động, tự nhìn thấy một đầu kiện tráng bóng đen hiện lên, rất nhanh truy hướng Sở Hà. Chương 10, Phong Yêu Tinh bí mật vì chiếu cô Phong Yêu Tinh. Sở Hà tay trái giơ lên cao, tay phải một cánh tay vật nước, lấy võ giả thân thể tố chất, dù là một cánh tay vật nước, nhưng dựa vào đong đưa hai chân, bơi lội tốc độ như trước có thể so với kiếp trước bơi lội kiệt tướng. Dùng Sở Hà tốc độ, đại khái là hơn 10 giây tiểu có thể đến tới bờ bên kia. Nhanh lên, có yêu thú hướng bên này đã tới. Phong yêu tinh đúng nguy hiểm cảm giác rất mạnh, tại thủy sinh yêu thú bắt đầu tiếp cận thời điểm, lập tức đã có cảnh giác. Sở Hà không nói gì, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Sau đó tại phong yêu tinh tiếng kinh hô ở bên trong, nguyên bản giơ lên cao cánh tay trái dứt khoát gia nhập vạch nước hàng ngũ. Đã có cánh tay trái gia nhập về sau, Sở Hà thân thể hoàn thành cân đối, bơi lội tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, càng là toàn lực vận chuyển nội lực, gia tốc dù hướng bờ bên kia. Nhưng Sở Hà cử động lại khổ phong yêu tinh, nó không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị, đã bị liên tục uống mấy ngụm nước, lộ làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Chậm. Phong yêu tinh muốn lại để cho Sở Hà chậm một chút, kết quả vừa mới hé miệng, tiểu lại bị ực mạnh một ngụm thủy, cái này lại để cho cảm giác của nó thật không tốt, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, ý thức bắt đầu lâm vào hôn mê. Sở Hà không đếm xỉa tới sẽ phong yêu tinh, hiện tại trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất, tại dưới nước trong hoàn cảnh, Sở Hà thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế, hơn nữa bị thương, tùy tiện một cái thủy sinh yêu thú đều có thể đã muốn mạng của hắn. Tuy nhiên Sở Hà tốc độ xa không bằng thủy sinh yêu thú, nhưng các loại nó tới gần thời điểm, Sở Hà đã thành công bơi tới bên cạnh bờ. Hông nguy hiểm thật. Sở Hà đứng tại bên cạnh bờ, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, sau đó nhìn về phía trong nước bóng mờ. Theo bóng mờ hình dáng đến xem, đây là một đầu chừng dài 5-6 mét cá lớn. Đương nhiên, nó lên không được bờ, nếu là cường hành lên bờ, song phương công thủ tư thế dị vị, Sở Hà hoàn toàn có thể giáo nó hảo hảo làm cá. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chớ? Tại xác định sau khi an toàn, Sở Hà rốt cục có rảnh xem xét phong yêu tinh trạng thái. Tiểu gia hỏa nghiêng lệch cái đầu, tê liệt ngã xuống tại Sở Hà trên tay. Được rồi, nó ngâm nước rồi. Sở Hà có thể không hy vọng thật vất vả đạt được con mồi cứ như vậy chết mất, vội vàng xoay ngược lại tay trái, ngược lại dẫn theo phong yêu tinh, phải vươn tay ra hai cây đầu ngón tay, vỗ nhẹ phong yêu tinh phần lưng. Cái vỗ này phía dưới, phong yêu tinh lập tức đã có động tĩnh, mãnh liệt ho khan vài cái, đem từng ngụm nước sông mẹ đi ra. Đợi đến lúc phong yêu tinh mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một trường cực lớn xoáy mặt. Đương nhiên, dùng phong yêu tinh thị giác đến xem, đây tuyệt đối phi thường không xong. Nhìn từ xa có lẽ cũng may, nhưng để sát vào mà nói cũng rất không xong rồi, tại nó trong mắt Sở Hà lỗ chân lông rất lớn, đều lớn đến móng tay của nó che lớn nhỏ. Tại trong mắt của nó, Sở Hà lỗ chân lông tựa như mặt trăng mặt ngoài, tràn đầy gồ ghề. Vì vậy, phong yêu tinh nhận lấy kinh hãi, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chớ? Ngươi thấy ta giống không có chuyện gì nữa bộ dáng, còn không tranh thủ thời gian ta buông ra. Phong yêu tinh cùng mắt trợn trắng, hai tay dùng sức dây rủa lấy, lại vô lực dây rủa Sở Hà tay trái. Buông ra, ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới bắt được ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi? Là ngươi quá ngây thơ, vẫn cảm thấy ta quá thiệt lương. Sở Hà bỏ qua phong yêu tinh phản kháng, bởi vì thất lạc bao khỏa, chỉ có thể đem nó nắm ở trong tay. Lúc này đây gấu khẩu chạy trốn, thu hoạch kỳ thật không nhỏ, không chỉ bắt được phong yêu tinh, vân vụ thập tam biến càng là hoàn thành đột phá, đạt đến viên mãn cảnh giới. Đồng thời, cũng làm cho Sở Hà càng phát ra đã minh bạch thực lực tầm quan trọng, cũng không dám nữa có một tia lời biếng, kiên định cố gắng tu luyện ý niệm. Giống Âu ngay tại Sở Hà cân nhắc được mất thời điểm, từ đối diện chuyển đến quen thuộc gấu tiếng hô, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Man Hùng đã đứng người lên, nhấc chân bước vào trong nước. Rất hiển nhiên, Man Hùng không có buông tha cho. Nếu như là bình thường con mồi, Man Hùng sớm liền buông tha, nhưng phong yêu tinh đối với nó rất trọng yếu, chỉ cần ăn tươi phong yêu tinh, đúng tương lai của nó có rất nhiều chỗ tốt. Cái này đầu sông lớn rất sâu, không đợi Man Hùng đi đến vài bước, nước sông thì đến được cổ của nó chỗ, đối với không biết bơi lặn Man Hùng mà nói, như là tiếp tục đi tới, hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng là ở thời điểm này, cái kia cự cá thừa cơ triển khai hành động, tại dưới nước mở ra miệng lớn dính máu, dùng sức cắn Man Hùng đuổi, muốn đem Man Hùng kéo vào chỗ càng sâu. Đáng tiếc, Man Hùng có kinh người thể trọng, dù là bị thủy sức nổi giảm bớt rất nhiều, như trước vượt qua xa cự cá có khả năng túng động. Tại đã bị cự cá công kích về sau, Man Hùng triển khai phản kích, ra đại bàn chân gấu chụp về phía cự cá. Đáng tiếc, bàn chân gấu tốc độ rõ ràng nhận lấy thủy ảnh hưởng, tốc độ cùng lực đạo chậm lại rất nhiều, cho cự cá thoát khỏi thời gian. Có lẽ là cảm thấy đối phương không dễ trọng, song phương đều không có tiếp tục công kích nghĩ cách, Man Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi bên cạnh bờ, không cam lòng nhìn xem đối diện Sở Hà. Sở Hà rốt cục thở dài một hơi, sau đó hướng Man Hùng phương hướng vô vô bằng ông, làm cho Man Hùng lần nữa phát ra phẫn nộ gầm rú. Không để ý đến Man Hùng, Sở Hà bắt đầu dò xét quanh mình hoàn cảnh. Ngoại trừ phía sau sông lớn bên ngoài, phía trước là một mảnh núi cao trùng điệp. Không hề nghi ngờ, đang lẩn trốn chạy trong quá trình, Sở Hà tiến nhập càng sâu khu vực. Tại đây khoảng cách Vũ Di phái xa hơn, trung cao cấp yêu thú số lượng chắc hẳn thêm nữa, đầy đủ lấy nguy hiểm lớn hơn nữa. Sở Hà rất bất đắc dĩ, hắn không có khả năng đường cũ phản hồi, không nói thủy sinh yêu thú, nói riêng Man Hùng chính là gây khó dễ khảm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cái kia chính là dọc theo sông lớn đường vòng phản hồi. Tuy nhiên đường xá xa xôi rất nhiều, nhưng thắng tại tương đối an toàn. Sở Hà dùng kiếm pháp tăng trưởng, tại đã mất đi tinh cương kiếm về sau, thực lực của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế, dù là cấp thấp yêu thú đều có thể đối với hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Cái này không có nghĩa là Sở Hà tiểu không có cách nào, tiểu nhìn thấy hắn mở ra tay phải, một hồi vầng sáng lập lòe, trên tay của hắn nhiều hơn một thanh kiếm quang hư ảnh, sau đó nhanh chóng ngưng thực. Tại vầng sáng sau khi biến mất, Sở Hà tay phải nhiều hơn một thanh trường kiếm. Đúng vậy, cái này là Bách Luyện kiếm. Đại bảo kiếm hệ thống xuất phẩm bảo kiếm, tổng cộng có hai chủng công năng, ngoại trừ vì ký chủ mang đến tăng hiệu quả bên ngoài, còn có thể dùng để chiến đấu. Nhưng ở Phong Yêu Tinh xem ra, đây tuyệt đối là thần hồ kỳ kỹ năng lực, Phong Yêu Tinh có thể khẳng định, Sở Hà cũng không có chứa vật bà bối. Đại, người cao to, ngươi thanh kiếm này là từ nơi này móc ra hay sao? Đúng quần. Sở Hà chẳng muốn trả lời, thuận miệng nói một câu. Thần tờ mở, con mụ nó. nhũ quần. Phong yêu tinh trợn trắng mắt, tại xác định Sở Hà không có trả lời về sau, không còn có hỏi nhiều. Nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện Phong yêu tinh con mắt quay tròn chuyển động, tựa hồ tại đánh cái gì chủ ý. Người cao to, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Muốn ta thả ngươi ly khai? Sở Hà dừng bước, sau đó chầm chậm vào Phong yêu tinh, không có cửa đâu. Ra ngoài ý định chính là, Phong yêu tinh không có tức giận, ngược lại tiếp tục nói, ta không ly khai. Có điều chỉ cần ngươi có thể bảo chứng không ăn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Chương 11, Phong chi ý cảnh nhìn xem Phong yêu tinh, Sở Hà nhịn không được nói ra, đầu ngươi không có vấn đề à, không khát vọng tự do. Ai không thích tự do, ta cũng muốn vô câu vô thúc còn sống. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, các ngươi nhân loại muốn bắt ta, yêu thú lại muốn ăn ta, hết lần này tới lần khác ta còn không có lực lượng đủ mức. Ta ngay cả sinh tồn cũng không thể bảo đảm, còn muốn cái gì tự do. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Phong yêu tinh đứng thẳng kéo cái đầu, mở to một đôi như nước trong veo con mắt, lộ làm ra một bộ bảo bảo rất tương tâm, ngươi nhanh an ủi nét mặt của ta. Ngươi thành công thuyết phục ta. Đúng rồi, ngươi có hay không danh tự? Ngươi có thể bảo ta Bối Thiến, ngươi thì sao? Ta gọi Sở Hà. Bối Thiến, ngươi có thể nói ra bí mật của ngươi rồi. Tuy nhiên ăn tươi Bối Thiến, đúng Sở Hà khẳng định có chỗ tốt, nhưng đến một lần hạ không được khẩu, thứ hai mang theo Bối Thiến, đồng dạng có chỗ tốt. Theo lâu dài lợi ích đến xem, ngược lại nếu so với ăn tươi càng thêm có lợi. Đáng tiếc, cái thế giới này không có khế ước, ai cũng không có thể bảo chứng Bối Thiến sẽ không có chạy trốn. Nhưng Sở Hà nguyện ý thử một lần, đồng thời hắn cũng tò mò Bối Thiến bí mật. Dùng yêu tinh thông minh trình độ, có thể được Bối Thiến thận trọng đối đãi, bí mật này chắc hẳn không nhỏ. Nhìn lên lấy Sở Hà con mắt, Bối Thiến muốn tìm được chân thành, ánh mắt ôn nhu, đáng tiếc Sở Hà ánh mắt như trước trầm ổn, không có để lộ dư thừa cảm xúc. Sở Hà, ta cũng chỉ có thể tin ngươi rồi. Bí mật của ta rất đơn giản, ta phát hiện một tòa hư hư thực thực môn phái truyền thừa đạo phủ, có điều ta so sánh nhát gan, không có đi vào dò xét. Môn phái truyền thừa. Biết được Bối Thiến bí mật, dù là Sở Hà tâm tư thâm trầm, cũng khó giấu trên mặt kinh ngạc cùng hưng phấn. Môn phái truyền thừa, cơ bản đều là đã vẫn lạc môn phái lưu lại. Vì ứng phó diệt môn nguy cơ, rất nhiều môn phái đều chọn thọ khôn có ba hàng, đem một ít trọng yếu công pháp, bảo vật cùng tri thức truyền thừa xuống dưới. Đối với hiện tại Sở Hà mà nói, cho dù là lại rác rưởi môn phái truyền thừa, đều đủ để cho hắn lợi nhuận đầy túi. Sở Hà thả Bối Thiến, có điều hắn cũng âm thầm đề phòng, chỉ cần Bối Thiến có cái chạy trốn cử động, hữu sẽ lập tức độc thủ. Bối Thiến kích động cánh, vòng quanh Sở Hà đã bay hai vòng, cuối cùng đứng ở Sở Hà trên bờ bay, sau đó đem ôm hung bạo hổ yêu đan nuốt mất. Hung bạo hổ yêu đan tuy nhỏ, nhưng đối với tại Bối Thiến mà nói, không sai biệt lắm cũng có nó nửa cái lớn cỡ bàn tay. Vì vậy, yêu đan kẹt tại Bối Thiến yết hầu, khiến cho cổ họng của nó rõ ràng nô lên một khối. Bối Thiến hai tay cầm lấy yết hầu, dùng sức nhảy vài cái, lại như thế nào cũng nuối không trôi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn màu đỏ bừng, một bộ thống khổ bộ dạng. Cuối cùng mở to ánh mắt như nước long lanh, vô lực xin giúp đỡ Sở Hà. Ngươi cũng quá nóng lòng a. Sở Hà biểu thị rất im lặng, nhưng vẫn là cong lên ngón tay, gảy nhẹ Bối Thiến phía sau lưng. Bẹp thật vất vả, Bối Thiến rốt cục nuốt vào yêu đan, rõ ràng thở dài một hơi. Có lẽ là quá mức hưng phấn, Bối Thiến kích động cánh, đối với Sở Hà khuôn mặt hôn một cái. Phi phi phi. Nương tựa theo linh mẫn tính lực, Sở Hà mơ hồ nghe được Bối Thiến tràn ngập ghét bỏ thanh âm. Dù là Sở Hà khuôn mặt cũng không đầy mỡ, nhưng cho dù chỉ có một tí kẹo, Bối Thiến cũng không chịu nổi. Cực lớn hình thể chênh lệch, dù là có rất nhỏ mồ hôi bẩn, miệng thối, đúng Bối Thiến cũng là một loại trà tấn. Ngay tại Sở Hà đoán thầm thời điểm, Bối Thiến bắt đầu phát sinh biến hóa. Mông lung vầng sáng bắt đầu hiện hiện, qua trong giây lát đem Bối Thiến bao phủ, một cỗ hơi gió thổi tới, lại để cho Bối Thiến huyền đứng tại không trung. Yêu đan năng lượng, lại để cho Bối Thiến đã xảy ra lột xác. Tại trong vầng sáng, Bối Thiến chậm rãi biến lớn, sau đó, cương hành cầm quần áo nứt vỡ, lộ ra hoàn mỹ thân thể. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng vẫn là có liệu đấy. Sở Hà nhìn thoáng qua, nương tựa theo cường đại thị lực, đem Bối Thiến nhìn cái thông thấu. Có điều, Sở Hà cũng không có rời ánh mắt, bị kỳ danh viết giám thị, tránh cho Bối Thiến có thừa cơ khả năng chạy trốn. Cũng tiểu mấy cái thời gian hô hấp, Bối Thiến tiểu hoàn thành lột xác, hình thể của nó hơi đại thêm vài phần, theo một cái bàn tay biến thành một cái nửa to cỡ lòng bàn tay. A, cảm thụ được trên người truyền đến mát lạnh, Bối Thiến kinh âm thanh thét lên, vội vàng kích động cánh, gần đây tìm một cây đại thụ. Tại một hồi rất nhỏ tiếng vang ở bên trong, vài miếng lá cây bị tháo xuống, rất nhanh Bối Thiến mắc cỡ đỏ mặt bay ra, nó dùng lá cây đơn giản bệnh trở thành quần áo, bọc tại trên người, một lần nữa bay đến Sở Hà trên bờ bay. Cảm tạ ngươi yêu đàn, lại để cho ta hoàn thành lần thứ nhất lột xác, cũng nắm giữ một loại năng lực. Các ngươi yêu tinh tổng cộng có thể lột xác bao nhiêu lần? Sở Hà đúng yêu tinh cũng không biết, không có biện pháp, yêu tinh thật sự quá ít. Ta cũng không biết, chắc hẳn có rất nhiều lần a. Có lẽ có thể dài đến như các ngươi nhân loại lớn như vậy đâu rồi, có điều khẳng định cần rất nhiều yêu đan, vậy thì muốn xin nhờ ngươi rồi. Bối Thiến phụ thuộc Sở Hà, ngoại trừ cảm thấy càng thêm an toàn bên ngoài, cũng hy vọng Sở Hà có thể sưu tập yêu đan, cung cấp nó hoàn thành lột xác. Vậy thì phải xem ngươi tác dụng rồi. Của ta tác dụng lớn đâu rồi, lúc này đây lột xác, lại để cho ta sơ bộ nắm giữ cởi mở phong chi bản nguyên năng lực, chỉ cần ta thi triển loại năng lực này, ngươi là có thể lại càng dễ cảm ngộ phong chi ý cảnh. Bối Thiến ngưỡng cái đầu, một bộ ta rất lợi hại bộ dạng. Phong chi ý cảnh, chủ yếu cùng phong thuộc tính võ kỹ có quan hệ, có thể tăng cường võ kỹ tốc độ đánh cùng uy lực. Đáng tiếc, Sở Hà tạm thời không có phong hệ võ kỹ. Chuẩn bị các loại phản hồi tông môn về sau, tiểu đi võ cắt chọn lựa phong hệ võ kỹ. Tại trao đổi qua đi, Sở Hà bắt đầu lên đường, do Bối Thiến hành động dẫn đường. Tại Bối Thiến chỉ dẫn xuống, Sở Hà buông tha cho dọc theo sông quấn về sơn môn nghĩ cách, bắt đầu hướng phía phương xa núi cao trùng điệp đi đến. Hai ngày thời gian lặn lội đường xa, được nhờ sự giúp đỡ Bối Thiên báo động trước năng lực, trên đường đi không có gặp được trùng cao cấp yêu thú, hữu kinh vô hiểm đi tới chỗ mục đích. Tại Bối Thiên chỉ dẫn xuống, Sở Hà cuối cùng tại một tòa núi hoang sườn núi đứng lại. Sở Hà trước mặt là một khối có dài 2 mét rộng tảng đá lớn, nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện tảng đá lớn che lớp mặt sau lộ ra lớn cỡ bàn tay khe hở. Căn cứ Bối Thiên giảng thuật, không lâu nó gặp phải nguy hiểm, vì thoát khỏi nguy hiểm, không thể không chui vào khe hở. Sau đó, nó phát hiện đây là một tòa độc phủ. Không do dự, Sở Hà hai tay chống đỡ lấy tảng đá lớn, hai tay bắt đầu phát lực, muốn hoạt động tảng đá lớn. Tảng đá lớn rất nặng, nhưng ở Sở Hà toàn lực ứng phó xuống, kiên định hướng phía một bên chậm rãi di động, cuối cùng lộ ra một sơn động. Sơn động cũng không đen kịt, ngược lại có quang mang nhàn nhạt, dù là nội tâm bức thiết, Sở Hà cũng không có lập tức tiến vào nghĩ cách, đợi đến lúc đục ngầu khí tức tiêu tán về sau, mới bắt đầu đạp vào sơn động. Bối Thiến ngồi ở Sở Hà trên vai, hai tay cầm lấy Sở Hà hơi tóc dài, đúng Bối Thiến mà nói, Sở Hà tóc hầu như cùng dây thường không giống. Phía trước tiến trong quá trình, Sở Hà phát hiện cái sơn động này xéo xuống đi thông phía dưới, cũng không biết đã lách qua bao lâu, rốt cục đi tới cuối cùng. Phía trước có một cái cửa đá, tại cửa đá phía trên còn điêu khắc lấy ba chữ to, lên lớp giảng bài là phủ tông. Sở Hà cẩn thận suy tư thoáng một phát, đáng tiếc đúng La phủ tông không có bất kỳ ấn tượng. Cửa đá không có khóa lại, bị Sở Hà chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong quang cảnh. Chương 12, La phủ tông truyền thừa tựa như Bối Thiến theo như lời, đây thật là một tòa động phủ. Cùng so sánh đen kịt sơn động bất đồng, động phủ rộng rãi sáng ngời rất nhiều. Cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện động phủ đỉnh khảm nạm lấy hơn 10 viên dạ minh châu. Cùng hẹp hòi sơn động so sánh với, động phủ rõ ràng rộng thùng thình rất nhiều, chừng 5-6 trượng độ cao, cao độ, dài rộng đều tại 100 mét đã ngoài. Dầm dầm tại động phủ một bên, còn có mạch nước ngầm chảy xuôi, mạch nước ngầm mãnh liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy con cá du động thân ảnh. Động phủ so sánh trống trải, hầu như không có vật dư thừa, cũng tiểu vùng đất trung ương có một trường bàn đá, thượng diện tựa hồ còn để đó đồ đạc. Ngoại trừ bàn đá bên ngoài, tại động phủ nơi cuối cùng, còn đứng sừng sững lấy một cái cửa đá, cũng không biết đồ dùng làm gì. Không do dự, Sở Hà đi tới bàn đá trước mặt, phát hiện thượng diện để đó một khối dính đầy cho bụi miếng ngọc. Thò tay cầm lấy miếng ngọc, tiêu truyền đến một cái kim thạch giao nhau thanh âm, nguyên lai miếng ngọc bên trên còn để đặt lấy vật phẩm. Tại Sở Hà cầm lấy miếng ngọc thời điểm, kiện vật phẩm này rơi trên mặt đất. Bối Thiến vội vàng bay lên, đem rơi trên mặt đất vật phẩm nhặt lên, chủ động giao cho Sở Hà. Đây là một quả màu bạc chiếc nhẫn, cũng không ngờ, có điều nó nội bộ còn điêu khắc lấy hai cái chữ nhỏ, hạ phẩm. Sở Hà vốn là ngạc nhiên, sau đó lộ ra mừng rỡ như điên biểu lộ, nguyên lai nó là một viên nhẫn chữ vật. Tuy nhiên hạ phẩm nhẫn chứa vật giá trị không phải rất lớn, nhưng cũng không phải tầm thường võ giả có khả năng có được, đừng nói luyện khí cảnh rồi, rất nhiều linh vũ cảnh võ giả đều không có, tầm thường võ giả hầu như nghĩ đều không dám nghĩ. Không do dự, Sở Hà mang lên trên nhẫn chứa vật, sau đó dùng nội lực quán chú chiếc nhẫn. Sau một khắc, nhẫn chứa vật có chút rung rung, sau đó Sở Hà trong óc hiện ra một mảnh không hiểu không gian. Đây là một cái tiêu chuẩn hình lập phương, không gian không lớn, đại khái là một cái lập phương, tại không gian biên giới tất cả đều là hắc ám, tựa như theo trong hư không thiết cắt đi ra. Không lớn trong không gian chỉ có một đống nhỏ hiện ra rất nhỏ bằng sáng tinh hạch, chúng đều có trứng bồ câu lớn nhỏ, có cạnh có góc, lớn nhỏ hầu như bằng nhau. Cái này chẳng lẽ lại là nguyên tinh? Nhìn xem cái này trồng chất tinh thể, Sở Hà trong lòng nổi lên gợn sóng. Nguyên tinh thì ra là nguyên lực kết tinh, tên gọi tắt nguyên tinh. Căn cứ phẩm cấp bất đồng, lại bị chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Nguyên tinh có thể phụ trợ võ giả tu luyện, càng là cao cấp nguyên tinh, chúng phụ trợ tu luyện hiệu quả càng cường, đồng thời cũng càng phát ra chân quý. Những này nguyên tinh có chừng mấy chục khối, theo thể tích cùng bằng sáng đến xem, toàn bộ đều là hạ phẩm nguyên tinh, tại giá trị bên trên xa không bằng nhận chữ vật. Tuy nhiên như thế, nhưng đối với tại một nghèo hai trắng Sở Hà mà nói, đây không thể nghi ngờ là một số tu luyện tài nguyên, có thể đề cao tốc độ tu luyện của hắn. Theo ý niệm khẽ động, Sở Hà tay phải đột ngột khá hơn rồi một khối nguyên tinh, sau đó thúc giục nội lực dẫn dắt nguyên tinh nội bộ nguyên lực. Trong chốc lát, hùng hồn nguyên lực dâng lên mà ra, phản phất trào lên sông lớn, lập tức dũng mãnh vào Sở Hà kinh mạch. Tại Sở Hà dưới sự khống chế, nội lực bao vây lấy nguyên lực, dọc theo tam nguyên công lộ tuyến không ngừng vận chuyển, đem nguyên lực chuyển hóa làm nội lực. Rất nhanh, Sở Hà kết thúc tu luyện, hắn phát hiện bách luyện kiếm tu luyện công hiệu, đồng dạng đúng nguyên tinh sinh ra tác dụng. Đương nhiên, hấp thu tốc độ không có gia tăng, nhưng luyện hóa hiệu suất rõ ràng đề cao rất nhiều. Tiên nhiệm đã từng hấp thu qua nguyên tinh, chỉ có điều hiệu suất thấp, xa không bằng hiện tại luyện hóa hiệu suất. Mỗi người luyện hóa nguyên tinh hiệu suất vô cùng giống nhau, cái đó và tư chất có quan hệ. Tư chất càng cao, luyện hóa hiệu suất cũng lại càng cao, trái lại cũng thế. Theo phương diện nào đó mà nói, bách luyện kiếm coi như là biến tướng đề cao Sở Hà tư chất, lại để cho hắn tu luyện thiên phú đạt đến thiên tài cấp bậc. Có điều, bây giờ không phải là lúc tu luyện, hắn còn không có kiểm tra miếng ngọc, cùng với thăm dò một cái khác phiến cửa đá. Cái này là một khối lớn cỡ bàn tay miếng ngọc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra yếu ớt màu xanh lá ánh huỳnh quang. Miếng ngọc cũng không kỳ lạ quý hiếm, Sở Hà đặc biệt kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện khác thường hoặc là văn tự, phản phất cái này là một khối bình thường miếng ngọc. Chẳng lẽ? Đương nhiên, Sở Hà nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng đem miếng ngọc dán tại cái trán, đem ý niệm chìm nghiêng tại miếng ngọc bên trên. Sau một khắc, Sở Hà chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút nở, đại lượng văn tự trào vào trong đầu của hắn, bị hắn nhanh chóng tiếp thu. Ưu ngực tại tiếp thu trong quá trình, Sở Hà dần dần lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hơn nữa càng ngày càng đậm, phản phất thấy được bó tay rồi sự tình. La phủ tông, tứ phẩm tông môn. Tại tiếp thu hoàn tất về sau, Sở Hà mở hai mắt ra, như thế nào cũng không che giấu được trên mặt cuồng hỉ. Nguyên bản Sở Hà còn tưởng rằng La Phủ Tông là cấp thấp tông môn, ai ngờ nó phẩm cấp cao tới tứ phẩm, vượt xa sắp trở thành bát phẩm tông môn Vũ Di phái. Tại Thánh Vũ đại lục lên, tông môn bị chia làm cửu phẩm, không có đạt tới cửu phẩm tông môn toàn bộ đều thuộc về không nhập lưu cấp bậc. Toàn bộ tịch chiếu quốc, đạt tới cửu phẩm tông môn đều không cao hơn hai tay số lượng, tông môn phẩm cấp cao nhất chính là Thanh Hoa Tông, nhưng Thanh Hoa Tông cũng mới thất phẩm, cùng tứ phẩm La Phủ Tông đồng dạng có chênh lệch rất lớn. Sở Hà không cách nào tưởng tượng La Phủ Tông cường đại, nhưng chỉ có cường đại như thế tông môn, lại bị hỏa diệt môn. La Phủ Tông đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể chịu khổ diệt môn? Đáng tiếc, tại miếng ngọc trong tin tức, cũng không có quan hệ ở phương diện này tự thuật, phần lớn đều là La Phủ Tông lịch sử. Đương nhiên, còn có truyền thừa. Thọ Khôn có ba hang, không, năm hang, La Phủ Tông suất đã thành lập nên năm cái cùng loại truyền thừa chi địa. Muốn đạt được truyền thừa, cũng không dễ dàng. Vì chọn lựa đầy đủ ưu tú người thừa kế, từng cái truyền thừa chi địa đều thiết lập độ khó thật lớn vài đạo khảo nghiệm. Mỗi thông qua một khảo nghiệm, có thể đạt được bộ phận truyền thừa. Nếu như toàn bộ thông qua, có thể đạt được La Phủ Tông là tối trọng yếu nhất truyền thừa chỗ. Cách đó không xa cửa đá, thì ra là cái gọi là khảo nghiệm. Đạo thứ nhất khảo nghiệm, chỉ có luyện khí cảnh võ giả mới có thể tiến nhập. Nếu như vượt qua luyện khí cảnh, cũng sẽ bị cấm chế ngăn trở tại bên ngoài. Trên trăm năm thời gian, cũng không biết truyền thừa chi địa cấm chế có không có mất đi hiệu lực. Vì chọn lựa người thừa kế, La Phủ Tông có thể nói dụng tâm lương khổ, muốn hoàn thành sở hữu tất cả khảo nghiệm, độ khó khẳng định thật lớn. Mỗi một đạo khảo nghiệm đều cài đặt cảnh giới hạn chế, về phần còn có không có khác hạn chế, cũng không phải là Sở Hà chỗ có thể biết được rồi. Bối Thiến, ngươi tại bực này một hồi, ta hãy đi trước nhìn xem. Hai ngày thời gian ở chung, Sở Hà cùng Bối Thiến đã sơ bộ đã thành lập nên ăn ý, tự tin Bối Thiến không sẽ rời đi. Cả hai có thể dùng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn để hình dung, Bối Thiến cần Sở Hà bảo hộ, Sở Hà cũng cần Bối Thiến phụ trợ. Trừ phi có càng chọn người thích hợp, nếu không Bối Thiến cơ bản không sẽ rời đi. Đương nhiên, nếu như Bối Thiến lựa chọn ly khai, Sở Hà cũng sẽ tận lực được ngăn trở. La Phủ Tông truyền thừa tư sự thể đại, tại đạt được nguyên vẹn truyền thừa trước khi, hắn muốn tránh cho tin tức tiết ra ngoài, cho hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Tại đạt được Bối Thiến sau khi trả lời, Sở Hà bắt đầu hướng cửa đá đi đến. Chương 13, Nguyên Linh tại khảo nghiệm trước khi, vẫn là trước phục dụng Tuấn Hoàn Thảo, tăng cường thoáng một phát tu vi. Tại đi vào cửa đá trước khi, Sở Hà dừng bước, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp. Bọc đồ của hắn đã mất đi, Vạn Hạnh Tuấn Hoàng Thảo bị hắn tiếp thân mang theo, tự nhiên không tại mất đi hàng ngũ. Tại lấy ra Tuấn Hoàng Thảo về sau, Sở Hà đem nó ngậm vào trong miệng, lập tức một cô đắng chát vị thuốc tràn đầy vị giác, lại để cho hắn có một cô muốn nhổ ra xúc động. Sở Hà tự nhiên không có nhổ ra, cường hành nhẫn mại lấy không khỏe, tinh tế nhai nuốt lấy Tuấn Hoàng Thảo, gian nan đem nó nuốt vào. Rất nhanh, dạ dày bắt đầu hiện lên một cổ nhiệt lưu, đây là Tuấn Hoàng Thảo phát huy dược hiệu dấu hiệu. Sở Hà vội vàng ngồi dưới đất, điều động trong đan điền nội lực, đem Tuấn Hoàng Thảo dược lực bao khỏa, dọc theo Tam Nguyên công lộ tuyến không ngừng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, Sở Hà nội lực tiểu tăng thêm một phần, trở nên càng phát ra hùng hồn. Tầng 7 trung kỳ, tầng 7 hậu kỳ, tầng 7 đỉnh phong. Đang không ngừng luyện hóa trong quá trình, Sở Hà nội lực càng phát ra hùng hậu. Đợi đến lúc toàn bộ luyện hóa về sau, Sở Hà lần nữa bước ra một bước, ổn định tại luyện khí 8 tầng. Dùng hắn thực lực bây giờ, dù là đối mặt luyện khí viên mãn võ giả, cũng có tự tin có thể chống lại. Tạch 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 tại thực lực sau khi tăng lên, Sở Hà lại cũng không do dự, hai tay chống đỡ cửa đá, đột nhiên phát lực, cửa đá bắt đầu bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra bên trong quang cảnh. Vốn là một đầu không dài thông đạo, tại thông đạo phía trước còn có một gian không lớn gian phòng trên vách tường còn khảm nạm lấy mấy viên dạ minh châu, phóng xạ lấy sáng ngời bạch quang. Tại thạch cửa mở ra lập tức, gian phòng đã bị một tầng như có như không màn sáng bao phủ, ngăn chặn luyện khí cảnh đã ngoài võ giả tiến vào. Sở Hà cất bước tiến vào thông đạo, xem lên trước mặt màn sáng, hơi chút do dự một chút, nhấc chân đi vào. Vô hình màn sáng lóe lên một cái, cũng không có ngăn trở Sở Hà. Cũng là ở thời điểm này, gian phòng dài đất trung tâm bắt đầu lóe ra hoa quang, cuối cùng hóa thành một cái như thực chất con người. Con người thấy không rõ khuôn mặt, có điều hai tay của nó kéo dài vươn hai thanh quang nhận, còn lại bộ vị hầu như cùng nhân loại không giống. Nguyên Linh nhìn chăm chú lên con người, Sở Hà lập tức nhận ra thân phận của đối phương, trong lúc nhất thời nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Ở vào Vũ Di phái trên đỉnh núi, tiêu đứng sừng sững lấy một tòa đặc thù kiến trúc, Nguyên Linh tháp, trong tháp tràn đầy đủ loại nguyên linh, cung cấp nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm khảo thí thực lực. Nguyên Linh như thế nào sinh ra? Sở Hà không rõ ràng lắm nguyên lý, hắn chỉ biết là Nguyên Linh cùng Nguyên Tinh có quan hệ, do Nguyên Tinh cung ứng năng lượng. Cũng là bởi vì này, Nguyên Tinh đã trở thành Nguyên Linh nhược điểm chí mạng, chỉ cần móc ra hoặc là phá hư Nguyên Tinh, tiểu có thể giải quyết Nguyên Linh. Đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là hao hết Nguyên Tinh năng lượng, Nguyên Linh cũng sẽ tự động tiêu tán. Chỉ có hai loại phương pháp mới có thể làm thịt Nguyên Linh. Tại Sở Hà dò xét thời điểm, Nguyên Linh lập tức đã tập trung vào Sở Hà, hăng hái tiến lên, tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, chính là một đao bổ tới. Sắc trong chốc lát, Sở Hà rút ra Bách Luyện kiếm, hoành kiếm đón đỡ, muốn thăm dò nguyên linh lực lượng. Đinh kim thiết vang lên tiếng vang lên, Sở Hà lui về phía sau hai bước. Cùng Sở Hà so sánh với, nguyên linh chỉ hơi hơi lắc lư một cái, lực lượng của nó rõ ràng mạnh hơn một bậc. Tại Sở Hà lui về phía sau đồng thời, nguyên linh như ảnh tùy hình, lại một lần nữa chém ra quang nhận, lúc này đây là trong tay trái quang nhận. Sở Hà không có ngại kháng, chân phải một bước qua, tự xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, mà tại chỗ vẹn vẹn lưu lại một đạo tàn ảnh. Viên mãn vân vụ thập tam biến, đang thi triển thời điểm, có thể tại nguyên chỗ hình thành tàn ảnh, dùng này mê hoặc đối thủ giác quan. Nguyên Linh một đao bổ trúng tàn ảnh, sau đó không đợi Sở Hà phản kích, một cái khác trôi quang nhận lần nữa nâng lên, thân thể linh mẫn một chuyến, hướng phía Sở Hà chém ngang mà đi. Nó đến cùng không phải người, không có huyết nhục hạn chế, chỉ cần có thể lượng không có hao hết, có thể tiếp tục công kích. Sở Hà bị ép nâng lên bách luyện kiếm, cùng quang nhận đã xảy ra va chạm, mượn nhờ nguyên linh lực đạo, dùng càng tốc độ nhanh lui về phía sau. Trải qua hơn lần đối bính, Sở Hà thăm dò ra nguyên linh thực lực của nó đại khái cùng luyện khí viên mãn cảnh giới võ giả tương đương, nhưng nó không sợ sinh tử, hơn nữa tốc độ đánh cực nhanh, ngược lại càng công cụ uy hiếp. Nguyên linh tốc độ đánh cực nhanh, điên cuồng vung vẩy lấy dao hai lưỡi, gào thét tiếng xé gió vang lên, từng đạo ánh đao vây quanh Sở Hà bổ chém, chém ngang, băng phách hàn quang. Trong chốc lát, vô số kiếm khí kích động, cùng quang nhận đã xảy ra va chạm, một ít còn sót lại kiếm khí càng là đã trúng mục tiêu nguyên linh. Đáng tiếc, không có trúng mục tiêu nguyên linh hạch tâm, nguyên linh miệng vết thương kịch liệt lóe lên một cái, qua trong giây lát lại khôi phục bình thường. Không đợi nguyên linh triển khai thế công, Sở Hà một bên mượn cơ hội lui về phía sau, một bên duỗi ra tay trái thực trong hai ngón tay, đợi nội lực dũng mãnh vào hai ngón về sau, hướng phía tay phải hoành cầm bách luyện kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt rất nhỏ, tiếng ma sát vang lên, một vòng lục quang phụ lên bách luyện kiếm, phản phất nước chảy bình thường không ngừng lưu chuyển, đại thanh bích kiếm ánh chiếu thuật, có thể tăng phúc hai thành kiếm pháp uy lực. Đúng lúc này, nguyên linh lần nữa vọt lên, lúc này đây Sở Hà trước một bước đã phát động ra thế công, toàn lực thi triển bằng phách kiếm pháp, một kiếm chém trúng nguyên linh phần eo, hầu như đem nó một phần hai nữa. Tại đây cũng không có nguyên tinh. Sở Hà trong lòng thầm nghĩ đồng thời, bắt đầu ứng phó nguyên linh điên cuồng thế công. Tuy nhiên chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng Sở Hà nắm giữ võ kỹ lại trên phạm vi lớn tăng cường hắn chiến lực, hơn nữa bách luyện kiếm tăng cường kiếm pháp uy lực, hắn tự tin có thể cùng nguyên linh chống lại. Đinh đinh đang không lớn trong phòng, không ngừng quanh quẩn kim thiết vang lên thanh âm, hai đạo thân ảnh lâm vào dây dưa, bởi vì nguyên linh có công không thủ, không sợ sinh tử, ngược lại lại để cho Sở Hà có chút chật vật. Mặc dù như thế, đang quen thuộc nguyên linh tiết tấu về sau, nương tựa theo tinh diệu băng phách kiếm pháp, Sở Hà bắt đầu giả trang hồi trở lại một chút hoàn cảnh xấu, cùng nguyên linh đánh chính là sinh động, chút nào không có rơi vào hạ phong. Rất nhanh, lợi dụng vân vụ thập tam biến, Sở Hà vây quanh nguyên linh phía sau, vung kiếm bổ về phía đầu của nó. Giang giáp tại một kiếm này xuống, nguyên linh đầu bị chặt trở thành hai nửa, nhưng lại để cho Sở Hà im lặng chính là, đầu của nó cũng không có nguyên tinh. Tại nguyên tinh năng lượng cung ứng xuống, nguyên linh đầu lóe lên một cái, lại lần nữa khôi phục bình thường, ngay sau đó lần nữa hướng Sở Hà đã phát động ra cuồng manh thế công. Sở Hà cố gắng cùng nhau, tùy thời tìm cơ hội công kích nguyên linh khác bộ vị. Đầu, trái tim, cái cổ. Không bao lâu, Sở Hà thăm dò hết nguyên linh nửa người trên, đáng tiếc không có phát hiện nguyên tinh. Xem ra là tại nửa người dưới rồi. Sở Hà trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thuận thế một kiếm mở ra nguyên linh đùi, sau đó tiểu nhìn thấy bị bắp đùi của nó nội bộ có một khối nắm đấm lớn mâm tròn. Mâm tròn hiện đầy phù văn, giống như mạch lạc giống như, tại nó giải đất trung tâm, còn khảm nạm lấy mấy khối hạ phẩm nguyên tinh, thông qua mạch lạc hướng nguyên linh cung cấp năng lượng. Kinh hàn nhất đốc. Đây là trực tiếp nhất một kiếm, cũng là nhanh nhất một kiếm, lập tức đâm xuyên qua mâm tròn, phù văn mạch lạc lọt vào phá hư, tự nhiên không cách nào tiếp tục vì nguyên linh cung ứng năng lượng. Nương theo lấy một hồi hào quang quyết tán, nguyên linh đã mất đi bóng dáng, chỉ để lại một khối bị đâm thủng mâm tròn. Hô, đã xong. Sở Hà thở dài một hơi, chuẩn bị tìm kiếm cửa ải này truyền thừa. Đáng tiếc, khảo nghiệm xa không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy. Gian phòng dài đất trung tâm bắt đầu lóe ra càng thêm mãnh liệt. Chương 14, gian nan khảo nghiệm đợi đến lúc vầng sáng biến mất, tại chỗ hiện lên hai cái như thực chất nguyên linh. Ni muội a. Sở Hà tâm tình rất không xong, nguyên bản còn tưởng rằng hoàn thành khảo nghiệm, đang muốn nhận lấy ban thưởng. Nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, tứ phẩm tông môn khảo nghiệm xa không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Dùng hắn thực lực bây giờ, tối đa cũng tiểu đối phó một cái nguyên linh, hai cái tiểu không có biện pháp rồi. Tứ phẩm tông môn khảo nghiệm, độ khó rõ ràng vượt qua Sở Hà đoán trước, ai biết tại đả bại hai cái nguyên linh về sau, còn sẽ không xuất hiện thêm nữa. Số lượng nguyên linh. Tại lâm vào vây công trước khi, Sở Hà vội vàng thi triển thân pháp, bị ép thoát ly gian phòng. Theo miếng ngọc lưu lại tin tức đến xem, khảo nghiệm thất bại, cũng không có nghĩa là không thể tiếp tục tham gia, hoàn toàn có thể ngày qua ngày khiêu chiến. Sở Hà, thành công không? Tại Sở Hà phản hồi về sau, Bối Thiến vội vàng kích động cánh, bay đến Sở Hà trước mặt. Không có. Sở Hà lắc đầu, có điều không có bất kỳ hề bại bộ dạng, tạm thời thất bại cũng không thể tả hữu tâm tình của hắn. Huống chi dùng tiến bộ của hắn tốc độ, chắc hẳn rất nhanh tiểu có chiến thắng năm chắc. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên muốn dùng tăng thực lực lên làm chủ. Có điều tại tu luyện trước khi, còn phải khôi phục thoáng một phát nội lực. Dù là không có hoàn thành khảo nghiệm, như trước lại để cho Sở Hà tổn thất đại lượng nội lực. Sở Hà khoanh chân ngồi dưới đất, đem bách luyện kiếm đặt tại trên đầu gối, chậm rãi hai mắt nhắm lại, năm ngón tay đan xen. Rất nhanh, nguyên bản nhiễu loạn hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài, từng sợi nội lực bị điều động đi ra, bắt đầu dọc theo tam nguyên công pháp đường nhỏ vận chuyển. Đợi đến lúc nội lực hoàn toàn khôi phục, Sở Hà phi tốc rút ra bách luyện kiếm, sáng như tuyết kiếm quang xẹt qua một đạo đường vòng cung, tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, lóe ra băng hàn hào quang. Trường kiếm vung đẩy, giống như bông tuyết bay tán loạn, quanh mình độ ấm phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Tại băng phách kiếm pháp đạt tới tiểu thành về sau, vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, đã có thể sơ bộ ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh. Tại đem băng phách kiếm pháp trước 6 thức tu luyện 10 lần về sau, Sở Hà liền chuyên môn thuần thục kinh hàn nhất đốc cùng băng phách hàn quang, gửi hy vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ thức thứ 9, tuyết mãn càn khôn. Vô luận là kinh hàn nhất đốc vẫn là băng phách hàn quang, mỗi một lần tu luyện đều muốn hao tổn đại lượng nội lực. Bởi vì nội lực có cực hạn tính, tu luyện tự nhiên so sánh phiền toái, chỉ có thể dựa vào tính tu khôi phục. Dưới loại tình huống này, Sở Hà nội lực rất nhanh hao tổn không còn, không thể không lần nữa tĩnh tu khôi phục. Đợi sau khi khôi phục, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Từ đầu đến cuối, Bối Thiến đều không có đánh quấy Sở Hà, nó an vị tại trên bàn đá, lệch ra cái đầu nhìn xem Sở Hà luyện kiếm, có lẽ là cảm thấy quá mức buồn tẻ, bất chi bất giác tiểu đã ngủ. Nhanh, chắc hẳn qua không được vài ngày, là có thể lĩnh ngộ Tuyết Mãn Càn Khôn, đến lúc đó băng phách kiếm pháp có thể đại thành. Nên đến lúc nghỉ ngơi rồi, tu luyện tối kỵ nhất vô cùng mệt nhọc, nếu không không chỉ sẽ giảm xuống hiệu suất, còn dễ dàng bị thương. Trường kiếm thu vỏ, Sở Hà thu liễm hai mắt bên trong lăng lệ ác liệt, lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. "Sở Hà, Sở Hà, ta bụng thật đói, ngươi có gì ăn hay không?" Bối Thiến cảm ứng phi thường nhạy cảm, tại Sở Hà thu kiếm vào vỏ lập tức, Bối Thiến tựu mở hai mắt ra, kích động lấy ba cặp mỏng như cánh ve cánh, ngồi ở Sở Hà trên bờ vai. Bởi vì Dạ Minh Châu quan hệ, động phủ như trước giống như ban ngày, nhưng bên ngoài lại sớm đã vào đêm, hắc ám bao phủ đại địa. Dù là không có Bối Thiến nhắc nhở, Sở Hà cũng cảm thấy bụng trống trơn, vừa rồi khổ tu cơ hồ đem trong cơ thể dư thừa năng lượng nghiền ép sạch sẽ, phải bổ sung mới năng lượng. Sở Hà không có trả lời, hắn không có ly khai động phủ nghĩ cách, bởi vì hắc ám càng lợi cho yêu thú hoạt động, nguy hiểm càng lớn. Vì vậy, Sở Hà đến xuống đất bờ sông. Mạch nước ngầm so sánh thanh tịnh, tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy đáy sông, cùng với một mảnh dài hẹp cá bơi. Những này cá bơi lớn nhỏ không đều, nhưng bộ dáng đều so sánh quái dị, hơn nữa cho người một loại cực kỳ linh hoạt cảm giác. Sở Hà không dùng tay, mà là rút ra bách luyện kiếm, lặng im sau nửa ngày, rốt cuộc tìm được thời cơ. Bách luyện kiếm hóa thành tàn ảnh, lập tức chui vào trong nước, dù là có mặt nước chết sạng, như trước không thể ngăn cản Sở Hà, tinh chuẩn đâm xuyên qua một đầu dài vài thước quái ngư. Máu cá vẩy ra, quái ngư kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng làm sao có thể đủ dãy rủa, cuối cùng bị Sở Hà rút ra, ngã ở một bên trên mặt đất. Đây là một đầu toàn thân đen kịt quái ngư, phần lưng dài khắp thật dài gai nhọn hoắt, miệng dài nhỏ bén nhọn, cũng có hai quả sâu sắc màu vàng sáng cá mắt. Tại nó hô hấp thời điểm, còn có thể nhìn thấy dài nhọn trong miệng dài khắp răng cưa hình dáng răng nanh, rõ ràng cho thấy loài ăn thịt chất loài cá. Có lẽ có thể ăn đi. Sở Hà trong lòng thầm nghĩ, bắt đầu cẩn thận xử lý quái ngư, cạo vảy đi đâm tới nội tạng, thậm chí liền đầu đều không có buông tha. Cùng đen kịt bề ngoài bất động, quái ngư thịt chất có ánh sáng long lanh, đây không thể nghi ngờ là phẩm chất cực cao tôm cá tươi. Không có củi lửa, như thế nào nướng cá? Tại sơn động phụ cận, tự có rất nhiều khô giáo củi lửa. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, tự mang về mấy bó củi hỏa. Không có hộp quẹt, như thế nào nhóm lửa? Cái này cũng không thắng được Sở Hà, chỉ là theo tay vung lên trường kiếm, cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát, hỏa tinh văng khắp nơi, rất nhanh có thể nhen nhóm củi lửa. Sở Hà bay lên đống lửa, đem quái ngư cắm ở trên một miếng cây, gác ở trên đống lửa đổ nướng. Cũng không lâu lắm, một cỗ mê người mùi thơm bắt đầu phiêu tán. Ừ ngực Bối Thiến phiến lấy cánh nhỏ, vây quanh nướng cá không ngừng xoay quanh, nhưng lại không dám quá mức tới gần, chỉ có thể lợi rèm pha ướt át nhìn xem nướng cá. Theo sinh ra đời bắt đầu, Bối Thiến dùng lá cây cùng giò xương là thức ăn, không phải nó không thích thực phẩm chín, thật sự là không có năng lực. Không có bị bao dưỡng yêu tình, vĩnh viễn đều là sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Sở Hà, ta muốn, ta muốn. Đợi đến lúc nướng cá thành thục thời điểm, Bối Thiến không thể chờ đợi được hô. Sở Hà không nói gì, giữ im lặng cắt xuống một khối móng tay che lớn nhỏ thịt cá, yên lặng mang nó đưa cho Bối Thiến. Thật nóng bị phỏng, a ô. Bối Thiến luôn cuống tay chân tiếp nhận thịt cá, vội vàng thổi mấy hơi thở, các loại độ ấm hạ thấp đến thừa nhận phạm vi về sau, liền đem cả khối thịt cá nhét vào trong miệng, lại để cho má của nó bọn cổ lão đại. Sở Hà không có ăn cá, mà là dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Bối Thiến ăn xong. Xem ra không có độc. Nhìn xem sinh long hoạt hổ Bối Thiến, Sở Hà trong lòng thầm nghĩ, sau đó lại lần đưa cho Bối Thiến một khối thịt cá. Oa ô, Sở Hà, ngươi thật sự là người tốt. Bối Thiến biểu thị thật cao hứng, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, thuận tiện cho Sở Hà một trương người tốt tạm. Cầm lấy nướng cá, Sở Hà miệng lớn cắn xuống dưới, loại này dưới mặt đất thịt cá chất thoải mái trơn trượt, hơn nữa phi thường có ý vị, một cách không ngờ ăn ngon. Tại ăn uống no đủ về sau, Bối Thiến nằm ở trên bàn đá, vuốt có chút phồng lên bụng, một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Sở Hà, về sau ta muốn ngày ngày ăn cá. Ân, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Sở Hà không có cự tuyệt, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem một quả nguyên tinh nắm trong tay, bắt đầu tu luyện. Chương 15, Trung Nguyên kiên trì hôm sau, tại sau khi tỉnh lại, Sở Hà tiểu lấy nước sông đơn giản rửa mặt một phen, một lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Đối với võ giả mà nói, thiên phú rất trọng yếu, nhưng cố gắng cũng là ắt không thể thiếu. Cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, chính thức thiên tài, phần lớn đều là thiên phú cùng cố gắng kết hợp. Đại khái bỏ ra 3 ngày thời gian, Sở Hà thành công lĩnh ngộ Tuyết Mãn Càn Khôn, băng phách kiếm pháp rốt cục đạt đến đại thành giai đoạn. Sở Hà phi thân nhảy lên, lấy cực nhanh tần suất run run bách luyện kiếm, chợt nghe đến trường kiếm kêu beo beo, cuối cùng hóa thành một đạo băng hàn kiếm quang, phảng phất chân trời bay xuống đông tuyết. Trong chốc lát, kiếm quang bắt đầu phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 10 lục đạo hư thật giao nhau kiếm băng, hầu như đem hơn một trượng phương viên toàn bộ bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Tuyết Mãn Càn Khôn đi chính là kỳ hiểm đường đi, chuyên môn nhằm vào địch thủ giác quan, dùng chỉ môi hắn có thủ pháp thôi phát kiếm quang đến giấu giếm người mắt, làm cho đối phương lộ ra khe hở sơ hở, cố quyết thắng đều tại trong một chớp mắt. Nói đơn giản một chút, những này kiếm quang phần lớn đều là hư ảnh, tại xinh đẹp bề ngoài che giấu hạ giấu giếm lấy chí mạng sắc cơ. Băng phách kiếm pháp dùng lăng lệ ác liệt chứ danh, nhưng nó cuối cùng bốn chiêu theo thứ tự là khóa địch, quần công, mê viễn cùng sát chiêu, có thể ứng phó tuyệt đại đa số chẳng diện. Tại băng phách kiếm pháp đại thành về sau, Sở Hà tiểu muốn nếm thử cảm ngộ thức thứ 10, lãnh nhận băng tâm, đây là băng phách kiếm pháp cuối cùng nhất thức, đồng thời cũng là uy lực lớn nhất chiêu thức, dùng cường hung ác bá tuyệt chứ danh. Ra ngoài ý định chính là, Sở Hà luyện tập 2 ngày, đúng lãnh nhận băng tâm như trước không có đầu mối, không thể không tạm thời buông tha cho, bắt đầu chuyên tấn công bích kiếm ánh chiếu thuật. Tuy nhiên bích kiếm ánh chiếu thuật tu luyện độ khó không bằng băng phách kiếm pháp, nhưng nó rốt cuộc là do đại thành chuyển hướng viên mãn, tu luyện độ khó tự nhiên không cần nhiều lời. Muốn lại để cho bích kiếm ánh chiếu thuật viên mãn, trọng điểm không phải gia trì thời gian, mà là tiết kiệm hao tổn đồng thời, tận khả năng tăng cường uy lực. Tại bích kiếm ánh chiếu thuật viên mãn trước khi, Sở Hà tu vi lại có chút đột phá, dựa vào nguyên tinh phụ trợ tu luyện công hiệu, đạt đến luyện khí 8 tầng trung kỳ. Tại Sở Hà khổ tu thời điểm, Vũ Di phái ngoại môn, lúc này đã xảy ra một kiện cùng hắn chuyện có liên quan đến. Quanh Sở Hà cùng Trung Nguyên ở chung nhà gỗ đại môn, mãnh liệt bị người một cước đá văng, lộ ra hai người thân ảnh. Một người trong đó biểu lộ dữ tợn, lỏa lộ tại bên ngoài làn da bên trên tràn đầy vết sẹo, đúng là từng bị Sở Hà giáo huấn Trần Húc. Tên còn lại dáng người thấp bé, so với ục kịch Trung Nguyên càng thấp, 1m60 đến bộ dạng. Hắn hình dạng so sánh thanh tú, trong miệng ngậm căn cỏ dại, cho người một loại cương quyết bướng bỉnh cảm giác. Hắn chính là Vương Lân, công nhận ngoại môn top 10. Trần Húc tại dưỡng tốt tổn thương về sau, tự muốn lấy lại danh dự, nhưng hắn tự nhận không phải Sở Hà đối thủ, đành phải đem Vương Lân mời đến. Các ngươi muốn làm gì? Tại đại môn bị đá văng thời điểm, Trung Nguyên rõ ràng bị dọa sợ nhảy dựng. Trong nháy mắt, Trung Nguyên nhận ra Trần Húc, trong lòng minh bạch Trần Húc tìm tới cửa nguyên nhân. Không đợi Trần Húc nói chuyện, đằng sau Vương Lân chỉ vào Trung Nguyên hỏi, hắn chính là Sở Hà. Không phải. Nói xong, Sở Hà ở nơi nào? Trần Húc lắc đầu, sau đó hướng Trung Nguyên đi đến. Ta không biết. Trung Nguyên tính cách so sánh nhát gan, nhưng hắn không có bán đứng Sở Hà nghĩ cách. Ba Trần Húc đi vào Trung Nguyên trước mặt, giương tay chính là một cái tát, đem Trung Nguyên đập ngã xuống giường. Trung Nguyên nuốt trên mặt bàn tay ấn, vẻ mặt ủy khuất, rồi lại không dám hoàn thủ. Sở Hà đến cùng đi đâu? Ta không biết. Vành lúc này đây, Trần Húc một cước đá vào Trung Nguyên trên bụng, đưa hắn đạp bay rất ra ngoài, hung hăng mà cùng bách tường đã xảy ra va chạm. Hệ thừa nhận trọng kích, Trung Nguyên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ bị Sở Hà đả bại, lại để cho Trần Húc ném đi mặt to, hắn tự nhiên hận cực kỳ Sở Hà, muốn cho Sở Hà để mắt. Ngươi đến cùng nói hay không? Trần Húc một phát bắt được Trung Nguyên tóc, đem đầu của hắn hung hăng mà nhấc lên. Trung Nguyên ánh mắt lập lòe, không dám nhìn tới Trần Húc, nhưng hắn thủy chung đóng chặt lại miệng, sau đó lại lần lắc đầu. Bành 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 nên đón Trung Nguyên chính là Trần Húc phẫn nộ nằm đấm, Trần Húc không có nương tay, lần lượt đánh vào Trung Nguyên trên người. Trung Nguyên ôm cái đầu, mặc kệ do Trần Húc cẩu đả, gắt gao cắn răng, môi mím thật chặt khỏe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh. Hắn biết rõ Sở Hà tung tích, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói ra. Hắn tuy nhiên tính cách nhu nhược, người lại so sánh nhát gan, nhưng hắn thủy chung có tự mình kiên trì, tình nguyện bị đánh cũng không muốn bán đứng bằng hữu. Người con mẹ nó nói hay không, nói hay không? Phản phất đem Trung Nguyên trở thành Sở Hà, Trần Húc hai mắt đỏ bừng, phát tiết nội tâm phẫn uất. Tốt, mau dừng lại, lại đánh tiểu thai nạn chết người rồi. Đúng lúc này, Vương Lân thanh âm vang lên, môn quy còn tại đó, nếu là Trung Nguyên không cẩn thận chết rồi, Vương Lân cũng muốn phụ thứ yếu trách nhiệm. Thử, xem ra ngươi là thật không biết rồi. Trần Húc không thể không dừng lại, hắn không dám vi phạm Vương Lân ý chí, có điều hắn vẫn là hướng Trung Nguyên gắt một cái. Đi thôi, ta không tin hắn sẽ không tham gia ngoại môn thí luyện. Cũng đúng, lần này là hắn cơ hội cuối cùng rồi. Dùng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ tham gia. Tại sau khi nói xong, hai người đã đi ra nhà gỗ. Cũng không biết qua bao lâu, Trung Nguyên run run rẩy rẩy ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, xương sườn đều bị cắt đứt mấy cây, sắc mặt càng là tái nhợt vô huyết. Chỉ hoan thật lâu, Trung Nguyên gian nan mà móc ra một viên thuốc, đau lòng đem nó ném nhập trong miệng. Đây là hắn duy nhất một khỏa chữa thương đan dược, nếu như không phải tổn thương quá nặng, hắn thật sự không nỡ nuốt. Lần này ngoại môn thí luyện, không chỉ có là Sở Hà một cơ hội cuối cùng, Trung Nguyên cũng không ngoại lệ. Tại chữa thương đan dược phát huy hiệu quả về sau, Trung Nguyên miễn cưỡng bày khởi ngũ tâm hướng lên trời tư thế, cố gắng luyện hóa dược lực. Đã cảm thấy bị thương địa phương bị một cô mát lạnh bao khỏa, rõ ràng cảm giác đã khá nhiều. Các loại hoàn toàn luyện hóa về sau, Trung Nguyên trạng thái đã khá nhiều, đã có thể miễn cưỡng đi đường. Không được, được tranh thủ thời gian thông chi Sở Hà mới được. Có điều dùng ta hiện tại thương thế, đi ra ngoại cũng chỉ có thể cho yêu thú ăn, xem ra chỉ có thể ở sơn môn chờ. Ở phía sau trong cuộc sống, Trung Nguyên thường xuyên tại sơn môn đang trông xem thế nào, gửi hy vọng có thể ngăn lại Sở Hà, sợ bị Trần Húc bọn người trả thù. Sở Hà không biết Trung Nguyên sự tình, hắn lúc này vẫn còn cố gắng tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh lại đi qua gần 10 ngày thời gian. Khoảng cách ngoại môn thí luyện còn thừa lại 5 ngày thời gian. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà duỗi ra thực trong hai ngón tay, nội lực của hắn dọc theo không hiểu quỹ tích vận chuyển, cuối cùng trào vào hai ngón. Cùng một thời gian, Sở Hà tay phải hoành cầm trường kiếm, tay trái hai ngón hướng thân kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ tiếng vang lên, trường kiếm nhiều hơn một vòng sáng ngời lục quang, giống như lưu động nước chảy giống như, tại thân kiếm bên trên không ngừng chảy xuôi. Theo lục quang độ sáng đến xem, rõ ràng so trước kia càng thêm sáng ngời, càng là cho người một cố nói không nên lời cảm giác quá dị. Hô, rốt cục viên mãn rồi, hiện tại có thể đi xông cửa rồi. Nhìn xem trên thân kiếm sáng ngời lục quang, Sở Hà lộ ra nụ cười sáng lạ. Chương 16, hoàn thành khảo nghiệm gần kề 20 ngày thời gian, Sở Hà thực lực thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân vụ thập tam biến viên mãn, bích kiếm ánh chiếu thuật viên mãn, băng phách kiếm pháp đại thành, tu vi càng là đột phá đến luyện khí 8 tầng hậu kỳ. Nhất là băng phách kiếm pháp đại thành, lại để cho Sở Hà mơ hồ trong đó đụng chạm đến một tia huyền diệu, đây là về băng tuyết ý cảnh, có thể hữu hiệu tăng cường băng hệ kiếm pháp uy lực, khiến cho vốn là uy lực không tầm thường băng phách kiếm pháp uy lực càng lớn. dùng Sở Hà thực lực bây giờ, đủ để ứng phó hai gã luyện khí viên mãn cấp độ nguyên linh. Nguyên linh không sợ sinh tử, không biết mệt mỏi, nhưng võ giả cũng có ưu thế, cái kia chính là tầng tầng lớp lớp võ kỹ. Nếu như nói tại lĩnh ngộ băng tuyết ý cảnh trước khi, Sở Hà còn không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng ở lĩnh ngộ băng tuyết ý cảnh về sau, hắn đã có 10 phần tin tưởng chiến thắng hai gã nguyên linh. Đương nhiên, nếu là xuất hiện càng nhiều nữa nguyên linh, Sở Hà tiểu lực có chưa đến rồi. Sở Hà, cố lên. Tại Sở Hà chuẩn bị thí luyện thời điểm, Bối Thiến bay lên, hai tay tạo thành nắm đấm, hướng phía Sở Hà bóng lưng la lớn. Sở Hà không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, xem như đúng Bối Thiến đáp lại. Sau đó dứt khoát đi vào thông đạo, đi tới thí luyện gian phòng. Tại Sở Hà vào lập tức, lưỡng vầng ánh sáng cực tốc lóng lánh, hóa thành hai gã như thực chất nguyên linh. Trước tiên, nguyên linh dắt tay nhau vào tới, động tác của bọn nó đều nhịp, trong chớp mắt xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, hai thanh quang nhận trước mặt bổ tới. Sở Hà không có ngạnh bính nghĩ cách, lập tức thi triển vân vụ thập tam biến, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đồng thời xuất hiện ở nguyên linh phía sau. Không đợi hai gã nguyên linh hoàn thành quay người, Sở Hà rất kiếm liền âm, bắt đầu thi triển băng phách hàn quang. Trong chốc lát, vô số kiếm khí kích động, hiện lên hình quạt đem phía trước bao phủ. Tại Sở Hà tinh diệu dưới sự khống chế, mười vài đạo kiếm khí tập trung công kích một gã nguyên linh. Chuyển trong nháy mắt, dây đặc bóng kiếm đã đâm trúng nguyên linh, bao trùm phần eo phía dưới bộ vị. Đáng tiếc, cùng lần trước nguyên linh bất động, người này nguyên linh mâm tròn rất hiển nhiên không tại nửa người dưới. Xem ra mâm tròn vị trí cũng không cố định, vậy thì so sánh phiền toái. Sở Hà không có mở rộng thành quả chiến đấu nghĩ cách, lập tức bứt ra bay ngược, thuận thế tránh được nguyên linh phản kích. Nguyên linh như ảnh tùy hình, tốc độ của bọn nó không kém cỏi chút nào Sở Hà, hơn nữa gian phòng không gian có hạn, rất nhanh có thể đuổi theo. Tại truy kích trong quá trình, vừa mới bị Sở Hà tập hỏa nguyên linh miệng vết thương đã khôi phục bình thường. Tại lui về phía sau thời điểm, Sở Hà không ngừng biến hóa lấy phương vị, mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn ảnh hưởng nguyên linh đám bọn chúng bộ pháp, muốn đạt được ngắn ngủi solo xu thế. Không có biện pháp, nguyên linh cùng võ giả bất đồng, chúng không sợ sinh tử, có công công thủ, hơn nữa hai thanh quang nhận, nếu là bị chúng vây công, cho dù là Sở Hà cũng rất dễ dàng lâm vào bị động. Có điều, nguyên linh không có trí tuệ, đây cũng là chúng nhược điểm lớn nhất. Tại Sở Hà tận lực dẫn đạo xuống, rất nhanh nguyên bản song song hai gã nguyên linh biến thành một trước một sau, hơn nữa người phía trước còn là vừa vặn bị Sở Hà tập hỏa nguyên linh. Thừa dịp trôi qua tức thì cơ hội, Sở Hà lập tức dừng bước, lần nữa thi triển băng phách hàn quang, lúc này đây tập hỏa nguyên linh nửa người trên đã tìm được, nguyên lai là ở trái tim bộ vị. Một trong nháy mắt, nguyên linh thân thể trở nên thủng lỗ chỗ, sau đó đã bị Sở Hà đã tập trung vào mâm tròn chỗ. Băng phách hàn quang rốt cuộc là quần công kiếm chiêu, uy lực so sánh phân tán, không chỉ không có phá hư mâm tròn, thậm chí liền nguyên linh ngưng thực thân thể đều không có đâm thủng. Cũng là ở thời điểm này, một danh khác nguyên linh vây quanh Sở Hà bên cạnh phương, triển khai điên cuồng thế công. Sở Hà không thể không tạm thời buông tha cho, bị ép nâng lên bách luyện kiếm, cùng nguyên linh quang nhận đã xảy ra va chạm, sau đó mượn lực lui về phía sau. Cũng là ở thời điểm này, bị tập hỏa nguyên linh hoàn thành chữa trị, điên cuồng vung vẩy lấy dao hai lưỡi, gào thét tiếng xé gió vang lên, từng đạo ánh đao lập tức bao phủ Sở Hà. Lúc này đây, Sở Hà không cách nào tránh đi, chỉ có thể đem bách luyện kiếm vũ thành một mảnh kiếm mạc, hóa giải nguyên linh thế công. Đinh đinh đang đang kim thiết vang lên âm thanh không ngừng quanh quẩn, bởi vì tương đối quen thuộc nguyên linh tiết tấu, Sở Hà một bên hóa giải thế công, một bên mượn cơ hội lui về phía sau. Không bao lâu, lợi dụng vân vụ thập tam biến tinh diệu bộ pháp, Sở Hà thoát khỏi chúng dây dưa, lần nữa biến thành truy đuổi tiết mục. Mấy hơi thở về sau, Sở Hà lại có solo cơ hội. Không do dự, Sở Hà thi triển kinh hàn nhất đốc. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, càng là cực kỳ tinh chuẩn, trong chốc lát đâm vào nguyên linh trái tim bộ vị, sau đó theo bên kia đâm ra. Tại thân kiếm bộ vị, tiêu nhìn thấy mâm tròn bị hoàn toàn đâm thủng, bởi vì phù văn mạch lạc bị phá hư, không cách nào tiếp tục vì nguyên linh cung ứng năng lượng. Nương theo lấy hào quang quyết tán, nguyên linh rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Nhưng vào lúc này, một danh khác nguyên linh thừa cơ xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, vung đẩy dao hai lưỡi đem Sở Hà bao phủ. Đối phó ngươi tiểu đơn giản nhiều hơn. Nếu như nói đối phó hai gã nguyên linh, Sở Hà còn tâm có điều cố kỵ, nhưng hiện tại đối phương đã mất đi đồng đội, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp, lại nơi nào sẽ là Sở Hà đối thủ. Sở Hà một bên chống cự, một bên hợp thời phản kích, tìm kiếm mâm tròn vị trí. Rất nhanh, Sở Hà đã tập trung vào mâm tròn vị trí, nó ngay tại nguyên linh đầu, cuối cùng không có đào thoát bị Sở Hà đâm thủng vận mệnh. Đang mở quyết hai gã nguyên linh về sau, Sở Hà nhẹ thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn không có buông lòng đề phòng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên trong phòng. Nếu là xuất hiện càng nhiều nữa nguyên linh, dù là Sở Hà thi triển tất cả vũ liếng, chắc hẳn cũng rất khó thủ thắng. Rất nhanh, trong phòng xuất hiện biến hóa, lúc này đây không có tái xuất hiện nguyên linh, ngược lại hữu cơ quan vang lên thanh âm. Sở Hà vô ý thức lui về phía sau, chỉ cần sự tình có không đúng, liền lập tức rời phòng bỏ dở khảo nghiệm. Có điều, sự tình cũng không có hướng phía không song phương hướng phát triển. Tại Sở Hà nhìn soi mói, một chương không lớn bản đá từ từ đi lên, cuối cùng như ngừng lại trong phòng. Cùng lúc đó, gian phòng nơi cuối cùng, một cái cửa đá bắt đầu xuất hiện, chắc là đi thông tiếp theo quan thông đạo. Thành công rồi. Trong phòng phát sinh tràng cảnh, mặc kệ ai cũng biết Sở Hà thành công thông qua được khảo nghiệm. Ba bước cũng làm hai bước, Sở Hà không thể chờ đợi được đi vào bàn đá trước mặt. Tại trên bàn đá, tổng cộng bày đặt đồng dạng vật phẩm. Đây là một cái do thanh ngọc tạo hình hộp ngọc, có chừng hai cái to cỡ lòng bàn tay, thượng diện cũng không có khóa lại. Không do dự, Sở Hà mở ra hộp ngọc, tiểu nhìn thấy trong hộp ngọc lẳng lặng yên nằm một khối miếng ngọc. Cái này là một khối đặc thù chế thành truyền thừa miếng ngọc, người chế tác muốn đem truyền thừa tri thức đưa vào trong miếng ngọc, cung cấp võ giả nhanh chóng tiếp thu. Tại đem miếng ngọc dán tại cái trán về sau, Sở Hà bắt đầu đem ý niệm chìm nghiêng tại miếng ngọc bên trên. Sau một khắc, chỉ cảm thấy đầu có chút nợ, miếng ngọc ở bên trong nội dung bị Sở Hà toàn bộ tiếp thu. Dù là trong lòng nắm chắc, nhưng ở tiếp thu trong quá trình, Sở Hà như trước không che giấu được kinh ngạc, cái này rõ ràng vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Không hổ là tứ phẩm tông môn, ra tay chính là hào phóng. Chương 17, đồng tượng công đạo thứ nhất khảo nghiệm, ưu ban thưởng rơi xuống huyền cấp hạ phẩm tôi thể công pháp, rất rõ ràng vượt qua Sở Hà mong muốn. Nguyên bản Sở Hà cho rằng, tối đa cũng chính là hoàng cấp đỉnh giai công pháp hoặc là một ít vật phẩm, dù sao La phủ tổng cộng thiết lập 5 cái truyền thừa chi địa. Quan trọng nhất là, đây là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Tuyệt đối không nghĩ tới, đạo thứ nhất khảo nghiệm tiểu xuất hiện huyền cấp công pháp, như vậy đằng sau khảo nghiệm đâu này? Sẽ hay không xuất hiện địa cấp cũng hoặc là thiên cấp công pháp? Nghĩ kỹ cứ sợ. Cái này biểu lộ La phủ tông nội tình sâu đậm, xa so Sở Hà dự đoán muốn cao rất nhiều. Đồng thời, có thể đem La phủ tông diệt môn tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Lần này lấy được ban thưởng, là một môn tên là đồng tượng công tôi thể công pháp, tu luyện thành công người có thể đề cao mạnh lực lượng cơ thể, đồng thời cũng có thể dung nạp càng nhiều nữa nội lực. Đồng tượng công thuộc về tôi thể công pháp, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Cấp thứ nhất, dĩ khí dưỡng lực cấp thứ hai, thiên cương tôi thể cấp thứ ba, hoàng đồng tượng thể muốn luyện thành đồng tượng công, nội tính ngược lại còn thuộc tiếp theo, thêm nữa, vẫn là dựa vào ngoại vật, lợi dụng ngoại vật tu luyện nhanh hơn tốc độ. Tại đạt được ban thưởng về sau, Sở Hà không có mở ra thứ hai phiến cửa đáng nghĩ cách, hắn hiện tại căn bản không có khả năng hoàn thành đạo thứ hai khảo nghiệm, hơn nữa có thật lớn khả năng vẫn bị đập phát chết luôn vận mệnh. Nguyên nhân không đó, dựa theo miếng ngọc bên trên ghi lại, muốn hoàn thành đạo thứ hai khảo nghiệm, nhất định phải linh vũ cảnh võ giả mới được. Theo đạo thứ nhất khảo nghiệm tiểu có thể biết, đây cũng là một đạo độ khó thật lớn khảo nghiệm. Tầm thường linh vũ cảnh võ giả, căn bản không có khả năng đảm nhiệm. Hiện tại Sở Hà, khoảng cách linh vũ cảnh còn cách một đoạn, tạm thời không làm cân nhắc. Dưới loại tình huống này, Sở Hà chuẩn bị nếm thử tu luyện đồng tượng công. Đồng tượng công không tu nội lực, dùng kích phát nhân thể tiềm năng làm chủ, mỗi người đều có thể tập luyện, mặc dù là lại vụng về chi nhân, cũng có thể luyện thành giai đoạn thứ nhất. Tuy nhiên nó nhập môn so sánh đơn giản, nhưng là dịch học khó tinh, càng lên cao độ khó cũng lại càng lớn. Tu luyện của nó so sánh đơn giản, thôi phát khí huyết tinh nguyên rèn luyện gân cốt, khai phát nhân thể bảo tàng, dùng này tăng cường khí lực. Nhưng nhân thể tự nhiên tạo ra khí huyết tinh nguyên cuối cùng có hạn, phần lớn chỉ có thể đủ trèo chống đồng tượng công hoàn thành giai đoạn thứ nhất tích lũy, đằng sau cũng chỉ có thể chậm rãi tích xúc, dựa vào là vẫn là hết sức công phu. Có điều, nếu là có tôi thể dược vật phụ trợ, đồng tượng công tiến độ chắc chắn tăng nhiều. Sở Hà không thể chờ đợi được bắt đầu tu luyện đồng tượng công, đây là hắn lấy được đệ nhất bản huyền cấp công pháp, tự nhiên muốn nhận thức thoáng một phát sự cường đại của nó chỗ. Tại nhớ kỹ đồng tượng công tâm pháp cùng vận chuyển lộ tuyến về sau, Sở Hà chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng dẫn dắt đến đan điền nội lực. Cùng lúc đó, tại đồng tượng công dẫn đạo xuống, Sở Hà trong cơ thể khí huyết lập tức sống nhảy lên, sau đó bị nội lực bao vây lấy, bắt đầu rèn luyện thân thể. Quá trình này so sánh chậm chạp, dù là dùng Sở Hà tư chất cùng nội tính, muốn hoàn thành giai đoạn thứ nhất cũng cần nửa tháng tả hữu. Đương nhiên, nếu là có đầy đủ tôi thể dự vật, có thể trên phạm vi lớn nhanh hơn tiến độ. Bởi vì không có tôi thể dự vật, không cách nào tại thời gian ngắn hoàn thành giai đoạn thứ nhất, Sở Hà cũng chỉ có thể chấm dứt tu luyện, rời khỏi phòng. Sở Hà, thành công không? Nhìn thấy Sở Hà đi ra, Bối Thiến vội vàng kích động cánh, bay đến trước mặt của hắn. Thành công rồi. Sở Hà không có che giấu nội tâm vui sướng, có đôi khi cùng người chia sẻ khoái hoạt, cũng có thể lại để cho tâm tình trở nên càng thêm sung sướng. Dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là tự trọng cảm giác. Cái kia thật sự là quá tốt. Để tỏ lòng chúc mừng, chúng ta ăn cá nướng như thế nào đây? Bối Thiến vu bàn tay nhỏ, từ khi nếm qua cá nướng về sau, nó thì có tham ăn dấu hiệu. Sở Hà không có cự tuyệt, bắt đầu chuẩn bị nướng cá. Trải qua trong khoảng thời gian này rất hiểu rõ, hai người theo lạ lẫm đến quen thuộc, đã sơ bộ đã thành lập nên giao tình. Tại ăn qua cá nướng về sau, Sở Hà chuẩn bị phản hồi tông môn, không có cần thu thập đồ vật, muốn dẫn đồ vật đều bị hắn bỏ vào nhận chữ vật. Có điều, Bối Thiến là thứ vấn đề. Dùng Sở Hà thực lực bây giờ, căn bản có lẽ nhất Bối Thiến, nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ phát sinh xấu xa hiện tượng. Không có biện pháp, yêu tinh rất được võ giả hoan nên chỉ muốn Bối Thiến năng lực sẽ biết, có thể tăng lên võ giả lĩnh ngộ phong chi ý cảnh tiến độ, quang ngẫm lại đã biết rõ giá trị của nó rồi. Đây là Bối Thiến hạng thứ nhất năng lực, theo Bối Thiến phát triển, năng lực của nó cũng đem ngày càng nhiều, tự nhiên có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nhưng muốn cho Sở Hà buông tha cho Bối Thiến, vậy cũng là không thể nào đấy. Hắn thật vất vả mới bắt được Bối Thiến, còn muốn trở về sau nếm thử phong thuộc tính võ kỹ, hơn nữa La phủ tông truyền thừa bí mật, không có khả năng bỏ mặc Bối Thiến ly khai. Bối Thiến, ta sắp phản hồi tông môn. Có điều, ngươi cũng biết các ngươi yêu tình đúng võ giả chúng ta có trọng yếu bao nhiêu. Nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy, nói thật ta cũng không giữ được ngươi. Cho nên tại phản hồi tông môn về sau, hy vọng ngươi không được đi dạo, nếu không hậu quả rất khó đoán trước, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sở Hà nhìn xem Bối Thiến, hắn không hy vọng Bối Thiến cự tuyệt, cũng không cho phép Bối Thiến cự tuyệt. Không phải Sở Hà bụng hắc, chỉ là loại này du quan cánh mạng sự tình, cẩn thận một ít cũng không đủ. Đồng thời, hắn sẽ không để ý bằng đại ác ý phỏng đoán người khác. Sở Hà, Bối Thiến nhất nghe lời rồi. Có điều ngươi được cam đoan mỗi ngày cho Bối Thiến ăn cả nướng, nếu không Bối Thiến sẽ rất không vui. Bối Thiến không phải đồ đần, có được lộ ra rất nghiêm túc ánh mắt, nhưng nó câu nói kế tiếp ngữ, như trước lại để cho người buồn cười. Một lời đã định. Vậy ngươi tiểu tạm thời giấu ở y phục của ta ở bên trong, trừ phi ta gọi tên của ngươi, nếu không mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không thể đi ra. Tốt. Bối Thiến tại sau khi nói xong, tiểu chui vào Sở Hà vạt áo, rất nhanh lại lộ ra cái đầu nhỏ. Phi phi phi, Sở Hà, trên người của ngươi thối chết rồi, về sau nhớ rõ mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Yêu tinh người giác linh mẫn, khoảng cách gần Hạ Tiểu càng không cần phải nói. Dù là chỉ có rất nhỏ mồ hôi bẩn, cũng là không chỗ nào che giấu ở trốn. Nhưng vậy thì khổ bối thiến rồi, nó có thể tưởng tượng về sau sinh sống. Nhưng đã đáp ứng Sở Hà sự tình, nó cũng chỉ có thể tuân thủ. Tại đậu đen rau muốn qua đi, bối thiến chui vào trở về Sở Hà bắt áo, không có trở ra nghĩ cách. Sở Hà rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng có bước thiết trở thành nội môn đệ tử nghĩ cách. Cùng ngoại môn đệ tử bất đồng, nội môn đệ tử địa vị rất cao, đều có thuộc tại biệt viện của mình. Hơn nữa tại không có chủ nhân cho phép xuống, ngoại nhân không được tùy ý xâm nhập, nếu không chịu được đã bị tông môn trách phạt. Không hề nghi ngờ, cái này thật lớn bảo vệ nội môn đệ tử tư ẩn, cũng bảo bọn họ đã có được tinh tu nơi. Ngoại trừ bối thiến bên ngoài, nhẫn chữ vật cũng tạm thời không thể gặp người, có điều đối với bối thiến mà nói, nhẫn chữ vật giá trị còn kém quá nhiều. An toàn để đạt được mục đích, Sở Hà dùng dây nhỏ đem nhẫn chữ vật động ở trên cổ, đồng dạng giấu ở trong bà áo. Rời đi động phủ về sau, Sở Hà thôi động tảng đá lớn, một lần nữa đem cửa động che giấu, hơi chút phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, bắt đầu hướng phía Vũ Di phái tiến lên. Chương 18, Sở Hà VS Vương Lân bỏ ra 2 ngày thời gian, Sở Hà hữu kinh vô hiểm bay trở về sân môn. Cái này 2 ngày thời gian, cũng không phải không có thu hoạch, ven đường gặp được cấp thấp yêu thú đều không có tránh được Sở Hà trong lòng bàn tay, biến thành các loại tài liệu. Vì che giấu, Sở Hà dùng ra thú hành động bao khỏa, mang theo một ít yêu thú tài liệu phản hồi. Trừ đó ra, cũng khó tránh khỏi gặp một ít nguy hiểm, nhất là đã tao ngộ Hỏa Lang tộc đàn. Hỏa Lang là một loại quần cư tính chất cấp thấp yêu thú, thân thể thực lực không được, nhưng lại cực kỳ đoàn kết, uy hiếp trình độ hoàn toàn không kém cỏi trung cấp yêu thú. Nếu như không phải Bối Thiên báo động trước, Sở Hà tiểu có bị chúng vây quanh phong hiểm. Mặc dù như thế, Sở Hà cũng hao tốn không thiếu thời gian, miễn cưỡng thoát khỏi Hỏa Lang tộc đàn truy kích. Lúc này Trung Nguyên đang tại nhà gỗ trong tính tu, vì sắp đã đến ngoại môn thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, Trung Nguyên thương thế khôi phục hơn phân nửa, chỉ là sắc mặt của hắn như trước tái nhợt. Ồ, cái môn này như thế nào thay đổi? Đợi đến lúc Sở Hà lúc trở lại, nhìn xem rõ ràng thay đổi cửa gỗ, không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Đem làm Sở Hà đẩy ra thời điểm, cửa gỗ còn phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm. Đang nghe tiếng vang thời điểm, Trung Nguyên lập tức mở mắt, đợi phát hiện đi vào là Sở Hà về sau, sắc mặt tái nhợt nhiều thêm vài phần vui sướng, ngay sau đó lại bị lo lắng chỗ thay thế. "Sở Hà, đi mau. Trần Húc cùng Vương Lân chính muốn tìm ngươi gây chuyện, ngươi tốt nhất trước ở bên ngoài trốn thoáng một phát." Không chần chờ, Trung Nguyên vội vàng gọi tới Sở Hà trước mặt, một phát bắt được Sở Hà cổ tay, tựu muốn lôi kéo hắn ly khai. Đáng tiếc, Sở Hà tựa như cắm rễ đại thụ đồng dạng, Trung Nguyên căn bản kéo không nhúc nhích. "Bọn họ là không phải tìm làm phiền ngươi rồi hả?" Sở Hà không phải đồ đần, nhìn xem Trung Nguyên khuôn mặt tái nhợt, liếc thấy ra hắn bị nội thương. "Bọn họ hướng ta đánh nghe tung tích của ngươi, có điều ta cũng không nói gì, đã bị Trần Húc độc đánh cho một trận. Chúng ta không nói trước cái này, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ly khai, miễn cho bọn họ tìm làm phiền ngươi." Đáng tiếc, vô luận Trung Nguyên như thế nào rồi, đều kéo không nhúc nhích Sở Hà. "Trung Nguyên, nhất thời trốn tránh không có thể giải quyết vấn đề, huống chi ta có lòng tin có thể đả bại bọn họ. Bọn họ đã dám đánh ngươi, ta đây tiểu gấp 10 gấp trăm lần trả trở về." Sở Hà lắc đầu, cự tuyệt Trung Nguyên hảo ý, cũng vì Trung Nguyên tao ngộ cảm thấy thập phần phẫn uất. Nếu như không phải nguyên nhân của hắn, Trung Nguyên cũng sẽ không bị liên quan đến. Mặt khác, Trung Nguyên thủy chung không có để lộ hắn hướng đi, cũng làm cho Sở Hà hiểu được cách làm người của hắn, đưa hắn chính thức trở thành bằng hữu. Trung Nguyên bị khi phụ sỉ nhục, Sở Hà tự nhiên không thể thờ ơ, hắn không có khả năng trốn tránh, cũng không có khả năng lấy ơn báo oán, hắn cái này người tương đối nhỏ tâm nhãn, tiểu muốn trăm ngàn lần trả thù trở về. Tuy nhiên Sở Hà nói như vậy, nhưng Trung Nguyên thủy chung là cầm thái độ hoài nghi. Dù là Sở Hà có chỗ tiến bộ, Trung Nguyên cũng không cho rằng hắn là Vương Lân đối thủ. Ba ba ba, không đợi Trung Nguyên tiếp tục khuyên bảo, đằng sau tiểu chuyển đến vỗ tay thanh âm. Trung Nguyên xoay người nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn thấy được không muốn nhất nhìn thấy người. Đúng vậy, vỗ tay chính là Vương Lân, phía sau của hắn còn căng thẳng đi theo Trần Húc, cho người một loại chủ tớ y hệ cảm giác. Nguyên lai tại Sở Hà phản về sơn môn về sau, đã có người đem tin tức nói cho Vương Lân, mới sẽ xuất hiện như vậy một màn. "Sở Hà, ngươi lần này chết chắc rồi." Đã có Vương Lân vì hắn chỗ dựa, Trần Húc lá gan rõ ràng lớn rồi rất nhiều, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt đầy thì không cách nào che giấu ám động. Trần Húc kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho Sở Hà bị thương, không cách nào tham gia ngoại môn thí luyện, đến lúc đó dựa theo môn quy, Sở Hà tư thế sẽ bị tông môn xóa tên. Cái này chỉ là Trần Húc bước đầu tiên kế hoạch, cho dù Sở Hà bị tông môn xóa tên, cũng tắm rửa không được Trần Húc oán hận. Hắn mục đích cuối cùng nhất rất đơn giản, cái kia chính là giết chết Sở Hà. Tại đây rốt cuộc là ngoại môn đệ tử khu quần cư, tại Vương Lân cùng Trần Húc đến tìm Sở Hà phiền toái thời điểm, không ít ngoại môn đệ tử bắt đầu tụ lại, muốn xem thoáng một phát náo nhiệt. Lúc này đây, Sở Hà sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Ai bảo hắn lời thề son sắt muốn tìm Vương Lân sư huynh đoạt lại Minh Hoàng Thảo, bằng không thì Vương Lân sư huynh cũng sẽ không chủ động tìm hắn phiền toái. Dù là Sở Hà thực lực tăng nhiều, cũng không thể nào là Vương Lân sư huynh đối thủ. Vương Lân sư huynh thế nhưng mà có luyện khí cảnh 9 đoạn tu vi đỉnh cao, một tay chạm phong kiếm pháp càng là ít có người có thể bằng, tuyệt đối được công nhận ngoại môn top 10. Kỳ quái, vì cái gì ta nhìn không thấy Sở Hà có một tí tẹo sợ hãi, ngược lại cảm giác hắn phi thường tự tin. Bất kể như thế nào, chúng ta qua đi xem. Bị phần đông ngoại môn đệ tử vây xem, Sở Hà không có một vẻ khẩn trương, thần thái của hắn bình tĩnh như trước. Lần đầu tiên, Sở Hà tiểu không để ý đến người khác, đem ánh mắt như ngừng lại Vương Lân trên người. Sở Hà biết rõ, hắn chính là Vương Lân, thân hình thấp bé, ước chừng có 16-17 tuổi niên kỷ, phát ra khí thế rõ ràng vượt qua những người khác. Tại Sở Hà nhìn về phía Vương Lân thời điểm, Vương Lân cũng đang đánh giá lấy Sở Hà. đang nghe nói Sở Hà muốn tìm hắn đoạt lại Minh Hoàng Thảo thời điểm, Vương Lân vốn là cảm thấy kinh ngạc, sau đó hoặc như là bị xem nhẹ đồng dạng. Vương Lân chưa từng bị người như thế xem nhẹ. Vì vậy, tại biết được Sở Hà phản hồi tông môn về sau, Vương Lân chẳng quan tâm tính tu, chủ động tới tìm Sở Hà phiền toái. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà đứng cách Vương Lân 5 bước xa địa phương, trên người của hắn tựa hồ ngưng tụ lấy một loại đặc thù khí thế, cho người một loại băng hàn cảm giác. Đáng giận, so với ta cao nhiều như vậy. Tại Sở Hà đứng lại thời điểm, Vương Lân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì song phương có rõ ràng thân cao chênh lệch. Vương Lân, của ta Minh Hoàng Thảo đâu này? Sở Hà bao quát lấy Vương Lân, tại Vương Lân đạt được Minh Hoàng Thảo về sau, hai người cũng đã kết thượng lương tử. Sở Hà, ta được cảm tạ ngươi Minh Hoàng Thảo, nếu như không phải nó, ta cũng không có khả năng thuận lợi đột phá, đạt đến luyện khí viên mãn cảnh giới. Vì báo đáp ân tình của ngươi, lúc này đây ta sẽ không lưu thủ. Tại biết được Vương Lân tu vi càng thêm tinh tiến về sau, vây xem ngoại môn các đệ tử càng là lắc đầu không thôi, nhìn về phía Sở Hà trong ánh mắt càng là tràn đầy thương cảm. Nguyên bản Vương Lân cũng rất mạnh, hiện tại Vương Lân càng thêm đáng sợ, muốn biết ngoại môn đệ tử tuy nhiều, nhưng luyện khí viên mãn tồn tại cũng tiểu chưa đủ một trường số lượng. Vậy sao? Cái kia phải xem ngươi có không có bổn sự này rồi. Sở Hà không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là muốn vì đời trước lấy lại công đạo. Hy vọng ngươi không phải khẩu suất của luôn, miễn cho lại để cho ta quá mức mất hứng. Không có quá nhiều nói nhảm, Vương Lân rút ra trường kiếm, tiện tay đem vỏ kiếm ném đến một bên. Trường kiếm sắc bén, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra một đoàn quang mang chói mắt. Đồng thời một cỗ màu trắng khí lưu lan tràn đến trên thân kiếm, tản ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế. Sở Hà chút nào không sợ, đồng dạng rút ra bách luyện kiếm, chỉ xéo mặt đất, ánh mắt của hắn lợi hại như kiếm, tại băng tuyết ý cảnh ảnh hưởng xuống, quanh mình độ ấm bắt đầu hạ thấp, lại để cho người có một loại đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác. Vây xem ngoại môn các đệ tử, dù là cho rằng Sở Hà không có phần thắng, như trước chăm chú nhìn chằm chằm trên trận, sợ bỏ qua đặc sắc một màn. Chương 19, gặt lúa ngày giữa chưa ổ, đã xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy vây quanh? Ngay tại hai người giữ lẫn nhau thời điểm, một cô thiếu nữ hướng phía bên này đi tới. Người này thiếu nữ tuổi tác không lớn, tóc dài đen nhánh bị trải đầu trở thành bím tóc sừng dê, trắng nón làn da giống như dương chi bạch ngọc chân mềm, tối như mực mắt to càng là hiện hiện lấy rào hoạt chi sắc. Để cho mọi người khắc sâu ấn tượng chính là, nàng lưng có một thanh so nàng còn muốn cao đại kiếm. Đàm Vũ sư muội, Đàm Vũ sư muội. Tại thiếu nữ tới thời điểm, nguyên bản còn làm thành một vòng ngoại môn đệ tử, chủ động mở ra một con đường, cung cấp nàng thông qua. Thiếu nữ tên là Đàm Vũ, năm nay 12, tuy nhiên gia nhập Vũ Di phái chưa đủ một năm, nhưng đã có ngoại môn đệ nhất thiên tài danh xưng là. Mấy ngàn ngoại môn đệ tử, thiên tài giống như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp, nhưng thiên tài đồng dạng cũng có cao thấp chi phần, bình thường thiên tài cùng đỉnh cấp thiên tài ở giữa chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng cái hào rộng để hình dung. Lúc ấy, rất nhiều thiên tài muốn đoạt được ngoại môn đệ nhất thiên tài danh xưng, đáng tiếc qua không lâu sau, bọn họ đều bị Đàm Vũ đánh phục, cũng không dám nữa có một tia hoài nghi. Đàm Vũ trời sinh tính nhanh nhẹn, lại có được đỉnh cấp tu luyện tiên phú, tốc độ tu luyện có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Không đến một năm thời gian, thì đến được luyện khí viên mãn tu vi, đã trở thành Vũ Di phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuy nhiên như thế, nhưng Đàm Vũ như trước là ngoại môn đệ tử, căn cứ Vũ Di phái quy củ, chỉ có đạt tới linh vũ cảnh mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Bởi vì tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa chiến tích sặc sỡ, cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử cho rằng Đàm Vũ không chỉ là ngoại môn đệ nhất thiên tài, càng là nhạy cư ngoại môn chi quan. Đàm Vũ sư muội, đang nhìn đến Đàm Vũ thời điểm, Vương Lân chủ động hướng Đàm Vũ đánh một tiếng mời đến. Vương Lân không phải đồ đần, hắn biết rõ dùng Đàm Vũ bày ra thiên phú, tương lai thành tựu tuyệt đối tại phía xa hắn phía trên, tự nhiên không có trở mặt nghi cách. Đàm Vũ, bên kia, Sở Hà nhìn xem Đàm Vũ, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, hắn phát hiện tên của hai người tổ hợp cùng một chỗ, cùng một bài thơ có rất sâu liên quan. Sở Hà nhận Đàm Vũ, gặt lúa ngày giữa trưa. Liên tưởng đến câu này thơ, nguyên bản trầm ổn tâm cảnh lập tức nhận lấy ảnh hưởng, Sở Hà đội vàng ổn định tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa câu này thơ. Bởi vì, nàng vẫn còn con nít a, 12 tuổi, xa chưa tới trưởng thành niên kỷ. Hai vị sư minh, các ngươi tiếp tục. Lập tức hai người nhận lấy ảnh hưởng, Đàm Vũ liền vội khoát khoát tay, nàng có thể không muốn bỏ qua trận này cho hay. Về phần ai thua ai thắng, tự nhiên cùng nàng không quan hệ. Tại một lần nữa ổn định tâm thần về sau, Sở Hà chuyên chú lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ, quanh mình mọi người, thanh âm thậm chí cảnh tượng nhau nhau biến mất, chỉ còn lại có hắn và Vương Lân chính diện tương đối, vận sức chờ phát động. Luyện khí cảnh 8 tầng VS luyện khí cảnh viên mãn. Tại người vây xem trong mắt, đây tuyệt đối là một hồi không mấy lo lắng chiến đấu, hầu như không ai cho rằng Sở Hà có chiến thắng hy vọng. Cho dù là ủng hộ Sở Hà Trung Nguyên, đồng dạng cũng là ý nghĩ như vậy. Nhưng duy chỉ có một người ngoại trừ, băng tuyết ý cảnh, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Đàm Vũ kiến thức bất phàm, cảm thụ được quanh mình độ âm biến hóa, lập tức đã tìm được nguyên nhân, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt cũng nhiều vài phần hiếu kỳ. Cũng là ở thời điểm này, Vương Lân động, phản phất hóa thành một đạo thiểm điện, nhẹ nhõm vượt qua giữa hai người khoảng cách, một vòng kiếm quang tựa như trường hồng quán nhật giống như, hóa thành vài điểm hàn mang, đâm về Sở Hà ngực bụng. Hoàng cấp đẳng cấp cao kiếm pháp, Trảm Phong kiếm pháp. Đây là một môn khoái kiếm kiếm pháp, trong kiếm thế ẩn hàm lăng lệ ác liệt tiếng gió, một kiếm nhanh giống như một kiếm, có như cuồng phong sóng lớn giống như, lợi dụng cực nhanh kiếm nhanh chóng che giấu hai mắt người, làm cho đối phương khó có thể chống đỡ. Sở Hà hai mắt nhắm lại, lập tức xem thấu hư thật, đồng dạng vung vẩy bách luyện kiếm, hóa thành vài điểm hàn tinh, chặn đường đối phương thế công. Đinh đinh đang vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, Sở Hà dùng nhanh đánh nhanh, dùng tương đối nhẹ nhõm tư thái hóa giải Vương Lân thế công. chuyển trong nháy mắt, Sở Hà bước chân điểm xuống mặt đất, lợi dụng vân vụ thập tam biến, đột ngột xuất hiện tại Vương Lân bên cạnh phía sau, phản phất linh dương treo góc giống như, xoay tay lại chính là một kiếm. Một kiếm này giống như thiên mã hành không, giống như vô tích có thể tìm ra, càng là sâu nhanh chuẩn hung ác đặc điểm, đâm về Vương Lân cái cổ. Vương Lân thần sắc khẽ biến, nghe âm thanh mà biết vị trí, trường kiếm thuận thế vũ thành nửa vòng tròn hình dáng, miễn cương đem Sở Hà bách luyện kiếm đẩy ra. Một công một thủ gian, Vương Lân không chỉ không có chiếm cứ thượng phòng, ngược lại còn ăn một chút ngậm bồ hòn. Tại thăm dò qua đi, Vương Lân biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, Sở Hà thực lực rõ ràng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lại để cho hắn trong lòng có chỗ bất an. Thận Phong tấn lôi. Tuy nhiên như thế, nhưng song phương cửu đoán đã kết xuống, hắn cũng không có khả năng lại nổ ra minh hoàn thảo. Vương Lân lập tức vút lên phân loạn suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đâm ra một kiếm. Cùng trước khi so sánh với, một kiếm này kiếm nhanh chóng nhanh hơn, càng là đột phá âm trướng, phát ra sét đánh ý hệ tiếng xé gió. Kinh hàn nhất đốc. Sở Hà cảm ứng nhạy cảm, kiếm của hắn nhanh chóng đồng dạng không chậm, đồng dạng đâm ra nhanh nhất một kiếm, trong chốc lát lượng thanh trường kiếm mũi kiếm tương để, phảng phất cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai. Tại tu vi lên, Sở Hà kém không ít, nhưng vô luận là kiếm pháp cảnh giới, băng tuyết ý cảnh vẫn là bách luyện kiếm vi lực thêm CD đủ để đền bù những này chênh lệch. Cả hai giữ lẫn nhau thoáng một phát, sau đó lập tức tách ra, Vương Lân lui về phía sau một bước, mà trái lại Sở Hà gần kề lắc lư một cái thân thể, cao thấp biến liền. Làm sao có thể? Nhìn xem trên trận tình cảnh, những người vây xem tất cả đều lộ ra không dám tin biểu lộ. Sở Hà thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, ngược lại là bọn họ một mực coi được Vương Lân đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời, quanh mình tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có khả năng. Vương Lân trừng mắt hai mắt, đồng dạng tràn đầy không thể tin. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn rõ ràng đánh giá thấp Sở Hà. Sở Hà không có buông tha cơ hội này, một kiếm chẳng cắt, sáng như tuyết kiếm quang hóa thành hình cung, phảng phất đông tuyết bay xuống, bắt đầu toàn lực thi triển băng phách kiếm pháp. Vương Lân lập tức phục hồi tinh thần lại, bước ra lui về phía sau đồng thời, đem trường kiếm vũ thành một mảnh kiếm mạc. Đinh đinh đang rầm ảo tại kim loại tiếng va chạm qua đi, vải vóc bị thiết cắt thanh âm vang lên. Vương Lân chỉ cảm thấy ống tay áo mát lạnh, một khối lớn vải vóc bị thiết cắt, tay trái tới gần khuỷu tay vị trí càng là nhiều hơn một đạo vết máu. Không có cho hắn suy nghĩ thời gian, Sở Hà lần nữa chạm giết tới đây. Vương Lân bung kiếm muốn đón đỡ, nhưng lại đã rơi vào không trung. Nguyên lai Sở Hà kiếm pháp giữa đường phát sinh biến hóa, thuận thế một chuyến, hầu như theo Vương Lân thân kiếm, hòa hướng cổ của hắn. Vương Lân như rơi vào hầm băng, phản phất một cỗ rét lạnh tự lòng bàn chân bay lên, bay thẳng cái hốc, lại để cho hắn không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Đinh tại báo động đại thăng xuống, Vương Lân phản ứng cũng không chậm, vội vàng thay đổi tay phải, lợi dụng trôi kiếm chặn mũi kiếm. Nhưng bởi vì không có khiến cho bên trên lực đạo, Vương Lân chỉ cảm thấy tay phải tê dần, miệng hổ bị cường hành xé rách, trường kiếm thiếu chút nữa rời tay. Không có cho Vương Lân thở dốc thời gian, Sở Hà bước chân thăng loạn, phản phất giống như bông liễu bay theo gió, tại chỗ vẹn vẹn lưu lại hắn tàn ảnh. Chương 20, mãnh liệt tương phản trong chốc lát, Sở Hà xuất hiện ở Vương Lân phía sau, nhấc chân đá vào Vương Lân phần lưng, lại để cho hắn mãnh liệt một cái lảo đảo, muốn ngã nhào trên đất. Vương Lân không có đi vị mặt đất, chuẩn bị thuận thế đến như con lật đật lười lăn, dùng này vượt qua nguy cơ. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, Vương Lân đã nghe được lợi kiếm xé rách không gian thanh âm, thần sắc của hắn đại biến, vội vàng sử xuất một cái tô tần bội kiếm, trôi kiếm tại hạ, mũi kiếm hướng lên, xoài bước tại lưng, đặt phần lưng đón đỡ sau lưng tập kích. Đáng tiếc, Sở Hà không có đem chiêu thức dùng hết, tại trong nháy mắt chết đi trường kiếm, một kiếm đâm xuyên qua Vương Lân phần bụng, nhuộm đỏ mũi kiếm theo bên kia đâm ra. Huyết hoa vẩy ra, Vương Lân túi đầu nhìn xem nhuốm máu mũi kiếm, trên mặt tràn đầy không dám tin đồng thời, càng là tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Nếu như mũi kiếm chết xuống dưới một điểm, sẽ đâm thủng đan điền của hắn, hướng bên trên một điểm thì trái tim. Quan trọng nhất là, hắn thất bại, bị luyện khí 8 tầng Sở Hà đã bại, quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vì để tránh cho xúc phạm môn quy, Sở Hà tạm thời không có giết Vương Lân nghĩ cách. Nếu quả thật muốn giết hắn lời mà nói, hoàn toàn có thể tìm cơ hội làm mất hắn. Từ đầu đến cuối, Sở Hà tiểu không có buông tha Vương Lân cùng Trần Húc nghĩ cách, song phương cửu đoán đã kết xuống, cho dù là tuy nhỏ uy hiếp, cũng muốn giết trừ. Thua, Vương Lân thua. Á đủ Sở Hà vậy mà thắng. Ai cũng thật không ngờ, cuối cùng chiến thắng không phải mục đích chung Vương Lân, mà là một mực bị bọn họ xem yếu Sở Hà. Thật lớn như thế tương phản, bảo bọn họ trong lúc nhất thời lặng im mắng, cần nhất định được thời gian tiêu hóa. Trung Nguyên há hốc mồm, hắn không nghĩ tới ở tại trung phòng nhà gỗ tiểu đồng bọn, tại ngắn ngủn một tháng hoàn thành kinh người lột xác. Có điều, cái này đúng Trung Nguyên không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Cùng Trung Nguyên trái lại, Trần Húc mặt xám như cho, cảm giác trời đều muốn sụp đổ xuống rồi. Vương Lân thất bại, bị hắn cửu địch đả bại. Trong lúc nhất thời, Trần Húc suy nghĩ như choáng váng, cảm giác đầu đều muốn nổ, trong lòng càng là tràn đầy hối hận. Lúc ấy, vì cái gì không giết đi Sở Hà? Dù là cho tới bây giờ, Trần Húc cũng không hối hận cướp đoạt Minh Hoàng Thảo cử động, hắn hối hận chính là lúc ấy nên giết chết Sở Hà. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà rút ra trường kiếm, bao quát lấy vô lực nằm trên mặt đất Vương Lân. Bởi vì băng phách kiếm pháp nguyên nhân, Vương Lân miệng vết thương không có xuất hiện vốn huyết dấu hiệu, ngược lại bị khối băng triệt để đông lại. Hàng khí tổn thương do giá rét phụ cận huyết nục cùng kinh mạch, dùng Vương Lân thương thế, dù là dùng dược vật điều dưỡng, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được. Mặt khác, dùng hắn hiện tại thương thế, đồng dạng không cách nào tham gia hậu thiên ngoại môn thí luyện, tự nhiên cũng không thể đạt được tốt thứ tự, đoạt được thứ tự ban thưởng. Trần Húc sở dĩ định mở Vương Lân, ngoại trừ có Vương Lân chỗ dựa bên ngoài, cũng hy vọng tại ngoại môn thí luyện bên trên đạt được Vương Lân dẫn, đạt được tốt hơn thứ tự. Vốn dĩ dùng Vương Lân thực lực, đủ để tại ngoại môn thí luyện tiến tới nhập top 5, thậm chí có đấu võ đệ nhất khả năng. Ngoại môn thí luyện thứ tự càng cao, ban thưởng cũng lại càng tốt, nhất là top 10 tên ban thưởng, đều có thể lại để cho đám võ giả thực lực thăng lên một cái bậc thang. Tại rút ra trường kiếm về sau, Sở Hà không hề để ý tới Vương Lân, mà là cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, từng bước một đi về hướng Trần Húc. Ngươi muốn làm gì? Không, không được. Tại Sở Hà tới thời điểm, Trần Húc rốt cục phản ứng đi qua, vô ý thức tiểu muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn thì như thế nào có thể đào thoát? Tiểu nhìn thấy Sở Hà thân hình lóe lên, ngăn tại Trần Húc đường chạy trốn lên, sau đó một cước đưa hắn đạp trở về. Trần Húc nằm dạp trên mặt đất, bị hù mặt mũi trắng bệnh, nhưng hắn lại không dám phản kháng. Hắn biết do phản kháng càng kịch liệt, kết quả chỉ biết càng thảm. Trung Nguyên, Trần Húc tiểu giao cho ngươi rồi. Hắn như thế nào đối với ngươi đấy, ngươi tiểu như thế nào trả trở về. Sau một khắc, Sở Hà cầm lấy Trần Húc cái cổ, đưa hắn cường hành kéo dài tới Trung Nguyên trước mặt. Trung Nguyên do dự một chút, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn so sánh nhát gan, nhưng lúc này thời điểm ngược lại tràn đầy dũng khí. Ai cho hắn dũng khí? Sở Hà. Tại Sở Hà nhìn soi mói, Trung Nguyên vốn là dùng sức quạt Trần Húc cái tát, ngay sau đó bắt đầu quyền đấm cước đá. Trần Húc ôm cái đầu, hắn có năng lực phản kháng Trung Nguyên, nhưng chính là để không nổi phản kháng ý niệm, chỉ có thể hai tay ôm cái đầu, hành động bao cắt thịt. Vành không bao lâu, Trần Húc tựa như một bãi bùn nhau đồng dạng, co quắp ngã trên mặt đất. Mặt của hắn sưng như đầu heo, trên quần áo hiện đầy dấu chân, khỏe miệng trôi huyết, muốn nhiều chật vật tiểu có nhiều chật vật. Có điều, Trung Nguyên ra tay không đủ hung ác. Trần Húc cũng tiểu nhìn về phía trên so sánh nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị thương da thịt, qua không được vài ngày lại có thể sinh long hoạt hổ. Phúc dùng Sở Hà linh mẫn thấy rõ lực, lại há có thể nhìn không ra Trần Húc bị trang, đi lên chính là một kiếm. Tại ngực của hắn bụng chỗ mở ra một đầu dài hơn thước vết máu. A! Trần Húc kêu thảm một tiếng, đột nhiên mở ra lấy hai mắt, dùng tràn ngập án độc, phẫn nộ cùng hối hận ánh mắt nhìn xem Sở Hà. Xem ra được mau chóng diệt trừ hắn rồi. Hiện tại tới gần cửa ải cuối năm, hắn lại là Trần gia đệ tử, ta cũng không tin hắn còn có thể ở lại tông môn. Tựa như kiếp trước trường học đồng dạng, tới gần lễ mừng năm mới thời điểm, rất nhiều đệ tử đều về nhà. Trước kia Sở Hà cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại Sở Hà chung quy có chút không được tự nhiên, không muốn hồi trở lại gia tộc của hắn. Sở gia không lớn, gần kề chỉ là một cái tiểu gia tộc. Tối đa tại Vân Đồ quận có được lực ảnh hưởng nhất định, nhưng cùng Vân Đồ quận lớn nhất mấy gia tộc so sánh với, không thể nghi ngờ thua chị kém em. Vì tăng cường gia tộc nội tình, Sở gia đúng thế hệ này đệ tử ký thác kỳ vọng cao, hao tốn cực lớn một cái giá lớn, đem vài tên gia tộc đệ tử đưa đến tịch chiếu quốc mấy đại tông môn, kỳ vọng bọn họ có thể trở nên nổi bật. Trong đó, Sở Hà bị đưa vào Vũ Di phái. Nhưng có đôi khi, gia tộc kỳ vọng cũng là một loại gánh nặng. Nguyên bản gia tộc đúng Sở Hà ký thác kỳ vọng cao, ai ngờ thiên phú của hắn không để cho lực, cuối cùng trình diễn vừa ra hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn tiết mục. Đồng thời, có đối lập tiểu có thương hại. Tại đưa vào tông môn đệ tử ở bên trong, Sở Hà biểu hiện kém cỏi nhất, càng là liên tục 2 năm không có thông qua ngoại môn thí luyện. Tuy nhiên gia tộc không có cắt giảm Sở Hà tài nguyên, nhưng hắn cũng dần dần trở nên không người hỏi thăm, thậm chí bị không ít tộc nhân trở thành phản diện tài liệu giảng dạy. Cùng ở kiếp này ký ức cùng cảm xúc dung hợp, lại để cho Sở Hà cảm nhận được tiền nhiệm xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Hiện tại Sở Hà kêu chiếm thức xảo, lại để cho hắn đi đối diện với mấy cái này quen thuộc người xa lạ cuối cùng sẽ cảm thấy chần chờ. Có điều, hai người đã tuy hai mà một, đã trở thành nhất binh câu đinh, nhất tổn câu tổn tồn tại. Hướng hồ gia tộc đối với hắn không tệ, lại không có cắt giảm hắn tài nguyên, đã rất chiếu cố hắn rồi. Sở Hà không phải không quả quyết người, rất nhanh làm ra quyết định, hắn quyết định tại cuối năm trước phản hồi Sở gia, chứng minh gia tộc ánh mắt đúng vậy, đồng thời cũng phải vì tiền nhiệm tắm rửa xỉ nhục. Không để ý đến Trần Húc ánh mắt, Sở Hà thu kiếm vào vỏ, tiểu muốn phản hồi nhà gỗ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Đàm Vũ ngăn ở Sở Hà trước mặt, ánh mắt chiến ý bắt đầu khởi động, càng là chậm rãi rút ra sau lưng đại kiếm. Chương 21, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đàm Vũ đại kiếm có chừng 5 thước trường, độ rộng càng là cùng ván cửa tương đương. Cùng Đam Vũ sinh sắn lanh lợi thân hình tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Cái này trôi đại kiếm tuyệt đối không dưới 100 cân, nhưng chỉ có như thế trọng đại kiếm, lại bị Đam Vũ một tay rút ra, đối phương có khả năng là trời sinh thần lực, muốn không phải là tu luyện tôi thể công pháp. Hơn nữa luyện khí viên mãn cảnh giới, cho dù là Sở Hà cũng không có tất thắng năm chắc. Đồng dạng đều là luyện khí viên mãn, Đam Vũ chiến lực tuyệt đối vượt qua Vương Lân, về phần cụ thể đạt đến loại tình trạng nào, còn phải thử qua mới biết được. Sở sư minh, chúng ta luận bàn một hồi như thế nào? Tại Sở Hà nhẹ nhõm chiến thắng Vương Lân về sau, Đam Vũ có thể nói thấy cái mình thích là thèm. Không thể chờ đợi được muốn chiến đấu. Vũ Di phái ngoại môn đã có rất ít người có thể một lần nữa cho nàng mang đến đầy đủ áp lực. Đàm Vũ sư muội, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Đàm Vũ có một câu chưa nói, cái kia chính là cho dù Sở Hà không đáp ứng, nàng cũng sẽ cường hành lại để cho hắn ứng chiến. Được, cái này chính là một cái phần tự hiếu chiến. Được rồi, ta có thể đáp ứng. Bất quá chúng ta được tìm không có người địa phương luận bàn, như vậy vô luận người nào thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng thanh danh của chúng ta. Tại phát hiện Đàm Vũ cùng tên của hắn có liên quan về sau, Sở Hà đúng Đàm Vũ liền có hơn một ít không hiểu cảm giác. Loại cảm giác này rất khó nói rõ ràng, cũng không phải cái gọi là hảo cảm, đại khái cùng tò mò có chỗ liên hệ. Ta biết rõ một chỗ, tuyệt đối không có người đã quấy rầy, ngươi đi theo ta. Tại Sở Hà đáp ứng về sau, Đàm Vũ lộ ra dáng tươi cười, sau đó một tay cầm kiếm, hướng phía phương xa rất nhanh di động. Không do dự, Sở Hà thi triển Vân Vũ thập tam biến, chặt chẽ đi theo Đàm Vũ. Tại hai người sau khi rời đi, một ít ngoại môn đệ tử đồng dạng thi triển thân pháp, rất xa dán tại hai người đằng sau. Không bao lâu, Đàm Vũ bắt đầu lên núi đỉnh phương hướng di động, cuối cùng tại một tòa sân nhỏ bên ngoài dừng lại. Sân nhỏ diện tích rất lớn, tối thiểu có hơn mẫu phương viên, cửa ra vào còn ngồi cạnh một đôi bọn người cao đồng trao tỷ hưu, có chút ngang cái đầu, bệ nghệ chúng sinh. quan trọng nhất là do hai gã thân mặc bạch tí nội môn đệ tử hành động thủ vệ. Vô luận là sân nhỏ lớn nhỏ, vẫn là thủ vệ nội môn đệ tử, không biểu minh lấy sân nhỏ chủ nhân thân phận, tuyệt đối là Vũ Di phái cao tầng. Đây là sư phụ ta sân nhỏ, cam đoan không có người quấy rầy, chúng ta vào đi thôi. Đàm Vũ hơi chút giải thích thoáng một phát, tiểu dẫn Sở Hà tiến vào sân nhỏ. Trông coi sân nhỏ nội môn đệ tử, chỉ là hiếu kỳ nhìn Sở Hà liếc, nhưng lại không có ngăn trở ý tứ. Tại hai người trở ra, theo tới ngoại môn các đệ tử nhao nhao chú lưu, chút nào không có xông vào nghĩ cách. Không có người nào là đồ đần, biết rõ là một vị cao tầng sân nhỏ, ở đâu còn sẽ có không thực tế nghĩ cách. Chỉ là cửa ra vào hai gã nội môn đệ tử, tiểu đủ bọn họ uống một bình được rồi. Hai vị sư minh, xin hỏi đây là đâu chức cao tầng sân nhỏ? Đây là nhị trưởng lão biệt viện. Thức thời lời mà nói, tiểu không nên ở chỗ này đợi, nếu không chúng ta không ngại cho các ngươi lỏng lẻo gân cốt. Đa tạ sư minh, mọi người vẫn là tàn a. Tại biết rõ sân nhỏ chủ nhân về sau, ngoại môn các đệ tử không thể không bỏ đi đang xem cuộc chiến nghĩ cách, lập tức làm chim thu tán. Tại Đàm Vũ dưới sự dẫn dắt, hai người cách xa nhau mấy bước, đứng ở một phương trên lôi đài. Quy tắc so sánh đơn giản, cho đến một phương không cách nào chiến đấu hoặc là nhận thua mới thôi. Đương nhiên, nếu như bị đối phương đá xuống lôi đài, đồng dạng coi là nhận thua. Đoan Sở Hà rút ra bách luyện kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như quang, xuyên thủng nhân tâm, phảng phất có vô hình mũi nhọn chi khí phát ra. Sau một khắc, Sở Hà động, coi như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cực tốc hướng phía Đàm Vũ lao đi. Trong chớp mắt, Sở Hà xuất hiện ở Đàm Vũ trước mặt, sáng như tuyết kiếm quang như chậm thực nhanh, giống như trên xuống, giống như bông tuyết bay tán loạn, theo từng cái phương hướng đâm tới. Tới tốt lắm. Đàm Vũ không có tranh né, một tay vung vẩy lấy đại kiếm, rõ ràng sức nặng kinh người đại kiếm, nhưng lại có cực không tương xứng tốc độ. Đàm Vũ chiến lược rất đơn giản, lợi dụng càng trường kiếm thân, càng lớn lực lượng, cùng với càng hùng hồn tu vi, để đạt tới dùng lực phá xảo mục đích. Sở Hà không có đón đỡ, cũng không dám đón đỡ, nếu như đã luyện thành đồng tự công, hắn còn có thể cùng Đàm Vũ nhiều lần so ai lực lượng càng mạnh hơn nữa. Biết rõ đối phương lực lượng càng mạnh hơn nữa, hắn ở đâu còn có liều mạng nghĩ cách, đồng thời vì để tránh cho bách luyện kiếm bị hao tổn, thuận thế điểm tại trên đại kiếm, mượn nhờ đại kiếm lực lượng, giống như diệp giống như sửa lại phương hướng. Dù là chỉ là mượn lực, Sở Hà như trước cảm nhận được Đàm Vũ lực lượng rất xa áp đảo hắn phía trên. Nhưng lực lượng chỉ là thực lực một loại thể hiện, càng quan trọng hơn vẫn là tu vi, võ kỹ cùng võ đạo ý cảnh. Đệ nhất kiếm không công mà lui, Sở Hà không có nhục trí, càng là lơ đễnh, một kiếm này càng nhiều nữa vẫn là thăm dò. Kinh hàn nhất đốc. Sở Hà kiếm đi nhẹ nhàng, đem linh hoạt phát huy đến cực hạn, một vòng kinh diễm kiếm quang theo trong hư không mặc ra, thẳng đến Đàm Vũ eo bụng. Đàm Vũ phản ứng cực nhanh, vội vàng cứu vãn chua kiếm, tại trong chớp mắt, dùng bán cửa đại thân kiếm chặn thế công. Đinh Tại ngăn trở một kích này về sau, Đàm Vũ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tự muốn hoành cầm đại kiếm, muốn cướp về quyền chủ động. Đáng tiếc, Sở Hà không có cho nàng cơ hội phản kích, cổ tay của hắn nhất chuyển, kiếm đi nhẹ nhàng, vây quanh Đàm Vũ hoặc đâm hoặc bổ hoặc chém, không phải trường hợp cá biệt. Đàm Vũ ngưng thần tĩnh khí, tinh xảo trên mặt đẹp tràn đầy ngưng trọng, tiêu nhìn thấy vô số kiếm quang phô trương ra, theo từng cái quỷ dị phương hướng công kích nàng quanh thân. Thằng loan được trướng. Đúng lúc này, Đàm Vũ hét lớn một tiếng, sửa do hai tay cầm kiếm, đem đại kiếm vũ thành một đoàn, giống như tầng tầng lớp lớp dây núi, thủ hộ lấy bản thân. Đinh đinh đang đang trong chốc lát, hai người kiếm quang đụng vào, cảm thụ được trên tay vọt tới nổi bật đại lực, Sở Hà không thể không bị ép lui về phía sau. Tại hắn lui về phía sau thời điểm, Đàm Vũ cầm trong tay đại kiếm, giống như tấn lôi giống như, dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo Sở Hà, giơ lên cao cao đại kiếm, cuồng mãnh vung lên. Cùng Sở Hà tu luyện thân pháp bất đồng, Đàm Vũ thân pháp tên là tấn lôi thân pháp, dùng tốc độ chứ danh. Như trước không có liều mạng, Sở Hà chân phải một vượt qua, xuất hiện ở hơn một trượng có hơn, vẹn vẹn tại nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Ngay đại kiếm bổ chém vào đá cẩm thạch lên, hầu như đem đá cẩm thạch thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, tràn đầy bạo lực quân hướng. Vang phách hàn quang, lợi dụng vân vụ thập tam biến, Sở Hà xuất hiện ở Đàm Vũ bên cạnh phía sau, quanh thân bắn ra ra lợi hại khí lưu, vô số kiếm khí kích động, dùng bài sơn đảo hải xu thế bắn về phía Đàm Vũ. Sơn loan khởi phục, phá. Cái này liên tiếp động tác phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, nhưng Đàm Vũ phản ứng cực nhanh, kiếm tùy thân đi, muốn dùng ngang ngược vô lý phương thức càn quét quanh mình. Suy tuy nhiên Đàm Vũ ứng biến cực nhanh, nhưng vẫn là có một đạo kiếm khí xuất tại y phục của nàng lên, lập tức đem xiêm y của nàng bị phá, mỡ dê ngọc trên da thịt lập tức nhiều hơn một đạo vết máu. Vết máu không sâu, cũng tiểu hoa rách ra ra. Mắt thấy không cách nào không biết làm sao Sở Hà, Đàm Vũ không thể không mượn cơ hội lui về phía sau tấn lôi thân pháp, tạm thời cùng Sở Hà kéo ra một khoảng cách. Sở sư minh, nguyên bản ta là không có ý định dùng chiêu này đấy, nhưng vì thắng lợi không thể không dùng. Vâng, bích kiếm ánh chiếu thuật. Tại Sở Hà ánh mắt kinh ngạc xuống, Đàm Vũ duỗi ra thực trong hai ngón tay cùng tồn tại như kiếm, nhẹ nhàng để lại thân kiếm, hướng phía mũi kiếm xóa đi. Chương 22, múa dịu qua mắt thợ tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ tiếng vang lên, kiếm chỉ lướt qua, thân kiếm nhiều hơn một vòng lục quang, giống như lưu động nước chảy giống như, tại trên thân kiếm không ngừng chảy xuôi. Múa dịu qua mắt thợ. Nhìn xem Đàm Vũ cử động, Sở Hà trong lòng đống nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, Đàm Vũ bích kiếm ánh chiếu thuật đừng nói viên mãn rồi, thậm chí liền đại thành không có đạt tới, nhiều nhất thì ra là tiểu thành, cũng tiểu tăng phúc một thành uy lực. Đàm Vũ sư muội, nguyên bản ta cũng không có ý định dùng chiêu này đấy, nhưng đây là ngươi bức ta đấy. Vâng, bích kiếm ánh chiếu thuật. Cũng không biết là phúc trí tâm linh, vẫn là trong hai bệnh phát tác, Sở Hà cố ý bắt chước Đàm Vũ lời nói, cũng làm ra đồng dạng động tác. Sở Hà cũng chỉ như kiếm, phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang, sau đó nhẹ nhàng để lại thân kiếm, dọc theo không hiểu luật động, hướng phía mũi kiếm xóa đi. Đồng dạng đều là bích kiếm ánh chiếu thuật, Có điều cùng Đam Vũ so sánh với, Sở Hà lục quang rõ ràng tràn đầy rất nhiều, tựa như trong suối nước chảy, rõ ràng bắt đầu khởi động. Đam Vũ trừng lớn hai mắt, vốn là rất lớn con mắt trở nên càng lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, đại não phảng phất lâm vào kịp thời bên trong. Nếu như Đam Vũ sống trên địa cầu lời mà nói, trong lòng nhất định sẽ hiện hiện nói như vậy mà nói, ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Đáng tiếc, nơi này là Thánh Vũ đại lục. Đam Vũ rất rõ ràng biết kiếm anh chiếu thuật tu luyện độ khó, nhưng nàng cũng không có cách nào, bởi vì Vũ Di phái bí pháp vốn là không nhiều lắm, có thể tăng cường kiếm pháp uy lực bí pháp chỉ có bích kiếm anh chiếu thuật. Vì tăng cường trọng kiếm uy lực, Đam Vũ chỉ có thể lựa chọn bích kiếm anh chiếu thuật, cùng đỉnh cấp tu luyện thiên phú bất đồng, nàng ngộ tính kém rất nhiều, nhưng là miễn cưỡng đạt đến thiên tài cấp bậc. Mặc dù như thế, Đam Vũ cố gắng hơn nửa năm thời gian mới đưa bích kiếm anh chiếu thuật tu đến tiểu thành. Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hà đồng dạng tu luyện bích kiếm anh chiếu thuật, hơn nữa cảnh giới rõ ràng so nàng rất cao. Hết lần này tới lần khác Sở Hà còn bắt chước lời của nàng, nàng xấu hổ có một loại muốn đào đất động nghĩ cách. Sở sư minh, nguyên lai ngươi cũng biết bích kiếm anh chiếu thuật, ngươi chắc hẳn đại thành đi à nha? Tại lúc nói chuyện, Đam Vũ muốn ổn định nỗi lòng, chuẩn bị tiếp tục chưa xong luận bàn. Đam Vũ sư muội, có một điểm ta muốn uốn nắn thoáng một phát, của ta bích kiếm anh chiếu thuật đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Tại lúc nói chuyện, Sở Hà lộ làm ra một bộ kinh hỉ không, ngoài ý không biểu lộ, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều cần ăn đoạn rồi. Sở Hà bình thường tính cách so sánh trầm ổn, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn muốn trêu chọc một trêu chọc vị này sư muội. Đối Đam Vũ mà nói, đây quả thực là bạo kích, hơn nữa vẫn là hiệu quả nổi bật hiểu ý một kích trúng mục tiêu chỗ hiểm, nguyên bản vẫn còn vững vàng suy nghĩ, rốt cuộc duy trì không nổi, triệt để sụp đổ. Sư minh, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đam Vũ nội hiện ra vẻ châu bò, ở đâu còn có tiếp tục luận bàn nghĩ cách. Nếu như là đại thanh bích kiếm anh chiếu thuật, nàng tự tin còn có cơ hội, nhưng viên mãn tiểu không giống với lúc trước, không chỉ tăng thêm rất cao, hơn nữa còn bổ sung chói mắt đặc hiệu. Không có biện pháp, trên thân kiếm lục quang quá tràn đầy rồi, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đối thủ thị giác. Đam Vũ vốn là ở vào thủ thế, đối mặt Sở Hà kiếm pháp, ứng phó so sánh miễn cưỡng, nếu là thị giác lại chịu ảnh hưởng, ở đâu còn có thể phòng được. Không thể so với rồi, Sở sư minh, trận này tính toán ngươi thắng. Đam Vũ dậm chân, lại cũng không có luận bàn nghĩ cách, nàng không phải thụ ngược đãi cuồng, không muốn bị Sở Hà đè nặng đánh. Vậy thì đa tạ rồi. Sở Hà thu kiếm vào vỏ, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lúc này đây hắn thủ đoạn ra hết, nếu là Đam Vũ còn có cái gì tuyệt chiêu, thật đúng là không nhất định có thể thắng. Thắng được trận này luận bàn, Sở Hà không có cảm thấy mừng rỡ, chủ yếu vẫn là Đam Vũ tuổi thọ, đối phương tiểu hắn 3 tuổi, dù là thắng cũng không có ý nghĩa. Dùng Đam Vũ thiên phú, chờ đến hắn cái này tuổi, cũng không biết sẽ đạt tới loại trình độ nào. Đương nhiên, Sở Hà cũng không có tự coi nhẹ mình, tuy nhiên hắn rất hâm mộ Đam Vũ tu luyện thiên phú, nhưng hắn cũng có được đại bảo kiếm hệ thống, tương lai thành tựu tuyệt đối tại phía xa Đam Vũ phía trên. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Sở Hà thực lực phi tốc tiến bộ, đã có đấu võ ngoại môn đệ nhất tư cách. Quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là không nhập lưu bách luyện kiếm, nếu như là nhập lưu danh kiếm đâu rồi, hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Sở sư minh, đợi đã, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tại Sở Hà chuẩn bị lúc rời đi, Đam Vũ vội vàng gọi lại Sở Hà. Nàng tìm Sở Hà mục đích cũng không đơn giản, ngoại trừ muốn luận bàn một hồi bên ngoài, còn có phương diện khác nguyên nhân. Sở Hà không nói gì, nghi hoặc nhìn Đam Vũ. Hậu thiên chính là ngoại môn thí luyện, ta muốn tìm sư minh kết minh, cộng đồng đối kháng Linh Đảo tiểu đội, đoạt được trước hai danh. Linh Đảo tiểu đội nhân số cực nhỏ, tổng cộng cũng chỉ 4 người, nhưng 4 người này đều có được ngoại môn top 10 thực lực, hơn nữa có 2 người vẫn là luyện khí cảnh viên mãn tồn tại. Dùng cái này chi tiểu đội thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể bao tròn ngoại môn thí luyện trước 4 danh, bắt được tốt nhất ban thưởng. Nguyên bản Đam Vũ chuẩn bị cùng Vương Lân hợp tác, đáng tiếc Vương Lân bị Sở Hà trọng thương, đã mất đi tham gia ngoại môn thí luyện khả năng. So với việc Vương Lân mà nói, Sở Hà thực lực càng mạnh hơn nữa, đúng trợ giúp của nàng cũng thì càng đại. Linh Đảo tiểu đội, đối với ngoại môn thí luyện, Sở Hà tự nhiên có chỗ hiểu rõ. Muốn đoạt được rất tốt thứ tự, Linh Đảo tiểu đội tuyệt đối là quân không khai mở khảm. Hiện tại Đam Vũ chủ động tìm kiếm hợp tác, hắn há lại sẽ có cự tuyệt nghi cách. Có điều, Sở Hà không có lập tức đáp ứng, mà là dùng thương lượng giọng điệu nói ra, có thể là có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện. Điều kiện gì? Một, tên của ta thứ yếu so người cao. Hai, ta có một người bạn, ta muốn thuận tiện dẫn thoáng một phát hắn. Sở Hà khẩu bên trong bằng hữu, không cần phải nói đúng là Trung Nguyên. Cùng Sở Hà đồng đạo, đây cũng là Trung Nguyên một lần cuối cùng ngoại môn thí luyện, nếu như không tiếp tục pháp thông qua, cũng chỉ có thể bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Dùng Trung Nguyên thực lực, nếu như không có Sở Hà dẫn lời mà nói, căn bản không có khả năng hoàn thành thí luyện. Có thể. Đam Vũ đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Sở Hà thực lực so nàng cường, muốn thứ tự so nàng cao đương nhiên. Khó tiểu khó tại điểm thứ hai, mang theo một cái con ghẻ ký sinh, tuyệt đối sẽ kéo chậm ra tăng bọn họ tiến độ. Nhưng nàng cũng không có cách nào, ngoại trừ Sở Hà bên ngoài, nàng cũng không có cả người tốt tuyển. Huống chi coi nàng cùng Sở Hà thực lực, dù là mang theo cái con ghẻ ký sinh, cũng rất có thể đoạt được trước top 3. Tổng so trước 4 danh đều bị Linh Đảo tiểu đội đặt bao hết một tốt. Tại cáo biệt Đam Vũ về sau, Sở Hà đã đi ra sân nhỏ, rất nhanh quay trở về giữa sườn núi. Mới từ giã ngoại trở về, còn chưa kịp quản lý vệ sinh, tiểu đã xảy ra một loạt sự tình, hiện tại có thời gian rồi, tự nhiên muốn giải quyết cá nhân vấn đề. Tại Sở Hà rửa mặt thời điểm, toàn bộ ngoại môn đều tại truyền bá chuyện của hắn, thậm chí còn truyền đến nội môn. Chuyện lần này kiện rất có chuyện để tính, Sở Hà dùng luyện khí 8 tầng tu vi, đánh bại luyện khí viên mãn tồn tại. Về phần cùng Đam Vũ thắng bại vấn đề, cũng không phải là những người khác chỗ có thể biết được rồi. Tóm lại, Sở Hà đại xuất danh tiếng, tại ngoại môn uy vọng tăng nhiều. Chương 23, lãnh nhận băng tâm tại rửa mặt hoàn tất về sau, Sở Hà đi tới Vũ Di phái đan dược phòng, đây là chuyên môn bán ra đan dược lầu các. Rất nhanh, Sở Hà bán đi yêu thú tài liệu, sau đó mua mấy bình tôi thể tán, đây là một loại trụ của tôi thể thuốc bột, có được nhất định được tôi thể công hiệu, có thể nhanh hơn đồng tượng công tiến độ. Có điều, cho dù có tôi thể tán phụ trợ, muốn luyện thành đồng tượng công tầng thứ nhất, như trước cần hơn nửa tháng thời gian. Đan dược các cũng không phải không có rất tốt tôi thể dược vật, ví dụ như Long Hồ Đan, Như Ma Đại Lực Hoàn vân vân, nhưng ngoại môn đệ tử không có mua quyền hạn. Muốn có được mua quyền hạn, phải trở thành nội môn đệ tử mới được. Tại tôi thể hoàn tất về sau, Sở Hà lại đây đến bình thường luyện kiếm địa phương, tiếp tục tu luyện băng phách kiếm pháp. Từ khi băng phách kiếm pháp đại thành về sau, Sở Hà tiểu đúng cuối cùng chiêu thức không có đầu mối, vô luận như thế nào luyện tập đều không thể lĩnh ngộ. Lãnh nhận băng tâm, Sở Hà phi thân nhảy lên, giơ lên cao cao bách luyện kiếm, cuối cùng hóa thành sáng lạn băng hàn kiếm quang, hướng phía một bên tảng đá lớn chém tới. Một kiếm này thật là vô cùng uy mãnh, phản phất đem phía trước không khí đều rút sạch, phát ra mãnh liệt âm bạo âm thanh. Phốc một dưới thân kiếm, tảng đá lớn giống như đậu hũ một loại, sinh sinh cắt thành hai nửa. Nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện tảng đá lớn đứt gãy trải rộng lấy băng xương. Vẫn chưa được, chỉ phải hắn hình không được hắn thần, không cách nào phát huy nó tinh túy. Ta nhớ được võ các trưởng lão cũng tu luyện băng phách kiếm pháp, nhưng mấy chục năm như trước không có viên mãn, chẳng lẽ trong đó còn có bị xem nhẹ địa phương, cũng hoặc là lãnh nhận băng tâm cũng không hoàn chỉnh. Sở Hà sờ lên cằm, lộ ra suy tư biểu lộ. Dùng hắn cường đại nội tính, như trước khó có tiến thêm, có thể thấy được không phải bí tịch có vấn đề, chính là hắn không có nắm chắc đến tinh túy. Nhận, đao đấy. Chẳng lẽ đây là một cái đao chiêu? Nhưng cái này rõ ràng là kiếm phổ. Cũng hoặc là trọng điểm ở chỗ băng tâm hai chữ. Lạnh như băng tâm. Sở Hà suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu tràn ngập đủ loại ý niệm. Rất nhanh, Sở Hà đã bắt đầu thí nghiệm, vốn là nhắm mắt lại, cố gắng đem tạp niệm bài trừ, tâm như băng cứng. Giống như cứng rắn hàn băng giống như, không cách nào ngoài chăn vật dao động. Đợi đến lúc một lần nữa mở to mắt, Sở Hà lần nữa phi thân nhảy lên, bắt luyện kiếm sen lẫn màu lam nhạt hàn quang, như tiềm long phá huyên giống như cuồng manh chém ra, đem một cái khắc khối tảng đá lớn chém trở thành hai nửa. Tảng đá lớn đứt gãy như trước trải rộng lấy băng xương, nhưng nó phía dưới trên mặt đất, đồng dạng bị chém ra một đầu sâu đạt vài thước khe hở. Cùng bên trên một kiếm so sánh mới, một kiếm này uy lực càng thêm nổi bật. Hữu hiệu. Chẳng lẽ cái này là chính xác mở ra phương thức? Sờ trên mặt đất khe hở, Sở Hà nhiều thêm vài phần mừng rỡ, bắt đầu không ngừng thí nghiệm. Lần lượt bài trừ tạp niệm, nhưng uy lực lại cùng kiếm thứ hai tương tự, khiến cho vốn có tiến thêm kiếm pháp lần nữa chỉ trệ không tiến. Sở Hà không có nhục chí, ngược lại có một loại phúc trí tâm linh cảm giác, tại bài trừ tạp niệm về sau, bắt đầu tăng thêm bất đồng cảm xúc. Tại hai ngày thời gian ở bên trong, Sở Hà kiếm pháp lần nữa đã có tiến triển. Hắn phát hiện tại bài trừ tạp niệm về sau, chỉ cần tăng thêm bá đạo, kiên cường cùng cao ngạo cảm xúc, có thể tiếp tục tăng cường lãnh nhận băng tâm uy lực. Cái này nói thì dễ, làm bắt đầu lại rất khó. Tăng thêm một loại cảm xúc lời mà nói, tự nhiên tương đối dễ dàng, nếu như là hai chủng lời mà nói, độ khó hệ số tăng gấp đôi, Sở Hà miễn cưỡng có thể làm được, có thể nếu là ba loại đâu rồi, cái kia thật sự quá khó khăn, tối thiểu Sở Hà một lần cũng không có làm được. Có điều, cho dù thành công thi triển, cũng cần có nhất định được thời gian chuẩn bị. Kiếm lạnh, người lạnh hơn, lạnh nhất còn chỉ dùng kiếm tâm. Kiếm lạnh tâm cũng lạnh, tất nhiên cho kiếm tự thương hại, tâm lạnh kiếm cũng lạnh, tất nhiên cho địch tổn thương. Kiếm lạnh tâm lạnh, thực là tổn thương không thể tổn thương. Sở Hà thì thào tự nói, đây cũng là hắn làm ra tổng kết. Hắn không có tiếp tục luyện kiếm nghĩ cách, bởi vì ngoại môn thí luyện tiểu vào hôm nay cử hành. Không bao lâu, Sở Hà đi tới địa điểm tập hợp, cái này là một khối dạ đại quảng trường, đủ để dung nạp sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử. Lúc này trên quảng trường, do người ồn ào náo động, tràn ngập đủ loại thanh âm. Rất nhanh, Sở Hà đi tới địa điểm ước định, cũng không có nhìn thấy Lam Vũ, chỉ có Trung Nguyên lúc này chờ. Tại bọn họ tập hợp thời điểm, cách đó không xa một cái tiểu đoàn thể đã bắt đầu thảo luận. Các ngươi nói, lúc này đây ai cũng tìm được đệ nhất danh. Đây còn phải nói, năm trước ngoại môn thí luyện đệ nhất danh là Ninh Đảo, năm nay chắc hẳn lại là hắn rồi. Không có biện pháp, Ninh Đảo tiểu đội quá mạnh mẽ, căn bản không có những người khác cơ hội. Đang chờ đợi trong quá trình, Sở Hà lặng lặng nghe bọn họ nghị luận. Không bao lâu, Lam Vũ lưng cong đại kiếm, nhảy lên đi tới Sở Hà trước mặt. Ồ, không đúng. Lam Vũ tại sao cùng Sở Hà ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ bọn họ cũng hợp thành tiểu đội? Xem ra có trò hay để nhìn, có điều ta vẫn là coi được Ninh Đảo tiểu đội, dù sao Ninh Đảo tiểu đội nhân số thêm nữa, bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ. Tại Sở Hà cùng Đam Vũ tập hợp thời điểm, trung quanh ngoại môn các đệ tử, nguyên một đám cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Đam Vũ là ngoại môn đệ nhất thiên tài, không đến một năm thì đến được luyện khí viên mãn, mà Sở Hà đâu rồi, càng là bỗng nhiên nổi tiếng, dùng luyện khí 8 tầng tu vi, đánh bại luyện khí viên mãn Vương Lân. Tại ngoại môn các đệ tử xem ra, dùng Sở Hà cùng Đam Vũ thực lực, đều đủ để đứng vào ngoại môn top 5. Cũng là ở thời điểm này, sự tình lần nữa phát sinh biến hóa, hướng phía có lợi cho Sở Hà tiểu đội phương hướng phát triển. Ta có thể gia nhập các ngươi sao? Nương theo lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, Sở Hà xoay người, tiêu nhìn thấy mấy bước ngoại trạm tại một ga eo khóa đại đao thiếu niên, lỗi lạc mà đứng, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Sở Hà. Hắn gọi Hướng Tống, luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu vi, tự ý khiến cho một tay cuồng phong đao pháp, cũng được công nhận ngoại môn top 10, chỉ có điều làm người quái gở, rất ít cùng người liên hệ. Ai cũng thật không ngờ, Hướng Tống muốn gia nhập Sở Hà tiểu đội. Nếu là có Hướng Tống gia nhập, Ninh Đảo tiểu đội đã có thể nguy hiểm. Lý do rất tốt thứ tự. Hướng Tống lời ít mà ý nhiều, dừng thoáng một phát tiếp tục nói, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, ta cam đoan sẽ không so ngươi cùng Đàm Vũ cao, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hắn còn có một câu chưa nói, cái kia chính là so con ghẻ ký sinh Trung Nguyên muốn cao. Chúng ta cần thương lượng một chút. Đàm Vũ sư muội, Trung Nguyên, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sở Hà không có lập tức trả lời thuyết phục, hắn không phải kẻ độc tài, huống chi tiểu đội chỉ là mới lập, hắn cũng muốn cân nhắc thành viên khác ý kiến. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vô luận Đàm Vũ vẫn là Trung Nguyên, đều nhao nhao biểu thị không có ý kiến, bởi vì hướng Tống gia nhập, đúng bọn họ càng thêm có lợi. Tại đã có hướng Tống gia nhập về sau, ngoại trừ đánh giả bộ cho khí thế Trung Nguyên bên ngoài, Sở Hà tiểu đội biểu hiện ra thực lực cũng tiểu gần với Ninh Đào tiểu đội, lại rõ ràng cao hơn mặt khác đội ngũ. Ai thắng ai phụ, còn muốn so qua mới được. Đúng lúc này, ngoài sân rộng đột nhiên nhiều thêm vài phần bạo động, Sở Hà đứng ước xem xét, tiểu nhìn thấy một chi bốn người đội ngũ bắt đầu đi vào quảng trường. Bọn họ không phải người khác, đúng là Ninh Đào tiểu đội. Chương 24, khôi lỗi bí cảnh Ninh Đào tiểu đội cũng là bốn người, phân biệt do Ninh Đào, Ninh Thanh, Diệp Phi cùng Quan Ninh tạo thành, trong đó Ninh Đào cùng Ninh Thanh vẫn là đồng bào huynh đệ, bọn họ cũng đều là luyện khí viên mãn tồn tại. Cái gì? Diệp Phi đột phá? Cái kia Ninh Đảo tiểu đội chẳng phải là có 3 cái luyện khí viên mãn võ giả, Sở Hà tiểu đội sợ là không có cơ hội rồi. Năm nay ngoại môn thí luyện xem ra lại không có lo lắng rồi. Tại Ninh Đảo tiểu đội tới thời điểm, vây xem ngoại môn các đệ tử nghị luận nhau nhau, đồng thời nhìn về phía Sở Hà tiểu đội ánh mắt tràn đầy thương cảm. Tại bọn họ xem ra, Sở Hà tiểu đội mặc dù cường, nhưng bên ngoài thực lực vẫn là kém không ít. Còn không nhất định ai thua ai thắng đâu. Đang Vũ vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khinh phục. Hướng Tống ôm bà bay, không có lên tiếng. Cùng bọn họ so sánh với, Trung Nguyên ngược lại tràn đầy khẩn trương. Hắn không muốn làm con ghẻ ký sinh, nhưng thực lực như thế, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Ân, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có đánh qua mới biết được. Sở Hà nhận đồng Đàm Vũ quan điểm, đúng lúc này cũng không thể trường người khác chí khí diệt uy phong mình, nếu không tiểu sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Chúng ta qua đi xem ban thưởng a. Tại sau khi nói xong, Sở Hà dẫn theo đội ngũ, hướng phía thông báo chỗ phương hướng đi đến. Lúc này công số bài bên ngoài, tụ lại đại lượng ngoại môn đệ tử, ít nhất cũng có mấy trăm người. Tại Sở Hà tiểu đội tới thời điểm, ven đường ngoại môn các đệ tử nhao nhao né tránh, không dám chút nào đắc tội. Phản phất ước định tốt đồng đạo, Ninh Đào tiểu đội cũng theo bên kia tới, hầu như cùng Sở Hà tiểu đội đồng thời đi tới thông báo trước mặt, cái này cho người cảm giác tựa như song long sẽ, không hẹn mà gặp. Song phương giúp nhau đánh giá đối phương, ai cũng không nói gì, cũng không có phát sinh xung đột, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía thông báo. Cái này là một khối làm bằng gỗ thông báo bài, thượng diện khắc đầy to cỡ nắm tay văn tự, trừ một chút chú ý hạng mục công việc bên ngoài, còn ghi rõ ngoại môn thí luyện thứ tự ban thưởng. Chỉ cần thông qua ngoại môn thí luyện, có thể đạt được một khỏa luyện khí đan, loại đan dược này chỉ có thể đối luyện khí cảnh võ giả hữu hiệu, có thể thoáng tăng trưởng tu vi. Ngoại môn thí luyện trước 20 tên, có thể thêm vào chọn lựa một bộ hoàng cấp thượng giai võ kỹ, top 10 danh ngạch bên ngoài chọn lựa một bộ hoàng cấp đỉnh giai võ kỹ, trước top 3 thêm vào chọn lựa một bộ hoàng cấp đỉnh giai công pháp, đệ nhất danh lại thêm vào đạt được ngưng chân đan một quả. Nói cách khác, chỉ cần đạt được đệ nhất danh, có thể đạt được sở hữu tất cả ban thưởng. Không thể không nói, ban thưởng phi thường phong phú, coi như là nội môn đệ tử đều khát vọng đạt được, tuyệt đối có thể rất nhanh tăng cường thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạt được đệ nhất danh. Tại Sở Hà trong mắt, võ kỹ tự không cần phải nói, có thể nói càng nhiều càng tốt. Hoàng cấp đỉnh giai công pháp lại càng không cần phải nói, có thể trên phạm vi lớn tăng lên Sở Hà tốc độ tu luyện, hơn nữa nội lực tổng sản lượng cùng chất lượng cũng sẽ nên đón độ cao mới. Về phần cuối cùng ngưng chân đan, có thể trên phạm vi lớn tăng lên luyện khí viên mãn võ giả đột phá linh vũ cảnh sát suất. Muốn trở thành đệ nhất danh, Linh Đào tiểu đội không thể nghi ngờ là quân không khai mở khảm, chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể đem đầu tên ban thưởng bỏ vào trong túi. Đáng tiếc, Linh Đào tiểu đội bên ngoài thực lực càng mạnh hơn nữa, muốn tại trước mặt bọn họ đoạt được đệ nhất danh, không phải bình thường có. Tuy nhiên như thế, nhưng Sở Hà cũng không muốn sai sót cơ hội này. Ninh Đào tiểu đội mặc dù cường, nhưng bọn họ cũng không phải không có cơ hội. Ngoại môn thí luyện do ngoại môn trưởng lão chủ trì, tại Vũ Di phái trưởng quản khôi lỗi bí cảnh cử hành. Bí cảnh do thượng cổ cường giả sáng tạo, tự thành không gian, phụ thuộc vào Thánh Vũ đại lục. Khôi lỗi bí cảnh thuộc về cấp thấp bí cảnh, nó ngay tại Vũ Di sơn lên, cũng là Vũ Di phái duy nhất trưởng quản bí cảnh. Đúng Vũ Di phái mà nói, khôi lỗi bí cảnh thập phần gần gà, tại phát hiện khôi lỗi bí cảnh thời điểm, dù là lục soát khắp toàn bộ bí cảnh, cũng đã tìm được cấp thấp khôi lỗi chế tạo phương pháp. Đồng thời, khôi lỗi bí cảnh cũng không có nồng đậm linh khí, không có cung cấp linh dược sinh tồn hoàn cảnh. Khôi lỗi bí cảnh nguyên vốn là thượng cổ tông môn khảo hạch đệ tử dùng đấy, bên trong đặt đại lượng cấp thấp khôi lỗi. Không cần lo lắng quá mức nguy hiểm tính mạng, Vũ Di phái đối ngoại môn thí luyện so sánh coi trọng, phái ra không ít nội môn đệ tử cùng trưởng lão, chỉ cần ngoại môn đệ tử xuất hiện nguy hiểm tính mạng, tiểu sẽ xuất thủ cứu rút. Đương nhiên, hậu quả là bị thủ tiêu tư cách. Tại ngoại môn trưởng lão dưới sự dẫn dắt, rất nhanh mọi người đi tới khôi lỗi bí cảnh cửa vào, đây là một cái hư ảo hình bầu dục cánh cổng ánh sáng, có chút tản ra điểm một chút gợn sóng. Mỗi năm một lần ngoại môn thí luyện sắp bắt đầu, thí luyện ban thưởng các ngươi cũng đều thấy được, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại xin mời mọi người xếp thành hàng ngũ, bốn người một tổ bắt đầu truyền tống. Ngoại môn trưởng lão thanh âm nhìn như không lớn, nhưng ở chân nguyên gia chỉ xuống, truyền khắp vài dặm phạm vi, tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Khôi lỗi bí cảnh có phần đông giao lộ, mỗi một lần truyền tống giao lộ đều vô cùng giống nhau, nhưng chỉ cần là đồng nhất lần truyền tống, sẽ xuất hiện tại đồng dạng giao lộ bên trên. Đây cũng là vì cái gì, Linh Đào tiểu đội cùng Sở Hà tiểu đội đều chỉ có bốn người nguyên nhân, không phải bọn họ không muốn mời thêm nữa. Người thật sự là điều kiện có hạn. Ngoại môn đệ tử tuy nhiều, nhưng tham gia ngoại môn thí luyện đệ tử tổng cộng cũng chỉ chưa đủ ngàn người. Không có tham gia ngoại môn đệ tử, phần lớn là tu vi không có khả quan, bọn họ đều so sánh sự thật, biết rõ không có khả năng hoàn thành thí luyện, làm gì vậy còn muốn lãng phí thời gian. Nếu không phải coi chừng bị thương, tiến độ tu luyện còn sẽ chịu ảnh hưởng, được không bù mất. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một chút bị thương đệ tử không có tham gia thí luyện, ngoại môn phân tranh không ngừng, mỗi ngày đều có ngoại môn đệ tử bị thương, kể cả bị Sở Hà đả thương Vương Lân cùng Trần Húc. Vâng. Tại ngoại môn trưởng lão dưới sự chủ trì, ngoại môn các đệ tử bắt đầu xếp thành hàng liệt, dần dần đi vào hình bầu dục cánh cổng ánh sáng. Cũng không phải truyền tống càng sớm càng tốt, tại thí luyện bắt đầu trước, sở hữu tất cả giao lộ đều bị cự thạch ngăn trở, dù luyện khí cảnh thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ cự thạch. Không bao lâu, tiểu đến tiên Sở Hà tiểu đội. Bốn người đứng chung một chỗ, sau đó ngay ngắn hướng bước chân vào cánh cổng ánh sáng. Một hồi trời đất quay cuồng gian, quanh mình tràng cảnh bỗng nhiên đã xảy ra cải biến, xuất hiện ở bí cảnh một chỗ giao lộ. Tại giao lộ hai bên là một mảng lớn tâm thúy hắc ám, nếu không phải coi chừng dẫm vào đi, cũng sẽ bị cường hành truyền tống ly khai. Tại giao lộ phía trước, chặn đường lấy một khối gần 10m phạm vi cự thạch, đợi đến lúc cái này khối trên đá lớn thăng, cũng tiểu đại biểu cho thí luyện bắt đầu. Vô luận là cái nào giao lộ, chúng khoảng cách tới hạn khoảng cách là giống nhau đấy, hơn nữa sở hữu tất cả giao lộ khôi lỗi số lượng cũng toàn bộ nhất trí, tuyệt đối công bình công chính. Có điều, có lợi ích tiểu có phân tranh. Tại khôi lỗi bí cảnh ở bên trong, đồng dạng có thể công kích người khác. Một hồi do ta đến hành động mũi tên, Trung Nguyên đi theo ta đằng sau, đang vũ cùng hướng tống thủ vệ Trung Nguyên hai bên, tất cả mọi người hiểu chưa? Tại thí luyện bắt đầu trước, Sở Hà làm lấy cuối cùng động viên. Không có người phản đối, ai cũng tin tưởng cực khổ nhất đúng là Sở Hà, bởi vì hắn muốn đối mặt sở hữu tất cả đến từ chính diện thế công. Đại khái đã chờ đợi nửa khắc đồng hồ, tại chúng nhân hỏa nóng dưới ánh mắt, ngăn đón tại phía trước cự thạch bắt đầu chậm rãi bay lên, lộ ra phía trước con đường, dấu hiệu này lấy ngoại môn thí luyện chính thức triển khai. Thời gian không đợi người, Sở Hà bọn người lập tức hướng phía trước lao đi. Tại thông qua cự thạch về sau, phía trước bắt đầu xuất hiện khôi lỗi thân ảnh, hướng phía Sở Hà bên này đi tới. Những này khôi lỗi độ cao cùng nhân loại gần, do cứng rắn một đầu chế tạo mà thành, bước chân so sánh chậm chạp, ánh mắt của nó cũng không biết do loại tài liệu nào cấu thành, có chút tản ra ánh sáng màu đỏ, dùng để tập trung địch nhân tung tích. Chương 25, cây kim so với cọng râu khôi lỗi không thấu đáo trí tuệ, nhưng có thể căn cứ nhiệt cảm ứng cùng năng lượng cảm giác phụ cận sinh vật, làm ra các loại công kích động tác. Vũ Di phái chế tác khôi lỗi, tổng cộng chia làm hai chủng, một loại chính là trước mặt một khôi lỗi, thực lực đại trí tương đương với luyện khí 5 tầng võ giả, một loại khác là thiết khôi lỗi, cùng luyện khí cảnh tầng 7 võ giả tương đương, nhưng bởi vì sức nặng quan hệ, hành động so sánh chỉ độn. Đồng thời, khôi lỗi nhược điểm cũng rất chí mạng, chỉ cần phá hư năng lượng của bọn nó vận hành lộ tuyến, khôi lỗi sẽ đình chỉ nhúc đích. Nói đơn giản một chút, cùng địa cầu người máy so sánh cùng loại. Vang tại một khôi lỗi tiếp cận lập tức, đương theo lấy kiếm minh tiếng vang lên, một đạo sáng ngời kiếm quang hiện lên, lập tức đâm vào một khôi lỗi năng lượng tiết điểm bên trên. Không có ngoài ý muốn, năng lượng tiết điểm bị phá hư, một khôi lỗi đình chỉ nhúc đích, trên ánh mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tinh diệu. Hướng Tống hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, nếu như không phải đối với kiếm pháp lĩnh ngộ rất sâu, Sở Hà lại há có thể đánh bại Vương Lân. Tại Sở Hà dưới sự dẫn dắt, Sở Hà tiểu đội rất nhanh tiến lên. Càng đi về phía trước, đụng phải khôi lỗi cũng thì càng nhiều, độ khó có ra đại xu thế. Cái này đúng Sở Hà cũng không khó khăn, tại tinh diệu kiếm pháp xuống, bất kể là một khôi lỗi vẫn là thiết khôi lỗi, đều bị một kiếm giải quyết. Tại Sở Hà hai bên, Đam Vũ cùng Hướng Tống đồng dạng không kém, tuy nhiên không giống Sở Hà thành thạo, nhưng cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Về phần Trung Nguyên, hắn thuần túy chính là đánh giả bộ cho khí thế đấy, ngươi không thể nhận cầu hắn đi làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ phát huy là được. Tại ba người phối hợp xuống, dù là đối mặt càng nhiều nữa khôi lỗi, bọn họ đẩy mạnh tốc độ cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Đại khái bỏ ra một phút đồng hồ thời gian, Sở Hà tiểu đội đi tới con đường cuối cùng. Tại đạo cuối đường chỗ, chừng 20 khôi lỗi thủ vệ, ngoại trừ đại bộ phận đều là một khôi lỗi bên ngoài, còn có chút ít thiết khôi lỗi. Nhưng coi như là thiết khôi lỗi, cũng chạy không thoát bị Sở Hà một kiếm giải quyết bản mệnh. Không có biện pháp, chúng quá trì độ rồi, tại Sở Hà trong mắt tựa như tại làm động tác chậm. Có điều cùng Sở Hà so sánh với, Đan Vũ cùng Hướng Tống tiểu khó khăn rất nhiều. Đan Vũ thực lực cũng không thể so với Sở Hà kém bao nhiêu, nhưng nàng phương thức chiến đấu đã chú định chỉ có thể liều mạng, mà không thể như Sở Hà như vậy nhu lợi. Cùng Đan Vũ bất đồng, Hướng Tống đao pháp cực nhanh, nhưng uy lực hơi lộ ra chưa đủ, hơn nữa đao pháp dùng bổ chém thành chủ, thường thường muốn 2-3 đao mới có thể giải quyết thiết khối lỗi. Mặc dù như thế, nhưng ở Sở Hà dưới sự dẫn dắt, hiệu suất của bọn hắn cực nhanh, không bao lâu tiểu giải quyết toàn bộ khối lỗi. Rời đi con đường về sau, đập vào mắt trốn là một mảnh trường vài mẫu đất trống, tại đất trống nơi cuối cùng còn có một đầu hơn 10m rộng đại đạo. Vô luận đất trống vẫn là đại đạo, đều gác lấy đại lượng khôi lỗi, thiết khôi lỗi tỷ lệ rõ ràng gia tăng lên không ít. Tại đi vào đất trống về sau, Sở Hà tiểu đội bắt đầu hướng phía đại đạo di động, chỉ cần đuổi tại Linh Đảo tiểu đội tiến lên nhập đại đạo, tiểu có tránh cho tranh phong khả năng. Đáng tiếc, bọn họ đẩy mạnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Linh Đảo tiểu đội cũng không chậm, dù sao bọn họ bên ngoài thực lực càng mạnh hơn nữa. Không đợi Sở Hà tiểu đội di động vài bước, tiểu thấy được Linh Đảo tiểu đội thân ảnh, cả hai cũng tiểu cách xa nhau mấy 10m khoảng cách. Không do dự, Linh Đảo tiểu đội cũng hướng phía đại đạo phương hướng đẩy mạnh, phía trước tiến trong quá trình, khoảng cách của song phương bắt đầu kéo vào. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sở Hà có một câu chưa nói, cái kia chính là nếu như đánh không qua đối phương, liền buông tha cùng bọn họ tranh đoạt, sau đó dán tại phía sau bọn họ, nhìn xem lại không có cơ hội đánh lén. Có điều, hắn tin tưởng mọi người cũng đều có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Tại lúc nói chuyện, Sở Hà tay áo đồng bền, ven đường tao ngộ khôi lỗi đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, rất nhanh đi tới đại đạo cửa vào. Không gian do khoáng đạt biến thành nhỏ hẹp, Sở Hà tiểu đội dừng bước, bắt đầu thanh lý phụ cận khôi lỗi, tránh cho đã bị chúng ảnh hưởng. Linh đảo tiểu đội cũng không ngoại lệ, song phương như có ăn ý giống như, rất nhanh thanh ra một mảnh đất trống. Tại song phương rằng co thời điểm, Linh đảo tay cầm trường kiếm, càng trước một bước, đứng cách Sở Hà mấy mét khoảng cách xa. Linh đảo trường so sánh với thành thục, nhìn về phía trên cùng thanh niên không giống, nhưng hắn tuổi thật cũng tiểu so Sở Hà lớn hơn 1-2 tuổi. Cùng Linh đảo tương tự, đồng bào của hắn huynh đệ Linh Thanh nhìn về phía trên cũng rất thành thục. Có điều vũ khí của hắn cùng Linh đảo bất đồng, dùng chính là một thanh đại đao. Tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, bình thường cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thể quá mức tổn thương hỏa khí. Chỉ cần phân ra thắng bại, phương nào thắng mượn rất tốt thứ tự. Đồng thời thắng lợi một phương cũng phải giúp trợ thất bại một phương, sợ bị người khác nhặt được quả đào, các ngươi cảm thấy như thế nào? Linh đảo nghĩ cách rất đơn giản, cái kia chính là tận lực không hướng trong chết đắc tội một phương khác, nếu không nếu để cho thất bại phương tổn thất thảm trọng, rất có thể sẽ có trở thành tử địch. Mọi người không oán không cửu đấy, có thể không kết thủ tự nhiên tốt nhất. Song phương tiểu đội thành viên, bọn họ đều có rất lớn khả năng trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí đệ tử hệ tâm. Nhất là Đàm Vũ, nàng thiên phú dị bẩm, lại bị nhị trưởng lão thu làm đệ tử, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử hệ tâm. Tại không cách nào chạm thảo trừ căn dưới tình huống, nếu là triệt để đem đối phương đắc tội, rất dễ dàng khiến cho cắn trả, tại song phương lợi ích không hợp. Có thể, cùng đồng đội thương lượng thoáng một phát, Sở Hà tiểu đội cũng lựa chọn đồng ý cho dù là thất bại một phương, cũng có thể cam đoan tiến vào top 10. Tại có giữ gốc điều kiện tiên quyết, song phương hiện tại muốn làm đấy, chính là cố gắng trở thành thắng lợi một phương. Rất nhanh, song phương thương lượng tốt quy tắc, cùng lôi đài luận võ quy tắc cùng loại, nhưng lại có chỗ bất đồng. Ta đến đối phó Quan Linh. Hướng Tông cất bước tiến lên, lựa chọn đều là luyện khí 9 tầng Quan Linh. Ta lựa chọn Đàm Vũ. Bên kia, Linh Thanh cũng đứng ở Đàm Vũ trước mặt. Về phần Trung Nguyên, thì nhẹ giọng thở dài, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, dùng thực lực của hắn căn bản giúp không được gì. Dưới loại tình huống này, Sở Hà chỉ có thể một mình đối mặt Linh Đào cùng Diệp Phi. Thật đúng là xem trọng ta. Sở Hà cảm nhận được áp lực, nhưng càng nhiều nữa vẫn là kích động. Nếu như có thể chiến thắng Linh Đào cùng Diệp Phi, hắn tựu được công nhận ngoại môn đệ nhất. Có điều, chiến thắng độ khó rất lớn. Linh Đào ẩn ẩn có ngoại môn đệ nhất nhân danh xưng, tự nhiên xa không tầm thường luyện khí viên mãn võ giả, thực lực sợ là không thua Đàm Vũ, tựu lại càng không cần phải nói còn có Diệp Phi phụ trợ rồi. Kỳ thật, Linh Đào tiểu đội thành viên khác cũng rất không minh bạch, vì cái gì Linh Đào không để ý thể diện, cùng Diệp Phi cùng một chỗ đối phó Sở Hà, mà không phải đối phương bên ngoài tu vi cao nhất Đàm Vũ. Nhưng bọn họ cũng đều không có phản đối, chỉ cần Linh Đào bên này chiến thắng, dù là Đàm Vũ đánh bại Linh Thanh, cũng muốn tiếp tục đối mặt Linh Đào. Rất nhanh, ba cái chiến đoàn đã bắt đầu giằng co. Không do dự, Sở Hà cũng chỉ như kiếm, thượng diện bắt đầu phun ra nuốt vào lấy mũi nhọn kiếm khí, sau đó nhẹ nhàng để lại thân kiếm, hướng phía mũi kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ tiếng vang lên, kiếm chỉ lướt qua, thân kiếm nhiều hơn một vòng sáng ngời lục quang, giống như lưu động suối nước giống như, tại thân kiếm không ngừng chảy xuôi. Sở Hà dị thường cử động, rõ ràng dọa Linh Đào tiểu đội nhảy dựng, cũng bảo bọn họ triệt để đã đồng ý Linh Đào quyết định. Chương 26, không rơi vào thế hạ phong, ở đây đều là có mắt con người, cho dù là Trung Nguyên, cũng nhận ra đây là bích kiếm ánh chiếu thuật. Theo lục quang nồng đậm trình độ đến xem, Sở Hà bích kiếm ánh chiếu thuật tối thiểu đạt đến đại thành giai đoạn, thậm chí viên mãn cũng không nhất định. Sở Hà lần trước không dùng bích kiếm ánh chiếu thuật, tiểu nhẹ nhõm đánh bại Vương Lân. Hiện tại dùng bích kiếm ánh chiếu thuật, thực lực lại sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào? Diệp Phi biểu thị rất khẩn trương, tuy nhiên hắn càng nhiều nữa dùng phụ trợ Linh Đào làm chủ, nhưng hắn đến cùng vừa mới đột phá không lâu, luận thực lực cũng cùng với Vương Lân tương tự. Nếu như một chọi một đối mặt Sở Hà, hắn có thể chi chống bao lâu? Diệp Phi lắc đầu, tận lực không thèm nghĩ nữa vấn đề này, nhưng đối với trận chiến đấu này vẫn là cũng nhiều một ít bất an. Tại Diệp Phi bên cạnh Vương, Linh Đào cũng nhận được ảnh hưởng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng tiến lên. Theo vừa dứt lời, Linh Đào chủ động phóng tới Sở Hà, một bên Diệp Phi theo sát phía sau, muốn cùng Linh Đào cùng một chỗ giáp công Sở Hà. Kinh hàn nhất đốc. Tại Linh Đào xuất hiện tại Sở Hà trước mặt hậu, còn chưa chờ hắn triển khai thế công, trước mắt đã bị một đạo sáng ngời kiếm quang tràn ngập, một kiếm này ra ngoài ý định nhanh, thẳng tắp đâm về Linh Đào lồng ngực. Quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên lắp bắp kinh hãi, nhưng Linh Đào phản ứng cực nhanh, đồng dạng đâm ra một kiếm, nương theo lấy lăng lệ ác liệt phong lôi tiếng vang lên, trong chốc lát cùng Sở Hà trường kiếm đã xảy ra va chạm. Đinh Lương thanh trường kiếm mũi kiếm tương để, phát ra âm thanh chói tai. Còn chưa chờ hai người đấu sức, một bên truyền đến tiếng xé gió, nhưng lại Diệp Phi thừa cơ đã phát động ra đánh lén. Diệp Phi cầm trong tay lê hoa thương, rũ ra mấy đóa sáng lạn tương hoa, thư thật kết hợp, che giấu lấy chí mạng sắc cơ. Sở Hà không có ngày kháng, phải chân đạp lên mặt đất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh đồng thời, quỷ dị xuất hiện ở bên kia. Băng phách hàn quang. Trong chốc lát, vô số kiếm khí kích động, đem Diệp Phi bao phủ tại kiếm khí nước lũ bên trong. Muốn phá vỡ hai người liên thủ, biện pháp đơn giản nhất đơn giản chính là đánh trước bại một người, như vậy có thể giảm bớt đại lượng áp lực. Đối với Linh Đào mà nói, Diệp Phi thực lực rõ ràng kém không ít, cũng lại càng dễ đả bại. Dùng Sở Hà thực lực, hắn tự tin toàn lực ứng phó xuống, Diệp Phi không căng được mấy chiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Linh Đào sẽ không nhúng tay, nhưng điều này có thể sao? Thật phong sầu vũ. Tại Sở Hà bộc phát thời điểm, Linh Đào xoay vòng trường kiếm, một cỗ bạo liệt tiếng gió gào thét, vô số bóng kiếm phảng phất trận bão, đại xương mù minh hối, cùng kích động kiếm khí liên tục phát sinh va chạm. Đinh đinh đang tại Linh Đào hóa giải xuống, đại bộ phận kiếm khí đều bị đánh tan, còn lại kiếm khí cũng bị Diệp Phi đơn giản hóa giải. Không dễ làm a. Sở Hà nhíu mày, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không có dư thừa tâm tư, trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng di chuyển bước chân, chuyển đổi thân vị. Tại Sở Hà chuyển di về sau, một thanh trường thương đã đâm trúng hắn trước kia vị trí, sau đó bạo phát ra trận trận mũi thương, đem Sở Hà tàn ảnh xoắn tán. Nếu như không phải Sở Hà phản ứng rất nhanh, thật đúng là có khả năng trúng chiêu. Đáng tiếc, Diệp Phi có chút tiếc nuối, đây là hắn mạnh nhất chiêu thức, cực kỳ thích hợp đánh lén, kết quả như trước bị Sở Hà khám phá ý đồ. Tại nhìn thấu Diệp Phi ý đồ lập tức, Sở Hà lần nữa thi triển Vân Vũ thập tam biến, lưu lại tàn ảnh hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực, chân thân dĩ nhiên chuyển rời đến cái khác phương vị. Ngay tại lúc này, dưới loại tình huống này, giữa hai người xuất hiện một tia quanh người, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Sở Hà lập tức phát giác. Sở Hà phi thân nhảy lên, lấy cực nhanh tần suất run run bách luyện kiếm, chợt nghe đến trường kiếm bắt đầu kêu meo meo. Trong chốc lát, băng hàn kiếm quang nhanh chóng phân hóa, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm quang, đem hai người bao phủ tại sáng lạn kiếm dưới ánh sáng. Những này kiếm quang phần lớn đều là hư ảnh, dùng mê hoặc đối thủ giác quan làm chủ, làm cho đối phương không tự chủ được lộ ra khe hở sơ hở, tại xinh đẹp bề ngoài che giấu hạ giấu giếm lấy chí mạng sắc cơ. Linh Đào biểu lộ nghiêm trọng, lần nữa thi triển tật phong sậu vũ, muốn hóa giải đánh út lại bằng kiếm. Theo Linh Đào một kiếm chém ra, trường kiếm bị màu xanh nhạt kiếm khí tràn ngập, xoắn động khí lưu, cùng bóng kiếm đã xảy ra va chạm. Không xong, không nghĩ giống như bên trong va chạm, Linh Đào không có đâm trúng thật thể, toàn bộ đều là hư ảnh. Linh Đào thần sắc đại biến, tự muốn đi chợ giúp Diệp Phi. A, đáng tiếc, còn chưa chờ Linh Đào tương trợ, tiểu đã nghe được Diệp Phi kêu thảm thiết, hắn trong lòng lập tức siết chặt, tiểu nhìn thấy một đạo thân ảnh cực tốc lui về phía sau, lộ ra Diệp Phi hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt. Diệp Phi gắt gao bụng lấy đuổi, tiểu nhìn thấy bắp đuổi của hắn ra chóc thịt bong, nhiều hơn một đầu dài hơn thước vết máu, máu đỏ tươi càng là ngăn không được chảy xuôi mà xuống. Sở Hà muốn thừa thắng xông lên, đáng tiếc Linh Đào không có cho hắn cơ hội, lập tức triển khai cuồng bánh thế công, một kiếm nhanh giống như một kiếm, trực chỉ Sở Hà quanh thân chỗ hiểm. Sở Hà bị buộc lui về phía sau một khoảng cách, trường kiếm lóe ra mũi nhọn, không ngừng hóa giải Linh Đào điên cuồng thế công. Diệp Phi, ngươi không sao chớ? Tại lúc nói chuyện, Linh Đào không quay đầu lại, tiếp tục điên cuồng tấn công Sở Hà, không cho hắn hữu cơ sẽ công kích Diệp Phi. Đội trưởng, ta không sao. Diệp Phi vừa nói chuyện, một bên dùng tốc độ nhanh nhất đem một ít thuốc bột chiếu vào trên vết thương. Đây là chỉ huyết tán, có thể rất nhanh cầm máu. Tuy nhiên trong chiến đấu, chỉ huyết tán không cách nào phát huy lớn nhất công hiệu, nhưng như trước có thể giảm bớt huyết dịch đại lượng tổn thất. Linh Đào thế công rất mạnh, trong lúc nhất thời Sở Hà chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, hoặc tránh né hoặc đối công, không ngừng hóa giải Linh Đào thế công. Vừa không thể lâu, dùng Linh Đào điên cùng thế công, tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó chính là Sở Hà cơ hội. Tại một phen dây dưa xuống, Sở Hà coi như là thăm dò ra Linh Đào đại khái thực lực. Hắn đi chính là nhẹ nhàng lộ tuyến, thực lực ít hơn hắn. Cùng Sở Hà so sánh với, Linh Đào võ kỹ hơi thua, nhưng là hầu như đều gần như đại thành, cũng không có kém quá lớn. Ngoại trừ võ kỹ phương diện bên ngoài, Sở Hà còn lĩnh ngộ băng tuyết ý cảnh, gia tăng lên băng phách kiếm pháp uy lực. Đáng tiếc, Linh Đào tu vi càng mạnh hơn nữa, triệt tiêu Sở Hà tại võ kỹ cùng ý cảnh phương diện ưu thế. Sở Hà sở dĩ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí một lần hành động kích thương Diệp Phi, hơn phân nửa đều muốn quy công tại bích kiếm ánh chiếu thuật. Có điều bích kiếm ánh chiếu thuật có thời gian hạn chế, tối đa chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Thực đến lúc kia, đối phương chắc chắn sẽ không lại để cho hắn tiếp tục thi triển. Không có đợi đến lúc Linh Đào hồi sức, Diệp Phi lại lần nữa nâng cao lê hoa thường, bắt đầu cùng Linh Đào phối hợp vây công Sở Hà. Đã có Diệp Phi trợ giúp, Linh Đào chậm lại thế công, bắt đầu chậm rãi hồi khí, nhưng hắn trong lòng như trước tràn đầy cảnh giác. Sở Hà sức bật rất mạnh, nếu như vừa mới không phải phản ứng của hắn rất nhanh, Diệp Phi tuyệt đối sẽ bị Sở Hà một bộ bộ phát mang đi. Ngay tại hai chi tiểu đội chiến đấu thời điểm, đột nhiên có mấy bóng người từ nơi không xa lướt đến, nhìn thấy rằng có hai chi tiểu đội, bọn họ rõ ràng thả chậm tốc độ, tiểu muốn từ khu vực biên giới tiến vào đại đạo. Chương 27, một chiêu định càn khôn muốn chiếm tiện nghi chính là một chi đội ngũ, từ một tên luyện khí 9 tầng cùng ba gã luyện khí 8 tầng tạo thành, thực lực coi như so sánh nổi bật. Đương nhiên, tại Sở Hà, Linh Đào trong mắt, bọn họ rõ ràng không đủ nhìn. Tại chi đội ngũ này xem ra, bọn họ cố nhiên so sánh mạo hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thừa dịp hai chi mạnh nhất đội ngũ đánh sống đánh tử, nếu như bọn họ có thể trà trộn vào đi, thì có thể bắt được rất cao thứ tự. Ngoại trừ chi đội ngũ này bên ngoài, tại khoảng cách đại đạo cách đó không xa, mặt khác còn có hai chi đội ngũ, nhưng bọn họ không dám đơn giản mạo hiểm, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là mạo hiểm đội ngũ thành công trà trộn vào đi, bọn họ tiểu sẽ lập tức áp dụng hành động. Nhưng nếu như lọt vào ngăn trở, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ rồi. Tại bọn họ trong lòng, làm sao không hy vọng mạnh nhất hai chi đội ngũ liều cái người chết ta sống, tốt nhất toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà hướng Linh Đào, Diệp Phi khiến một cái ánh mắt, hai người lập tức lĩnh hội Sở Hà ý đồ, đồng thời nhẹ gật đầu. Làm càn. Không do dự, Linh Đào hét lớn một tiếng, tốc độ của hắn rất nhanh, xuất hiện ở dẫn đầu võ giả trước mặt. Đối phương thần sắc đại biến, tựu muốn mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc, Linh Đào không có cho hắn cơ hội, trường kiếm hóa thành trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, lập tức đem đối phương bao phủ. Cùng một thời gian, mặt khác ba người cũng bị Sở Hà cùng Diệp Phi công kích. Sở Hà gần kề ra vài kiếm, tựu nhẹ nhõm đánh bại hai danh luyện khí 8 tầng võ giả. Đồng dạng đều là luyện khí 8 tầng, nhưng thực lực của bọn hắn đâu chỉ kém một bậc, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Rất nhanh, Linh Đào cùng Diệp Phi cũng giải quyết chiến đấu. Trận chiến đấu này có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung, đối phương tiểu đội liền nửa phút đều không có sống quá. Đồng thời, vì chấn nhiếp bọn đạo trích, Sở Hà ba người đều xuống tay gác, và bọn họ bị thụ so sánh trọng thương thế. Dùng thương thế của bọn hắn đến xem, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến hành ngoại môn thí luyện, rất nhanh đã bị âm thầm bảo hộ nội môn đệ tử kéo đi. Không có hy vọng rồi. Cách đó không xa yên lặng theo dõi kỳ biến ngoại môn các đệ tử, sắc mặt của bọn hắn ngay ngắn hướng biến đổi, xem hết trận này tao nội chiến, bọn họ đã trong lòng còn có sợ hãi, bỏ đi muốn chiếm tiện nghi nghĩ cách. Tại đây ra sự việc xen giữa qua đi, ba người tiếp tục chưa xong chiến đấu, trên trận kình khí bắn ra bốn phía, Sở Hà một người lực địch linh đạo, Diệp Phi như trước không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Sở Hà trong lòng tin tưởng, qua không được bao lâu, bích kiếm ánh chiếu thuật sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc kia, hắn tư thế sẽ phải chịu áp chế. Linh đạo cùng Diệp Phi so sánh cẩn thận, bọn họ áp dụng làm gì chắc đó phương pháp, hai người càng là như hình với bóng, sợ bị Sở Hà tiêu diệt từng bộ phận. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Sở Hà trong lòng thầm nghĩ, sau đó bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, tâm vô tạp niệm, lãnh lực băng cứng. Cũng không biết tại sao, lúc này đây Sở Hà lâm vào không linh trạng thái, càng là lập tức tăng thêm bá đạo, kiên cường cùng cao ngạo ba loại cảm xúc. Ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác, trong lúc mơ hồ còn tràn đầy ngạo khí. Vô luận linh đảo vẫn là Diệp Phi, bọn họ đều cảm nhận được Sở Hà biến hóa, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Không do dự, hai người chuẩn bị phát động tấn công mạnh, muốn đánh gãy Sở Hà tiết tấu. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Chuyển trong nháy mắt, tại ba loại cảm xúc thúc dục xuống, nội lực như dòng nước trôi qua, Sở Hà cắn chặt răng, đem nửa số nội lực quán chú đến bách luyện kiếm, sau đó phi thân nhảy lên, hai tay nắm ở trường kiếm, bắt đầu tập trung linh đảo. Siêu. Màu lam nhạt hàn quang phụ thuộc lấy bách luyện kiếm, mũi kiếm chỗ càng là nổi bật vài thước kiếm khí, phản phất hóa thành một thanh cự kiếm, như tiềm long phá huyên giống như, hướng phía linh đảo cuồng manh chém ra. Cuồng phong gào rít giận dữ. Linh đảo có thể nói hai hùng kiếp vía, nhưng lúc này muốn tránh né đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng dạng cầm kiếm, một kiếm cắt ngang đi ra ngoài. Một bên Diệp Phi lay động lê hoa thương, hóa ra tám đạo thương ảnh, sau đó tám hóa bốn, bốn hóa hai, cuối cùng hóa thành một đạo thương ảnh, lợi dụng binh khí dài ưu thế, trước một bước cùng cự kiếm đã xảy ra tiếp xúc. Phốc, tại tiếp xúc ngay mắt, Diệp Phi như bị sét đánh, há mồm vốn ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là ngăn không được bay ngược. Hơi chút dừng thoáng một phát, cự kiếm tiếp tục chém dụng. Ken rầm rầm chuyển trong nháy mắt, cự kiếm cùng trường kiếm đã xảy ra va chạm, linh đảo biến sắc, hắn trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, cuối cùng bị cự kiếm chém trở thành hai đoạn. Không xong, cự kiếm bị ngăn cản thoáng một phát, nhưng vẫn là tiếp tục chém dụng. Trong lúc nhất thời linh đảo cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, sắc mặt mãnh liệt trắng bệnh mà bắt đầu, càng là vô ý thức nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa trong bóng ma, chính cất giấu một gã mặc huyền y đệ tử hạch tâm, cùng với hơn 10 tên nội môn đệ tử. Gặp không may, cũng là ở thời điểm này, đệ tử hạch tâm thần sắc lại biến, tốc độ của hắn cực nhanh, bay bổng bay vút mà ra, nhưng lúc này thời điểm lại muốn ngăn cản đã chậm. Ầm ầm nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, hạt bụi rất nhanh quyết tán, lập tức bao phủ quanh mình chẳng cảnh. Đội trưởng, ca. Bởi vì biến cố quá mức kinh người, ở đây tất cả mọi người ngừng động tác, Linh Thanh cùng Quan Linh đội vàng dứt bỏ đối thủ của bọn hắn, hướng phía hạt bụi chỗ phương hướng phóng đi, trên mặt của bọn hắn đều bị tràn đầy lo lắng, sợ Linh Đảo gặp chuyện không may. Diệp Phi chống mất đi đầu thương trường thương, giãy rùa theo trên mặt đất đứng lên, từng bước một kiên định hướng phía trước di động. Đan Vũ cùng hướng Tống Sợ Sở Hạ có hại chịu thiệt, đồng dạng hướng bên này chạy tới. Đệ tử hạch tâm tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt ỉu xuất hiện ở trên trận, hắn lúc này vung bàn tay lên, một cỗ cường mãnh sức lực phong xuất hiện, lập tức đem tràn lan hạt bụi thổi khai mở, lộ ra trên trận tình cảnh. Đá cẩm thạch trên mặt đất, lúc này nhiều hơn một đầu dài hơn một trượng vết rách, chiều sâu càng là đủ có mấy xích, đây là uy lực bị suy yếu hơn phân nửa kết quả. Tại vết rách bên cạnh, Linh Đảo sắc mặt trắng bệnh ngồi liệt trên mặt đất, một đôi mắt ở vào thất thần trạng thái, tựa hồ còn không có tỉnh tới. Mệt mỏi quá, có điều uy lực này cũng quá mạnh rồi, tựa hồ thoát ly hoàng cấp võ học phạm chủ. Cách đó không xa, Sở Hà miệng lớn thở hổn hển, hai tay của hắn miệng hổ đánh rách tạc hơi, chảy ra máu đỏ tươi. Rất nhanh, Linh Đảo đã bị Linh Thanh bịn mà bắt đầu. Sở huynh đệ, đa tạ hạ thủ lưu tình. Trận này là chúng ta thua. Tại sau khi lấy lại tinh thần, Linh Đảo đúng Sở Hà ôm quyền hành lễ. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ chết, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Sở Hà liều mạng miệng hổ đánh rách tạc hơi, cứ thế mà chết đi phương bị. Nếu không dùng cự kiếm như thế, Linh Đảo tuyệt đối sẽ bị chém thành hai nửa. Mặc dù như thế, Linh Đảo như trước bị nội thương. Linh sư minh, ngươi quá khách khí. Sở Hà khoát tay áo, hắn đến bây giờ đều không có chỉ hoan quá mức đến. Cái này một cái lãnh nhận băng tâm, phản phất đưa hắn tinh khí thần đều rút sạch rồi. Song Vương không oán không cửu, Sở Hà tự nhiên không có giết Linh Đảo nghĩ cách. Nếu là thất thủ giết Linh Đảo, hậu quả cũng so sánh nghiêm trọng, tông môn có thể sẽ không trừng phạt hắn, nhưng lại hướng trong chết đắc tội Linh Đảo tiểu đội còn lại thành viên, được không bù mất. Chương 28, phong phú ban thưởng may mắn không có gặp chuyện không may, nếu không viên trưởng lão tất nhiên sẽ trách phạt ta. Đệ tử hạch tâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn trong miệng viên trưởng lão chính là ngoại môn trưởng lão. Tuy nhiên Linh Đảo chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn thiên phú nổi bật, làm người chăm chỉ, tại ngoại môn càng là có thêm rất cao danh vọng. Tại ngoại môn trưởng lão trong mắt, Linh Đảo thuộc về trọng điểm quan sát đối tượng, tương lai tuyệt đối có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử hạch tâm đều có nhất định được khả năng. Vô luận môn phái nào, đệ tử hạch tâm hầu như đại biểu cho thực lực cùng tiềm lực, chỉ có đồng thời đầy đủ, tự thành công vị đệ tử hạch tâm hy vọng. Tại Vũ Di phái ở bên trong, nội môn đệ tử đủ có mấy trăm, nhưng đệ tử hạch tâm lại chưa đủ hai tay số lượng. Cũng là bởi vì này, đệ tử hạch tâm đều là môn phái trọng yếu nhất, đại biểu cho hy vọng cùng tương lai. Không chỉ đã bị môn phái tài nguyên nghiêng, địa vị của bọn hắn càng là áp đảo nội môn đệ tử phía trên, cũng hiểu gần với trưởng lão cùng môn chủ. Đệ tử hạch tâm tên là Lâm Khải, càng là Huyền Vũ Đường thủ tịch đệ tử, dù là tại đệ tử hạch tâm trong đều là xếp hạng hàng đầu tồn tại, có được linh vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Đã sư đệ không có việc gì, ta đây cũng tiểu không đã quấy rầy các vị thí lệ rồi, hy vọng tại không lâu tương lai có thể ở bên trong môn nhìn thấy các vị thân ảnh, cáo tử. Tại lúc rời đi, Lâm Khải có thâm ý khác nhìn Sở Hà liếc, phản phất muốn đưa hắn thật sâu nhớ kỹ. Sở Hà đối với võ học lĩnh ngộ quá kinh người, nhất là cuối cùng lãnh nhận băng tâm, uy lực ra ngoài ý định tương đại, cho Lâm Khải sâu đậm ấn tượng. Tại Lâm Khải sau khi rời đi, bởi vì Sở Hà hạ thủ lưu tình, tuy nhiên Linh Đảo tiểu đội các thành viên rất cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có biểu thị không phục. Chúng ta tuân thủ hứa hẹn, do các ngươi đi đầu đoạt được thứ tự. Tại đã có Linh Đảo tiểu đội cam đoan về sau, một đoàn người bắt đầu xâm nhập đại đạo, nhưng ở ngoại môn thí luyện chấm dứt trước khi, song phương như trước duy trì lấy tất yếu cảnh giác, lẫn nhau tầm đó kéo ra một khoảng cách. Do Sở Hà tiểu đội dẫn đầu, Linh Đảo tiểu đội rất xa theo ở phía sau. Dù là Linh Đảo tiểu đội đổi ý, Sở Hà tiểu đội cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Tại thân ảnh của bọn hắn sau khi biến mất, đứng ngoài quan sát những tiểu đội khác cũng đã bắt đầu hành động, rất xa treo ở đằng sau. Càng đi đại đạo xâm nhập, khôi lỗi số lượng cũng thì càng nhiều, thiết khôi lỗi tỷ lệ càng là tấn manh tăng trưởng, rất nhanh vượt qua một khôi lỗi. Tuy nhiên bị thụ bị thương, tinh thần cũng so sánh bề ngoài, nhưng Sở Hà chiến lực cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Vô luận là một khôi lỗi vẫn là thiết khôi lỗi, như trước sống không qua một kiếm. Sở Hà tiểu đội gương cho binh sĩ, sâu ở phía sau đội ngũ tiểu dễ dàng rất nhiều, chỉ cần giải quyết một ít cá lọt lưới, có thể hoàn thành thí luyện. Không bao lâu, Sở Hà thấy được điểm cuối. Chỉ cần thành công thông qua điểm cuối, cũng tiểu đại biểu cho thí luyện chấm dứt. Có điều tại điểm cuối phía trước, còn đứng lấy 5 tên dáng người thấp tiểu nhân khôi lỗi, chúng tay cầm dao thép, toàn thân do ngăm đen vật liệu gỗ chế tạo, lại cho người một loại cứng như sắt thép cảm giác. Đây là thiết mục khôi lỗi, do tính chất cực mật thiết mục chế tác mà thành, đối với thiết khôi lỗi mà nói, thiết mục khôi lỗi càng thêm linh hoạt, nhưng cứng rắn trình độ lại hào không kém cỏi. Dầu dĩ tại Sở Hà tiểu đội tới gần thời điểm, thiết mục khôi lỗi con mắt lóe ra hừng mang, hướng phía bọn họ trước mặt vào tới. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, vung đao tật chạm. Vang Sở Hà nhanh tay lẹ mắt, trường kiếm đánh trúng nhất chuyển, liền đem hai thanh đao thép tạc khai. Cảm giác theo trường kiếm dâng lên đến lực đạo, Sở Hà trong lòng thất kinh, thiết mục khôi lỗi lực lượng rõ ràng càng mạnh hơn nữa, dù là hắn dùng giảm bất lực phương pháp, như trước có chút khó có thể duy trì. Tại bị tá khai về sau, thiết mục khôi lỗi ổn định bước chân, lần nữa bổ ra thứ hai đao, chúng tôi chất rõ ràng càng mạnh hơn nữa, đao pháp càng là dùng nhanh chuẩn hung ác chứ danh. Kinh hàn nhất đốc. Sở Hà dựa thế lui về phía sau, nhẹ nhõm tránh được thiết mục khôi lỗi thế công, theo sát lấy kiếm quang lóe lên, tựa như cá trạch giống như, góc độ xảo trá gai đất trong thiết mục khôi lỗi năng lượng tiết điểm. Cho dù là thiết mục khôi lỗi, như trước sống không qua Sở Hà một kiếm. Đang mở quyết một cái về sau, cái khác thiết mục khôi lỗi rất nhanh đi vào theo gót. Không bao lâu, tại Sở Hà hiệp trợ xuống, mặt khác ba cái thiết mục khôi lỗi cũng bị toàn bộ giải quyết. Từ đầu đến cuối, Linh Đảo tiểu đội đều không có xé bỏ ước định nghĩ cách, thành thật theo ở phía sau. Tại đả bại thiết mục khôi lỗi về sau, cũng hữu đại biểu cho sông cửa thành công. Dựa theo xuất phát trước ước định, Sở Hà cái thứ nhất đến điểm cuối, đằng sau là Đàm Vũ, Thướng Tống cùng Trung Nguyên, theo sát phía sau đúng là Linh Đảo tiểu đội. Tại bọn họ đến điểm cuối về sau, xa xa sâu ở phía sau mấy chi đội ngũ đã bắt đầu chạy nước rút, đều muốn bắt được rất tốt thứ tự. Tại đã trải qua một phen hỗn loạn về sau, ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử đến điểm cuối, thành công thông qua được ngoại môn thí luyện. Nhưng càng nhiều nữa vẫn là thí luyện thất bại, bọn họ đều đánh giá cao thực lực của mình. Từ đầu đến cuối, Trung Nguyên dùng nằm thắng tư thái, cầm xuống ngoại môn thí luyện tên thứ tư, lại để cho rất nhiều ngoại môn đệ tử không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc, bọn họ không có Sở Hà bằng hữu như vậy, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Nhìn xem cái thứ nhất đến điểm cuối Sở Hà, viên trưởng lao rõ ràng tràn đầy kinh ngạc. Thực tế tại mở ra Sở Hà lý lịch về sau, thượng diện có Sở Hà hai lần trước thí luyện thất bại kỷ lục, đây cũng là viên trưởng lao chịu kinh ngạc địa phương. Một năm thời gian, Sở Hà tiểu đã xảy ra như thế biến hóa lớn, do liên tục thí luyện thất bại, biến thành ngoại môn thí luyện đệ nhất nhân. Nếu là viên trưởng lão biết rõ Sở Hà chỉ dùng một tháng thời gian, thì đến được loại tình trạng này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tuy nhiên tràn đầy kinh ngạc, nhưng viên trưởng lão cũng không có tìm tòi nghiên cứu nghĩ cách, vừa cười vừa nói, Sở Hà, chúc mừng ngươi đã trở thành ngoại môn thí luyện đệ nhất danh, trong cái bình này chứa một quả ngưng chân đan. Về phần võ kỹ cùng công pháp, yêu cần ngươi tiến về trước võ các chọn lựa, đây là duy nhất một lần quyền hạn lệnh bài. Tại viên trưởng lão sau khi nói xong, liền đem một cái bình nhỏ cùng ba miếng lệnh bài đưa cho Sở Hà. Ba miếng lệnh bài so sánh tương tự, nhưng cẩn thận quan sát lời mà nói, vẫn là sẽ phát hiện một ít địa phương khác nhau. Tại cất kỹ đan dược cùng lệnh bài về sau, Sở Hà rốt cục thả lỏng thở ra một hơi, cái này đệ nhất danh đến vô cùng không dễ dàng. Nếu như không phải phúc trí tâm linh, thành công thi triển lãnh nhận băng tâm, nếu không thắng bại khó có thể đoán trước. Len Ken tôn kính ký chủ, chúc mừng ngài thành công hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, ban thưởng tất tinh kiếm một thanh. Cũng là ở thời điểm này, hệ thống thanh âm bắt đầu vang lên, lại để cho trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Người không biết, còn tưởng rằng Sở Hà là vì ngoại môn thí luyện phong phú ban thưởng cảm thấy cao hứng. Nhưng chỉ có Sở Hà tin tưởng, thí luyện ban thưởng mặc dù không tệ, nhưng lại có thể nào cùng danh kiếm so sánh với. Nếu như không phải danh kiếm hệ thống, hắn lại há có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian, trở thành ngoại môn thí luyện đệ nhất nhân. Đúng lúc này, Linh Đào chủ động đã đi tới, đã có lần này ban thưởng, sợ là qua không được bao lâu, thực lực của ngươi sợ là muốn vượt xa ta rồi. Sở Hà dùng luyện khí 8 tầng tu vi, yêu đánh bại hắn và Diệp Phi liên thủ. Nếu là tu luyện nữa càng mạnh hơn nữa công pháp cùng bó kỹ, không thể nghi ngờ có thể càng mạnh hơn nữa. Tại nhận định Sở Hà tiền đồ vô lượng về sau, Linh Đào tiểu nổi lên kết giao tâm tư. không đề cập tới cái này, về sau có rảnh nhiều hơn trao đổi. Lần này ngoại môn thí luyện ở bên trong, Ninh Đào tuân thủ hứa hẹn, lại để cho Sở Hà sơ bộ đã đồng ý cách làm người của hắn. Nhất định.